Chương 143, ngươi tại xâm nhập, ta cũng tại xâm nhập. Chương 143, ngươi tại xâm nhập, ta cũng tại xâm nhập. Cuối cùng Đủ Lộ đưa ra lựa chọn thứ ba. Đầu này vi hình khoáng mạch, Hắc Lâm Chấn phái ra thợ mỏ cùng binh sĩ, phối hợp các người lùn mau chóng khai thác ra. Hắc Lâm Chấn muốn ba thành số định mức, đại giới chính là tiếp tục cung cấp cho người lùn bộ lạc vật tư cùng đồ ăn. Đồng thời còn có một cái bổ sung điều kiện, khai thác ra cao giai khoáng thạch, các người lùn cần giúp Hắc Lâm Chấn chế tạo thành phẩm vũ khí cùng phòng cụ. Làm trao đổi, Hắc Lâm Chấn có thể số lớn thu mua các người lùn chế tạo vũ khí cùng áo giáp, sau đó cung cấp nô lệ trợ giúp các người lùn kiến thiết doanh địa. Cái này hiệp định không có ăn thiệt thòi một phương, các người lùn tiến một bước tăng tốc bộ lạc kiến thiết. Hắc Lâm Chấn có thể thành lập được trừ dược tể bên ngoài cái thứ hai sản nghiệp, có thể thu hoạch được không cách nào thống kê chỗ tốt. Những này trong trấn tiêu hóa không được vũ khí cùng áo giáp, Hắc Lâm Chấn có thể cùng lui tới thương đội bản điều kiện, chỉ cần không bán đến phụ cận thành trấn, có thể giao cho bọn hắn đi mậu dịch, chất lượng tốt vũ khí cùng áo giáp hoàn toàn không lo lắng không có thị trường. Có sung túc kim tệ về sau, Hắc Lâm Chấn có thể hàng năm vô cùng độ báo hòa tư thái mua nô lệ, chế tạo quân đội, vì tương lai cùng Sở Ta Chấn một trận chiến chuẩn bị sẵn sàng. Hải Nhân Vương Sổ Lồng không có không đồng ý đạo lý, lúc này cùng Đủ Lộ đánh nhịp xuống dưới. Chờ hắn uống đầu về sau, Đủ Lộ thừa cơ đưa ra để trên trấn một chút thợ rèn đi người lùn bộ lạc học tập một chút kỹ thuật rèn đúc. Sổ Lồng không có quát một tiếng say liền mất lý trí, bất quá trở ngại vừa đảm thành một vụ giao dịch, cũng không tiện cự tuyệt, chỉ là nhân số không cho phép quá nhiều, không thể vượt qua 5 người. Dù sao ngươi có thể học cũng chính là cơ sở rèn thuật, cao giai rèn thuật thậm chí cả bí truyền phù văn chiến giáp đoán tạo thuật, ngay cả trong tộc cao cấp thợ rèn đều khó mà nắm giữ, huống chi các ngươi những nhân loại này. Rách nát phiến đá trên đường phố, bốn phía thiêu đốt lên chiến hỏa. Cho ra màu xanh biếc bán thú nhân cùng thuần huyết các thú nhân xông vào khu bình dân bên trong đốt giết cướp bóc, cướp đoạt vật phẩm có giá trị. Bọn hắn huyết tinh tàn bạo, dù là bình dân trốn ở góc tường run lẩy bẩy, không có chút nào phản kháng. Những này giết mắt đỏ thú nhân vẫn là sẽ đem bọn hắn lôi ra, lấy tàn nhẫn phương thức sát hại, phát tiết thú tính. Tay cầm trường mâu binh sĩ đến, cùng thú nhân triển khai quyết tử đấu tranh, từng người thú nhân bị giết chết. Quay đầu lại từ ngõ hẻm chung, trong phòng chui ra càng nhiều thú nhân, bọn hắn biểu lộ vô cùng tàn bạo, tay cầm lưỡi dao hướng phía binh sĩ vọt tới. Binh sĩ không nhớ rõ mình giết bao nhiêu thú nhân, thẳng đến một đầu to lớn cự thú nhẹ nhõm lật tung phòng ốc nóc nhà xuất hiện. Nó cao có hơn 30m, 7-8m 2 tầng bằng đá phòng ốc tại nó tráng kiện thú dưới chân phảng phất hài đồng đồ chơi. Là một đầu bệ hệ một cự thú. Bệ hệ một cự thú để mắt tới binh sĩ không có lực phản kháng chút nào bị nhấc lên, ném vào cự thú giữ tận miệng lớn bên trong. Một trận nhấm nuốt, huyết thủy tuôn ra, không có trong dự đoán đau đớn, bị cổ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, toàn thân mồ hôi đầm địa. Đi tới Hắc Lâm Trấn đã có một đoạn thời gian, nhưng vẫn là sẽ thường xuyên mơ tới chiến trường, thú nhân, sát lục, thực nhân ma, độc nhãn, cự nhân chờ một cảnh, mỗi lần phần cuối đều là lấy mị khổ tử vong mà thức tỉnh. Trong cơn ác mộng vô cùng chân thực, phản phất đem mị khổ linh hồn từng lần một kéo vào khủng bố thú nhân chiến trường. Mỗi lần từ trong mộng cảnh tỉnh lại, mị khổ cảm giác kinh nghiệm chiến đấu của mình lại sẽ tăng lên một chút, đây không phải ảo giác, mà là chân thực tồn tại sự tỉnh. Ác mộng lại kéo dài như vậy nữa, có lẽ có một ngày nói không chừng ta có thể săn giết đầu kia mấy chục mét đáng sợ cự thú. Mị khổ tự giễu một câu. Bên ngoài viện vẫn là đen kịt, mị khổ đã không có buồn ngủ, dứt khoát cầm lấy cất đặt tại bên giường trường mâu, đi tới trong sân tiến hành huấn luyện. Thừa dịp hiện tại còn nhớ rõ thanh trong lúc ngủ mơ chiến đấu phát sinh chi tiết, bị cổ củng cố kinh nghiệm chiến đấu. Bất quá không có đem mình dày vò đến kiệt lực, ngày cũng nhanh sáng, rất nhanh dân binh doanh liền muốn tập hợp, bắt đầu sáng sớm huấn luyện thân thể. Hơi ăn một chút bánh mì trắng chèn trên bụng, bánh mì trải qua một đêm sau đã không còn mềm mại, trở nên có chút kiên nhẫn, bất quá cũng so cái kia trộn lẫn mảnh gỗ vụn chấu cám bánh mì đen phải tốt hơn nhiều. Trời tờ mờ sáng, đường đi sương sớm còn chưa tiêu tán. Mặc chỉnh tề, nhấc lên trường mâu mì khổ đi tới dân binh doanh. Dân binh doanh dù sao không phải thời gian chiến tranh quân đội, mỗi tuần có một ngày thời gian không dùng huấn luyện cùng làm việc, tương đương với một ngày nghỉ kỳ. Bất quá một khi trên trấn thổi lên chiến tranh khen lệnh, hoặc là gác chuông liên tục gõ vang lớn trung đồng, binh sĩ liền phải lập tức đi tới doanh địa báo đến. Không khí sáng sớm 10 phần lạnh lẽo, các binh sĩ tập hợp huấn luyện, dựa theo lệ cũ vòng quanh trên trấn tiến hành chạy cự ly dài, gấp rút hô hấp sau ngực chuyển đến có chút nhói nhói cảm giác. Xây dựng thêm qua 2 lần tiểu trấn diện tích lớn gấp mấy lần, binh sĩ rèn luyện lượng cũng là càng lúc càng lớn. Bị cô lấy đại đội trưởng thân phận, mang theo mình 100 người phương trận trưởng chạy kết thúc về sau, đi tới dân binh sân huấn luyện tiến hành đối kháng huấn luyện, thay đổi thượng phòng cụ cùng chất gô vũ khí về sau, bắt đầu diễn luyện. Trong tu đạo viện, Jolen kết thúc sáng sớm cầu nguyện về sau, vụ trộm đi theo sau Anna giáo sĩ, tiến vào hậu viện trong phòng. Jolen kỵ sĩ, vì cái gì đi theo ta? Trong phòng, Anna dùng tinh tế ngón tay vuốt một chút cái chán sợi tóc màu vàng nóng, hiển thị rõ vũ mị. Jolen vụ trộm nuốt một chút nước bọt, trở tay khép cửa phòng lại, lý trực khí chẳng nói, ta nghe đỏ dịt tu đưa nói, 2 ngày này mạ tệ ổ thanh kỵ sĩ rời đi Hắc Lâm trấn, đi tổ lệ đồ trấn, bên cạnh ngươi không có người thủ hộ. Ta lo lắng ngươi gặp được nguy hiểm. Ngươi chính là nguy hiểm lớn nhất. Anna không cao hứng trợn mắt. Thật yêu Anna nữ sĩ, ngươi liền là xuất hiện ở ta sinh mệnh nhất đạo ánh dạng đông, ta liền muốn cùng ngươi tâm sự mà thôi. Ngươi áp sát quá gần, đừng động thủ động cước. Không có ý tứ, Anna, ngươi đừng cắn ta tay. Ô ô a. Sau một tiếng, thi bạo kết thúc, Jolen thần thanh khí sảng từ trong phòng ra, lưu lại sắc mặt hồng nhuận, sợi tóc màu vàng nóng bị mồ hôi ướt nhẹp. Anna lấy xấu hổ tư thế nằm ở trên giường, hai mắt lỗ trống nhìn trần nhà. Jolen suy tư một chút, gần đây trên trấn sự vụ vẫn tương đối bận rộn, bảo hộ Anna nữ sĩ chờ có rảnh lại đến. Rời đi thời điểm, vẫn không quên vỗ một cái đỏ dịt tú nữ bằng ông. cùng khắp nơi hái hoa ngắt cỏ Jolene khác biệt, phó thống lĩnh Enzo kỵ sĩ tận tâm tận tụy, chính dẫn theo một chi dân binh đại đội, tại giã ngoại tìm kiếm gỗ lìn vết tích, đại đội trưởng chính là Mico. Trên trăm tên lính chia 5 trung đội, lấy 20 người vì một tổ, duy trì khoảng cách nhất định tiến hành tìm kiếm, một khi xảy ra chiến đấu có thể nhanh chóng tập kết. Kỳ quái, Enzo kỵ sĩ cảm thấy rất lớn khác thường, mấy ngày nay có tao ngộ còn lại giã ngoại tộc đàn, vị dị chính là, thường ngày thường thấy nhất gỗ lìn ngược lại không có nhìn thấy. Phản phất gỗ lìn cố ý lách qua phiến khu vực này. Enzo kỵ sĩ mở rộng tìm kiếm phạm vi, dần dần xâm nhập trong rừng, thẳng đến trời chiều rơi xuống thời điểm, đã đi tới triệt triệt để hoang dã. Nơi này khoảng cách Hắc Lâm trấn cùng nhân loại thôn xóm có khoảng cách rất xa, đã tới gần gỗ lìn vương quốc trô bên ngoài thung lũng. Bình thường mạo hiểm giả cũng sẽ không lựa chọn đi tới vào sâu như vậy địa phương, cá biệt ngoại ý muốn xâm nhập hoặc là tới thám hiểm mạo hiểm giả cuối cùng sẽ chỉ bị bắt giữ, biến thành một cỗ thi thể đưa vào sơn cốc vương quốc bên trong. Chương 144, tao ngộ, cự nham gỗ lìn. Chương 144, tao ngộ, cự nham gỗ lìn. Rậm rạp trong rừng mười phần yên tĩnh, dã thú vết tích càng ngày càng ít, bao quát độc trùng loại hình tiểu động vật cũng chủ động rời xa phiến khu vực này. Tương phản từ trên mặt đất nhìn thấy thành hàng loại sinh vật hình người dấu chân, còn có cá biệt cỡ lớn sinh vật dấu chân. Binh sĩ thăm dò qua đi tới ẻn rộ kỵ sĩ trước người báo cáo tình huống. Phó thống lĩnh đại nhân, có thể xác định có thành bảy gỗ lìn ẩn hiện vết tích, số lượng xem ra còn không ít. Ẻn rộ sắc mặt trở nên nghiêm trọng, xem ra nhiều ngày điều tra cuối cùng là nên có kết quả. Tiếp tục thâm nhập sâu tìm kiếm, để các huynh đệ giữ vững tinh thần tới. Binh sĩ lĩnh mệnh mà đi, trăm tên binh sĩ càng thêm cảnh giác. Chi này vừa tổ kiến không lâu binh sĩ đại đội, trong đó có một nửa binh sĩ là 1 năm rưỡi trở lên lão binh. Một nửa kia là chỉ có huấn luyện 3-4 tháng tân binh. Loại này mới cũ trộn lẫn tạo thành phương thức, để các tân binh lại càng dễ trưởng thành, cũng có thể bảo trì chi này binh sĩ đại đội cơ bản sức chiến đấu. Enzo kỵ sĩ dẫn theo binh sĩ tiếp tục thâm nhập sâu rừng cây, nhưng mà trăm tên binh sĩ khó mà che lấp hành tích, hay là bị trong rừng gỗ lìn du đáng giả trinh sát đến. Trong rừng truyền đến sột soạt soạt tiếng vang, có thể phát giác được có số lượng không ít không biết tên địch nhân ngay tại dần dần tới gần. Enzo kỵ sĩ dựng thẳng lên bàn tay, làm cái chuẩn bị chiến đấu thủ thế. Người mặc khinh khải giáp đám binh sĩ bắt đầu bày trận, bày ra kinh điển 3 tầng hình tròn trận hình phòng ngự, từ thuật binh, trường mâu thủ cùng cung tiễn thủ theo thứ tự sắp xếp. Rừng cây đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, thẳng đến một viên có đầu lâu lớn nhỏ khối nham thạch cực tốc bay tới, đập trúng một trường mâu sĩ quan bộ. Khối nham thạch thượng lực đạo cực lớn, hòn đá vỡ vụn, làm bằng sắt mũ giáp cũng lõm vào một mảnh lớn. Rõ ràng trường mâu binh đã mặc mũ giáp, hay là bị nện đứt cổ. Hoa một tiếng, thu to cây cối hậu phương, bụi cỏ dại, trong bụi cỏ đột nhiên xông ra đại lượng gỗ lìn. Một đoàn gỗ lìn trong miệng hô lên nghe không hiểu tiếng thét chói tai. Bọn chúng người mặc đơn sơ thiết bị khôi giáp, tay cầm đồ sắt cùng cốt đồng, hướng phía phòng ngự trận thế lao đến. So với giã ngoại những cái kia gầy yếu gỗ lìn, những này lục bì tứ chi cơ bắp cũng không có làm như vậy xẹp, động tác cũng càng thêm linh hoạt, liền thân cao đều cao một đoạn nhỏ. Chiến đấu, xa kích. Khoảng cách song phương không đến 3-40m, 30 danh cung tiễn thủ kéo động cường cung, hướng phía những này vọt tới gỗ lìn tiến hành vòng thứ nhất tê sạc. Trong rừng có đại lượng cành lá che chắn, trong đó đại bộ phận mũi tên không thể trúng đích mục tiêu, chỉ có một nắm mũi tên trúng đích địch nhân thân thể. So sánh có chút bối rối cung tiễn thủ tân binh, lão binh tay thì ổn rất nhiều, nhắm chuẩn mới có thể bắn ra trong tay mũi tên. Những này gỗ lìn trên thân thiết bị khôi giáp ngăn cản đại bộ phận tổn thương, mũi tên không cách nào xuyên thấu bọn hắn thân thể. Bởi vậy rất nhiều chúng tên địch nhân không có nhận chí mạng thương hại, trên thân treo mũi tên tiếp tục vào tới, về phần bộ phận bộ mặt, yếu hại chúng tên gỗ lìn thì trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Trường cung thủ bẹn bẹn bắn ra 2-3 vòng mũi tên, xông lên phía trước nhất gỗ lìn đã tới thuẫn binh nhóm trước mặt. Gỗ lìn phát ra tiếng rít chói tai, một cỗ độc thuộc về gỗ lìn mùi khai truyền đến. 20 tên thuẫn binh trong tay thiết bị gỗ tròn thuẫn tạo thành thuẫn tường, thành công ngăn cản địch nhân xung kích. Thông qua tập luyện đã lâu, cường lực thuẫn kích trực tiếp đem từng người gỗ lìn đập ngã trên mặt đất. Coi như không có trong tay tấm thuẫn, gỗ lìn trong tay đơn sơ vũ khí cũng rất khó đối với mấy cái này người mặc ngân thạch khinh khải giáp binh sĩ tạo thành chí mạng tổn thương. Trường mâu từ tấm thuẫn khe hở xuyên qua, diễn luyện hồi lâu đám binh sĩ 10 phần có ăn ý, trong tay tinh cương chế tạo mâu nhận đâm xuyên từng người gỗ lìn yếu đuối thân thể, cho dù là thiết bị khôi giáp cũng không có cách nào ngăn cản. Đặc biệt là trường mâu binh mỗi ngày đều sẽ đối đầu gỗ người giả cùng người bù nhìn huấn luyện. Trường mâu tinh chuẩn trúng đích địch nhân yếu hại, đâm vào gỗ lìn bộ mặt cùng trong miệng, để cho địch nhân rốt cuộc không còn cách nào phát ra cái tia lệnh người cảm thấy bực bội hoảng hốt reo vang. Ánh mắt chỗ đến đều là gỗ lìn thân ảnh, trong rừng không biết tẩn giấu đi bao nhiêu gỗ lìn tạp thoái, bất quá số lượng rõ ràng so với nhân loại bên này phải hơn rất nhiều. Từng người gỗ lìn đánh thẳng vào thoát tường, nhưng thủy chung không cách nào đột phá, tại binh lính tinh nhuệ phối hợp xuống, thương vong thảm trọng. Hậu phương gỗ lìn từ dưới đất nhặt lên tảng đá tiến hành ném, đồng dạng hiệu quả không tốt. Bất quá bọn này gỗ lìn chung cũng không phải chỉ có những này tạp thoái, còn có thật nhiều thân hình cao lớn đại địa tinh. Bọn chúng là gỗ lìn biến dị cá thể, thân cao cùng nhân loại binh sĩ tiếp cận, cũng càng thêm cường tráng, lực lượng so với nhân loại binh sĩ còn phải lớn hơn nhiều, cũng là hậu phương trường mâu thủ cùng cung tiễn thủ trọng điểm chú ý đối tượng. Enzo kỵ sĩ ra sức giết địch tại hàng thứ nhất, không có liều lĩnh, mà là dung nhập binh sĩ thuẫn tường một đoạn. Lưỡi kiếm phía trên, liệt diễm hừng hực. Trong khoảng thời gian ngắn, kỵ sĩ phụ ma chi nhận ám viêm nhẹ nhõm chém vỡ 6-7 tên gỗ lìn cùng đại địa tinh thân thể, tựa như sát thần. Giống một tiếng nuốt ngạt tiếng thú gào cùng nhân loại tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hấp dẫn Enzo kỵ sĩ lực chú ý cự nham gỗ lìn biến chủng chi nhất. Phản phất là tăng lớn bản gỗ lìn quái vật xuất hiện, nó 2m5 thân thể cường tráng vô cùng, làn da cũng không phải lục sắc, mà là phản phất nham thạch hôi sắc. Khối trạng cơ bắp phảng phất sắt đá cứng rắn, mũi tên xạ kích ở phía trên chỉ có thể bạch phá đá xám làn ra, ngay cả huyết dịch đều không có chảy ra, một chút nhìn ra lực phòng ngự cực mạnh. Nó tay cầm nặng nghề thô to thạch đồng, lực lượng to lớn, một kích liền đem hàng phía trước thuẫn binh tấm thuẫn đệm thành phấn vụ. Kích thứ hai liền đem thuẫn binh đập bay ra ngoài thân thể tính cả khinh khải giáp biến hình và mèo. Cự nham gỗ lìn bên cạnh đi theo hai tên hùng địa tinh, một được một cái, thân thể đồng dạng cao lớn cường tráng, giống được đầu kia so giống cái cao hơn ra nửa cái đầu, thân thể cũng một vòng to. Bọn chúng tay cầm búa đinh, trên thân bao trùm lấy thật dày màu nâu lông tóc, như là đứng thẳng lên tông hùng. Uy thế xem ra so với cự nham gỗ lìn vẫn là còn kém hơn rất nhiều, bất quá cũng không phải binh lính bình thường có thể ngăn cản. Ba đầu tinh anh gỗ lìn nhẹ nhõm xé nát phòng tuyến, cũng may hàng thứ hai trường mâu trận tạm thời ngăn trở bọn chúng. Bất quá cũng ngăn không được bao lâu, trường mâu còn có thể đối hùng địa tinh tạo thành uy hiếp, nhưng cái kia cự nham gỗ lìn hoàn toàn không thèm để ý trường mâu thủ đâm tới. Tinh cương chế thành mâu nhận đâm vào nó đá xám thạch ra bên trên, thế mà bắn tung tóe ra tinh mịn hỏa tinh, đồng dạng chỉ có thể quẹt làm bị thương da của nó. Cái này chẳng những không cách nào đối cự nham gỗ lìn tạo thành tổn thương, ngược lại triệt để chọc giận nó. Cự nham gỗ lìn phát ra cuồng bạo thú giống, thạch đồng bung mạnh ra liền nện đứt từng cây kiên nhận cản thương, để cùng nó rằng có binh sĩ tất cả đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Hình thể khổng lồ nham thạch quái vật thống trị khu vực chiến trường, binh sĩ thuẫn phòng ngự tưởng bị xé nát, chiến trường dần dần trở nên hỗn loạn. Bị cổ, Enzo kỵ sĩ đánh chết một đầu đại địa tinh, phóng tới đầu kia cự nham gỗ lìn, biết được mình khẳng định không phải cái kia ba đầu biến dị cá thể đối thủ, đội vàng kêu gọi dân binh đại đội trưởng tiếp viện. Liệt diễm thuận thế chẳng thiêu đốt liệt diễm vụ ma chi nhận từ ba đầu quái vật bên cạnh thân phát động tập kích, thành công bức lui bọn chúng. Thậm chí đầu kia giống cái hùng địa tinh bị quẹt làm bị thương cánh tay, máu tươi thấm ướt màu nâu lông dài, hướng phía bên cạnh giống được hùng địa tinh ngao ngao trực hiếu, ngựa khí nghe có chút ủy khuất. Mị cổ cũng giết tới ẹn rổ kỵ sĩ bên cạnh, cùng cái kia ba đầu quái vật ngắn ngủi giằng co. Ngươi ngăn lại cái kia hai đầu hùng địa tinh, đợi ta làm thịt đầu kia cự nham gỗ lìn liền tới giúp ngươi. Ẹn rổ kỵ sĩ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ, từ trên thân cự nham gỗ lìn cảm thấy cực mạnh cảm giác áp bách. Bị cô nuốt một ngụm nước bọt, nhìn không được quay đầu nhìn một chút Enzo kỵ sĩ bên mặt, ánh mắt mang theo một chút không thể tin. Ta đánh hai đầu hùng địa tinh. Phó thống lĩnh là nghiêm túc sao? Chương 145, tháng thảm chiến dịch chương 145, tháng thảm chiến dịch dần dần trở nên trên chiến trường hỗn loạn, binh sĩ đang gào thét, gỗ lìn rít gào lên, mùi máu tươi cùng mùi khai tại rừng cây tràn ngập. Đồ sắt giao kích vang dội tiếng vang, binh khí nhập thể nột ngạt tâm thanh, từng người nhân loại binh sĩ cùng gỗ lìn liên tiếp đổ xuống. Nhân loại bình thường binh sĩ, so với gỗ lìn vẫn là mạnh đến mức quá nhiều. Vô luận là thân cao, hình thể, lực lượng, vẫn là cái kia lực phòng ngự cường đại khinh khải giáp cùng phẩm chất thượng thừa chế thức vũ khí, xa xa dẫn trước tại địch nhân. Mỗi một danh nhân loại binh sĩ đổ xuống, đều có thể để đám gỗ lìn trả giá gấp mấy lần thương vong. Mà tại rừng cây chiến trường trung ương, liệt sư kỵ sĩ cùng cự nham gỗ lìn chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn. Song phương lẫn nhau có tổn thương, cự nham gỗ lìn trên thân vẫn lấy làm kiêu ngạo đá xám thạch ra, khó mà ngăn cản liệt sư kỵ sĩ phụ ma chi nhận ám viêm. Thạch ra, huyết nhục bị lưỡi kiếm xé mở, lưu lại liệt diễm thiêu đốt đến cháy đen vết thương, đau đớn để cự nham gỗ lìn phát ra dữ tợn gào thét. Chỉ cung cấp tham khảo. So với đối thủ, Enzo kỵ sĩ đồng dạng xem ra trạng thái không tốt, khỏe miệng chảy ra bầm máu, thân thể chịu hai bổng, dẫn đến kỵ sĩ bản giáp nghiêm trọng biến hình, nội tạng nghiêm trọng, xương sườn đứt gãy. Đổi thành phổ thông tam giai trước nghiệp giả, chúng bảo cự nham gỗ lìn một thạch đồng, đoán chừng tại chỗ bị đánh phế. Chiến đấu đang tiếp tục, liệt sư kỵ sĩ căn bản không dám cùng đối thủ cứng đối cứng, vận dụng thành thạo ra truyền kiếm thuật cùng nó dây dưa. Lấy cự nham gỗ lìn thể phách, Enzo cảm thấy trên trấn chỉ có một tên khác quái vật kỵ sĩ thể phách mới có thể so với hiện tại đối thủ càng thêm cường đại. Đáng ghét, nếu như đổi thành hắn đến chiến đấu, đoán chừng đầu này cự nham gỗ lìn đã bị giết chết. Nghĩ đến điểm này, liệt sư kỵ sĩ càng thêm phẫn nộ. Mà tại một bên khác, bị cô đối mặt hai đầu hùng địa tinh, ngay từ đầu liền rơi vào hạ phòng, chỉ có thể không ngừng nazi, tranh thủ cho phó thống lĩnh tranh thủ thời gian. Thằng đến có một nhị giai tiểu đội trưởng tới giúp mỹ khổ gánh vác giống cái hùng địa tinh chú ý, mới khiến cho hắn có thể triển lộ tay chân, đơn độc đối mặt đầu kia giống được hùng địa tinh. Luật ở đây kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú người, cho dù là ẹn rổ kỵ sĩ cũng so ra kém mỹ khổ. Tại cái kia phiến tàn khốc thú nhân chiến trường đợi hơn 2 năm, còn có thể còn sống sót hắn, sớm đã đạt thành bách thú trạm sự kiện quan trọng. Hiện tại rừng cây chiến dịch hắn thấy liền là trò trẻ con, hết thảy chung quanh đều trong lòng bàn tay của hắn. Vẹn vẹn cùng hùng địa tinh giao thủ 3 lần tiến hành thăm dò, bị cô liền thăm dò rõ ràng địch nhân phương thức tấn công cùng lực lượng tốc độ. Mượn nhờ cây cối một cái lắc thân, hùng địa tinh quất đổng gõ đến thân cây, lá cây rầm rầm rơi xuống. Đồng thời mỹ khổ thân thể từ khác một bên cực tốc thoát ra, trong tay trường mâu như là độc xà xuất động, mượn nhờ lá cây hiểm hộ nháy mắt xuyên thủng hùng địa tinh huyết hầu. Nhất kích tất sát. Tại cứng nhắc điều kiện tiếp cận tình huống dưới, Mị Cổ tự tin không có đối thủ. Rút ra trường mâu, vận dụng ám ảnh bộ, mượn cành lá cùng rừng cây ẩn nấp, Mị Cổ vô thanh vô tức đi tới đầu kia giống cái sau lưng hùng địa tinh. Lúc này đầu này giống cái hùng địa tinh còn kinh ngạc thật lâu không có nghe được phối ngâu tiếng giống, hoàn toàn không biết cổ họng của nó đã sớm bị đâm xuyên, tử tại đối thủ trường mâu phía dưới. Nhị giai binh sĩ đối mặt giống cái hùng địa tinh thế công tràn ngập nguy hiểm, mắt thấy Mị Cổ đại đội trưởng xuất hiện tại địch nhân sau lưng, đột nhiên hướng phía hùng địa tinh giống to hai tiếng, để đối thủ sững sờ nháy mắt. Mị Cổ bắt lấy cơ hội này, trong tay trường mâu cực tốc đưa ra, liệt diễm đột thứ nhất đạo hỏa hồng sắc bóng mâu lướt qua, trường mâu từ hùng địa tinh phía sau lưng đâm vào, vậy mà đâm xuyên nó khoan hậu thân thể, mâu nhận trực tiếp từ tim lộ ra, khí lực cấp tốc trôi qua, giống cái hùng địa tinh phát ra bất lực gầm thét, qua mấy hơi, thân thể cao lớn trùng điệp té ngã trên đất. Trải qua chiến trường Mỹ Khổ có phong phú chiến trường tầm mắt, rất nhanh liền phát hiện cách đó không xa chiến đấu kịch liệt. Liệt sư kỵ sĩ đã lâm vào hạ phòng, chỉ có thể không ngừng trốn tránh cự nham gỗ lìn công kích. Thô to thạch đồng gõ tại trên cành cây, có thể trực tiếp sẽ có nhân loại lớn bằng bắp đùi cây cối nện đứt, đáng sợ uy thế nếu làn đện ở binh sĩ trên thân, khẳng định một kích liền có thể đạp nát xương cốt cùng nội tạng. Mau qua tới trợ giúp phó thống lĩnh đại nhân. Mị cô một chút phân biệt ra được đầu này cự nham gỗ lìn thực lực không tại thú nhân tộc thực nhân ma phía dưới. Nhớ lại lúc trước bị thực nhân ma chi phối sợ hãi, cưỡng chế trong lòng bối rối, hướng phía bên cạnh nhị giai tiểu đội trưởng cầu viện. Nửa đường đâm chết một đầu tiểu gỗ lìn về sau, mị cô rón rén đi tới cự nham gỗ lìn sau lưng, lập lại chiêu cũ. Ẩn dụ kỵ sĩ vô cùng có ăn ý bày ra liệt diễm trạng tư thái, hấp dẫn đối thủ chú ý địch nhân thân thể cao hơn rất nhiều, bị cô liệt diễm đột thứ nghiêng đâm chúng nó phần gáy, lại bị một tầng thật dày thạch kén ngăn trở, chỉ quẹt làm bị thương đá xám thạch ra. Cự nham gỗ lìn phản ứng cũng không chậm, một cái lớn diện tích quay người quét ngang, bước lui liệt sư kỵ sĩ đồng thời, còn sẽ mỉ khổ trường mâu nện thành phấn vụn. Cũng may sớm có đoán trước mỉ khổ xa xa thối lui, không có nhận bất cứ thương tổn gì. Nhặt lên trên mặt đất binh sĩ rơi xuống đoạn kiếm, cùng Ẩn dụ kỵ sĩ, nhị giai tiểu đội trưởng hiện hình tam giác chi thế vây quanh cự nham gỗ lìn. Các ngươi coi là ba người liền có thể chiến thắng ta? Giống. Cự nham gỗ lìn nói ra sức sẹo đại lục tiếng thông dụng, đối mặt ba người bao bọc không chút nào sợ hãi, có cố lấy một địch ba khí thế cường đại. Gắn xong về sau, cự nham gỗ lìn nhìn lướt qua chiến trường, nhân loại binh sĩ đối mặt mấy lần tại mình địch nhân chiếm thượng phong, trên mặt đất gỗ lìn thi thể là binh sĩ gấp mấy lần. Thưa kỵ sĩ, ta ghi nhớ ngươi, chờ đó cho ta. Cự nham gỗ lìn thạch côn bung ra, nhấc lên côn phong đem mỉ khô bước lui, sau đó nện bước bàn chân lớn, hướng phía rừng cây chỗ sâu bỏ chạy. Chạy trốn quá trình bên trong còn phát ra từng tiếng thú giống. Sĩ khí sớm đã gần như tán loạn đám gỗ lìn, tại tiếp thu được thủ lĩnh rút lui tín hiệu lúc, lập tức két chói hai vang lên thoát đi. So với bình thường gỗ lìn, bọn chúng tại chạy trốn trên đường thế mà không có bứt bỏ vũ khí, còn có thể ngay ngắn trật tự thoát đi. Đường truy, Enzo kỵ sĩ che ngực hạ lệnh, từng ngụm phun ra máu tươi, hắn thụ nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Các binh sĩ đồng dạng tổn thất nặng nề, thu liễm các minh đệ thi thể, nhanh chóng rút lui. Các binh sĩ đơn giản chỗ sửa lại một chút vết thương, sau đó nâng lên bỏ mình đồng bạn thi thể, một mặt bi thương gia tốc rút lui. Quả nhiên cũng không lâu lắm. Gỗ lìn thi thể trải rộng trên chiến trường, đi giao người cự nham gỗ lìn mang theo số lớn gỗ lìn xuất hiện lần nữa. Đi theo kéo lấy đại khảm đao dung nham chi tâm ác ma gỗ lìn sau lưng. Rõ ràng dung nham chi tâm địa vị cao hơn tại cự nham gỗ lìn một chút, một tay cầm lên trên mặt đất một bộ đại địa tinh thi thể về sau, một thanh liền cắn rơi nó nửa bên đầu lâu. Đem thi thể cùng rơi xuống vũ khí tất cả đều mang về, trước đi đem tình báo bẩm báo cho vương. Dung nham chi tâm ngay nuốt lấy trong miệng mới mẹ thi thể, xương vụn tính cả huyết nhục bị nuốt xuống bụng, huyết thủy dọc theo khóe miệng chảy, hiển thị rõ tàn bạo. Nguyên bản định kịch chiến chờ mong cảm giác thất bại, trên thân thể thiêu đốt lên liệt diễm cũng dần dần lắng lại. Chương 146, ứng đối, chỉ lệnh chương 146, ứng đối, chỉ lệnh binh sĩ bỏ mình 27 người, trọng thương 14 người, vết thương nhẹ 26 người, diệt địch số lượng hẹn 150 đến 170 đầu gỗ lìn. Lãnh chúa trong thư phòng, trên trấn mấy tên nhân vật chủ yếu tất cả đều bị triệu tập đi qua. Đú lô mặt không biểu tình, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, một đôi con ngươi màu xanh lam có chút tỏa sáng. Ở đây tất cả mọi người câm như hến, liền hô hấp âm thanh đều trở nên cực kỳ yên tĩnh. Enzo kỵ sĩ máu trên mặt dấu vết đã lau sạch sẽ, bất quá sắc mặt trắng bệnh, mỗi cái động tác đều sẽ dẫn dắt đến trong cơ thể hắn tương thế, để hắn nhịn không được lộ ra thần tình thống khổ. Ở đây quan văn chỉ có Andy nội chính quan một cái trình diện, những người còn lại viên bao quát trưởng chấn cùng chấn nghị hội bọn người, vẫn không có thể nhận được tin tức, bất quá khẳng định cũng là không đạt được. Jolen kỵ sĩ giận tím mặt chất vấn, dân binh doanh binh sĩ thực lực ta nhất quá là rõ ràng, dòng dã một cái võ trang đầy đủ, trang bị tinh lương đại đội, làm sao có thể bị cái này khu 3-400 đầu gỗ lìn bức thành dạng này. Enzo kỵ sĩ cúi đầu, cảm thấy vô cùng cốt đủ. Nội tâm kiêu ngạo liệt sư sẽ không đi trốn tránh trách nhiệm, cũng sẽ không tìm lý do giải thích, mà là đem trách nhiệm nắm vào trên người mình. Đây cũng không phải một trận thắng lợi, hắn thấy ngay cả thắng thảm cũng không tính, là triệt triệt để thất bại. Cảm xúc kích động liệt sư đè nén không được thương thế bên trong cơ thể, máu tươi lần nữa từ khóe miệng chảy ra. Thê thảm bộ dáng để Jolen vẻ giận dữ thu liễm rất nhiều. Cũng may một bên mì khổ vì hắn giải vây, đối cái này chiến quả đưa ra giải thích. Thống lĩnh đại nhân, có rất nhiều đại địa tinh, không ít hơn 3-40 nhức đầu địa tinh, không phải binh sĩ sẽ không tổn thất thảm như vậy trọng. Mà lại còn có mấy đầu hùng địa tinh xuất hiện, cùng một đầu vô cùng cường đại cự nham gỗ lìn. Bị cổ là vì số không nhiều tại tràng chiến dịch này không có thụ thương binh sĩ, tại sống sót trong miệng binh lính, hắn giết địch số đông đảo, lập xuống rất lớn chiến công. Đu lộ trùng điệp thở ra một hơi, sắc mặt nhẹ nhàng một chút. Dựa theo trên chấn nhất quán quy củ cấp cho tiền trợ cấp cùng chiến thưởng, hẹn rồi tính cả thụ thương đám binh sĩ trước dưỡng thương một đoạn thời gian. Mọi người nói một chút nên xử lý như thế nào. Đu lộ tự nhiên sẽ không tin vào hai người một mặt chi tử, chuẩn bị tự mình lại tìm thụ thương đám binh sĩ hỏi thăm rõ ràng tình huống. Jolen đức chế không nổi sắc ý, bên ngoài thân một tia ngân sắc hồ quang điện sẽ qua. Những năm qua này, Jolen tính cách cũng trưởng thành không ít. Tại như thế nghiêm trọng sự tình bên trên, hắn không có đại hống đại khiếu nói muốn dẫn binh đi báo thủ, mà là tận lực kiểm chế nội hỏa, để cho mình trước tỉnh táo lại. Trước mắt tình báo không đủ, trước giá cao thuê tiềm hành giả danh sách chức nghiệp giả, đối khu vực kia tiến hành trinh sát. Chỉ cần số lượng của bọn họ không có vượt qua dự tính, từ ta mang binh đi tiêu diệt bọn hắn. Jolen đưa ra hợp lý đề nghị, cuối cùng không có bị nội hỏa làm đầu góc choáng váng. Trên trận người khác, bao quát men, cắt, tú lơ bọn người không có nó đề nghị của nó, trước mắt tình báo không đủ, đối với địch nhân chỉ có thể phỏng đoán. Đã mọi người không có dị nghị, Jolen, mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê vẫn luôn là người tại liên hệ, liền từ ngươi đi xử lý chuyện này. Mặt khác dán lên báo cáo, thông chi các thương đội, gần đây Hắc Lâm trấn sẽ đối thương đạo trùng quanh uy hiếp tiến hành quét dọn để bọn hắn không nên tiến vào rừng cây khu vực. Cắt, rút, mang binh quét dọn phụ cận thương đạo uy hiếp liền giao cho các ngươi hai cái đại đội, phụ trách trên trấn đến tổ lễ đổ một đoạn này khu vực là được. Phải. Đại nhân. Đủ lộ dùng đốt ngón tay gõ gõ bàn đọc sách, tuyên cáo lần này lâm thời khẩn cấp nghị hội như vậy kết thúc. Bọn người rời đi thời điểm, đủ lộ ánh mắt để lên bản da dê địa đồ, gắt gao nhìn chằm chằm khối kia tiêu ký đứng lên khu vực. Trên trấn đột nhiên tới báo cáo, cùng số lớn đằng đằng sát khí binh sĩ phương trận liên tiếp ra khỏi thành, để thương đội cùng mạo hiểm giả đều tao loạn cả lên, không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có cá biệt mạo hiểm giả phát giác được cái gì, trốn ở trên trấn trong lữ điếm, không hề rời đi thành trấn nửa bước. Tiểu quán hậu viện trong phòng, Jolen tìm tới mấy tên nam hiệu ẩn nút mạo hiểm giả, mở ra 50 mai kim tệ treo thưởng, muốn lấy được đám kia gỗ lìn cụ thể tình báo. Tình báo càng kỹ càng, số tiền thưởng còn có thể tăng thêm một bước. Khu vực kia 10 phần nguy hiểm, đã biết có không thấp hơn tam giai chức nghiệp giả chiến lực trình độ biến dị thể gỗ lìn. Bất quá tin tức tốt là cảm giác của bọn nó năng lực cũng không xuất chúng, chỉ cần các ngươi cẩn thận một chút, hẳn là liền sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm. Trừ kim tệ treo thưởng bên ngoài, nếu như các ngươi có thể có được càng nhiều kỹ càng tình báo, các ngươi có yêu cầu gì có thể nói ra, Hắc Lâm Trấn sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Kim tệ, ma pháp quyền chủ, ma dược mặc cho các ngươi chọn lựa. Ẩn nút đám người đều giấu ở rộng lớn mũ bảo cùng dưới mặt nạ, thấy không rõ lắm cụ thể biểu lộ. Bất quá Jolen mơ hồ có thể cảm giác được bọn hắn tâm động. Chờ ẩn nút người rời đi về sau, duy chỉ có độc xà nữ sĩ lưu tại gian phòng, đỏ bừng trên gương mặt, ánh mắt sáng ngời toát ra một tia mờ mờ, bắt đầu treo chọc lên Jolen. Hôm nay Jolen nhưng không có tâm tình cùng giờ dạo bán tinh linh tán tỉnh, đối nàng nóng bỏng dáng người cùng vũ mị biểu lộ làm như không thấy, trực tiếp đẩy ra nàng. Treo đến độc xà nữ sĩ giận mắng hắn không hiểu phong tình, chơi qua mấy lần liền mất đi tình thú. Sơn cốc vương quốc, to lớn trong sân động, cháy hừng hực chậu than, chiếu sáng rộng lớn sân động, cùng trong động vật đông đảo tướng mạo kỳ dị, hình thể không đồng nhất gỗ lìn tụ trưởng. Tại vương vương tọa phía dưới, cự nham gỗ lìn tại đông đảo tinh anh gỗ lìn trước mặt, đồng dạng kỹ càng báo cáo lần này quá trình chiến đấu. Một đầu cơ linh tiểu gỗ lìn hướng vương trình lên một thanh đứt gãy mâu nhận cùng một bộ phá toái khinh khải giáp. Vương cái kia như là hồng bảo thạch thanh tịnh trong suốt con ngươi đảo qua mâu nhận cùng áo giáp, sau đó ném tới một gỗ lìn đại thiết tượng trước mặt. Gỗ lìn đại thiết tượng gõ gõ mâu nhận cùng áo giáp, che kín nếp vốn làn da trên mặt trở nên nghiêm túc. Bẩm báo vương, nhân loại kỹ thuật rèn nghệ vẫn là phải thắng qua chúng ta rất nhiều, đồng thời chúng ta cũng khiếm khuyết loại này phẩm chất quan thạch. Đại thiết tượng nói có kết luận, gãi gãi đầu thượng không có mấy cây thưa thất tóc cùng lục sắc da đầu. Vương ánh mắt đảo qua sơn động chúng dưới trướng gương mặt, ngựa khí có chút bất đắc dĩ nói, nhân loại sức chiến đấu của binh lính vẫn là cao hơn nhiều gỗ lìn, vô luận là bọn hắn thể phách vẫn là chiến đấu trật tự. Ưu thế của chúng ta ở chỗ cá thể sức chiến đấu mà không phải ở chỗ tổ chức tính. Chuyên lệnh xuống, thể chất nhỏ yếu gỗ lìn chỉ cần đối vương quốc của chúng ta không có cống hiến, liền sẽ trở thành kỳ mỏ sủ tế phẩm, để càng nhiều có tiềm lực gỗ lìn thu hoạch được thần chỉ chúc phúc, từ đó tịnh hóa huyết mạch, thăng hoa huyết mạch, thành là cường đại nhất gỗ lìn chiến sĩ. Bọn hắn đã phát hiện chúng ta, khoảng thời gian này, để bọn nhỏ không nên tới gần Hắc Lâm trấn, tránh trước bọn hắn, bây giờ không phải là cùng bọn hắn quyết chiến thời cơ. Nhân loại cũng tốt, người lùn cũng tốt, đem bọn hắn thợ rèn bắt trở lại, chúng ta muốn rèn đúc càng nhiều vũ khí cùng áo giáp. Vương không hổ là gỗ lìn người dẫn lĩnh, rất nhanh liền hạ đạt hơn 10 đầu chỉ lệnh, tư duy ý nghĩ ngược lại là cùng đủ lộ rất tiếp cận. Chương 147, mới một cảnh, bồi dưỡng chương 147, mới một cảnh, bồi dưỡng trong rừng, cây rậm rạp, cỏ dại cùng trong bụi cỏ chui ra vô số diện mục dữ tợn gỗ lìn, cùng cái kia cự nham gỗ lìn cùng hai đầu hùng địa tinh. Chiến trường hỗn loạn bên trên, thực lực mạnh mẽ nhất ẻn rồ kỵ sĩ chiến tử, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm nhân loại thi thể binh lính. Mị cô đảo mắt một vòng, phát hiện chính chỉ còn lại một người. Sợ hai chiếm lĩnh tinh thần của hắn, hắn ép buộc mình tỉnh táo lại. Hao hết toàn lực giết chết một đầu hùng địa tinh về sau, cự nham gỗ lìn đi tới trước người hắn, tại rừng cây bốn phía, vây đầy xem kịch gỗ lìn tập mái. Mị cô thở hổn hển, đem hết toàn lực cùng cự nham gỗ lìn của nhau. Mâu nhận khó mà xuyên thấu địch nhân thạch ra cùng như là nham thạch cứng rắn cơ bắp, mị cô ý đồ tìm kiếm nhược điểm của nó. Cự nham gỗ lìn trong tay thạch đồng đập tới, trực tiếp đem hắn vũ khí nện đứt, tiện thể đem hắn đập bay ra ngoài. Mị cô nhìn xem mình vặn vẹo biến hình thân thể, nhưng không có cảm nhận được một tia đau đớn. Sắp gặp tử vong mị khổ phảng phất ý thức được cái gì, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Mở mắt ra, từ phô mềm mại ra thú ngồi trên giường, mị cô đầu đầy mồ hôi. Vì cái gì không phải cả bọn? Đây là hắn lần đầu mơ tới thú nhân chiến trường bên ngoài một cảnh, cảm giác đặc biệt hiếm lạ. Trong ngộng cảnh hết thể rõ mồn một trước mắt, thẳng đến mình đứng tại cự nham gỗ lìn trước mặt, tự mình cùng nó sau khi giao thủ. Mị cổ thế này mới đúng ẻn rồ kỵ sĩ thực lực có một cái đại khái hiểu rõ. Đối phương thế mà tại loại này khủng bố quái vật trước mặt chống đỡ lâu như vậy thời gian, còn có thể kích thương nó, ẻn rồ kỵ sĩ quả thực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ chỉ có tại thú nhân trên chiến trường, trong quân đội tứ giai hoàng kim chiến sĩ nhóm, mới có thể đơn độc đánh bại đầu này đáng sợ biến dị gỗ lìn quái vật. Tại trận này rừng tây chiến dịch chung, mị cổ không giống ẻn rồ kỵ sĩ như thế bản thân bị trọng thương, cơ hồ không có nhận bất luận cái gì một điểm tổn thương. Tuy nói như thế, nam tướng đại nhân vẫn là nhóm hắn tốt mấy ngày nghỉ kỳ, để hắn nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh một chút trạng thái. Dù sao một trận chiến này tử hơn 20 tên lính, còn có 10 cái bởi vậy trọng thương thậm chí tàn phế, biến thành triệt để phế nhân sau tại chỗ giải nghệ. Đủ lỗ lo lắng mỉ khổ nhìn xem tay chân tử tại trước mắt mình, có chút không chịu nhận tới. Toàn vẹn xem nhẹ hắn là tại huyết tinh tàn bạo thú nhân chiến trường còn sống sót binh lính tinh nhuệ. Trời sắp sáng, bị cổ theo thường lệ đi tới trong sân tiến hành chiến kỹ huấn luyện, phối hợp hô hấp pháp đối thân cao không đồng nhất người giả tấn mãnh đâm tới. Hắn hô hấp pháp ngay từ đầu đến từ quân dụng hô hấp pháp, tại phục dịch một năm sau, bởi vì biểu hiện ưu dị, nhận ổ bách quân đoàn trưởng thưởng thức, ban thưởng một môn cứ gọi là bạo dương hô hấp pháp. Môn này hô hấp pháp có thể cực lớn tăng cường lực bộc phát, để bị khô động tác nháy mắt bộc phát ra mấy lần lực lượng cùng tốc độ, từ đó giết địch người một trở tay không kịp. Chính là dựa vào môn này hô hấp pháp cùng bạo dương đấu khí, bị cô mới có thể giết chết nhiều như vậy thú nhân, từ đó lập xuống từng đống chiến công. Nói trở lại, lần này lại giết chết nhiều như vậy gỗ lìn, là không phải mình cùng da màu xanh biết sinh vật kết xuống quan hệ chặt chẽ. Không cần đi huấn luyện cùng tuần tra, hôm nay muốn đi đâu tốt đâu? Tìm bút uống rượu. Đi tới Hắc Lâm trấn khoảng thời gian này, bị cổ chân chính kết bạn bằng hữu chỉ có mạo hiểm giả tốt tính tình một người, không thể không nói cũng là một loại duyên phận. Nếu để cho quân đoàn trưởng biết mình cùng một thú nhân làm bằng hữu, đoàn trưởng trong mắt đều sẽ trừng ra ngoài đi. Nghĩ tới đây Mị Khổ nhịn không được lánh hội cười một tiếng, cuối cùng vẫn là quyết định hủy bỏ nghỉ ngơi, đi trong doanh địa huấn luyện. Vũ khí của mình tại rừng cây chiến dịch trung đã hủy hoại, Mị Khổ mang lên mới thu hoạch chất lượng tốt trường mâu, đi tới dân binh doanh địa. Ở đây đợi cho giữa trưa, Bạch Cọ doanh địa dừng lại sau cơm trưa. Một đầu cự long từ trên trời giáng xuống, rơi vào doanh địa đất trống. Lãnh chúa đại nhân từ Á Long trên lưng xuống tới. Các binh sĩ hành lễ qua đi, Mị Khổ nghe tới lãnh chúa đại nhân thế mà chuyên môn đến doanh địa tìm kiếm mình, để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến, nhất định là cái kia khen thưởng kịp thời cấp cho xuống tới. Theo đạo lý là thống lĩnh cấp cho mới đúng, thế nào lại là lãnh chúa đại nhân tự mình đến? Trong doanh địa, Đũ Lỗ vây vây tay, đem Mị Khổ đơn độc gọi vào một gian yên tĩnh trong phòng, đem cửa phòng đóng lại. Mị Khổ nghe lời khép cửa phòng lại. Gian phòng nội lập tức trở nên có chút u ám. Bất quá khe hở bắn vào tia sáng vẫn có thể để hai người có thể đại khái thấy rõ hoàn cảnh. Trong tay Đủ Lỗ quang mang lóe lên, từ trong nạp giới lấy ra một bình ba ngón thô ma dược cùng một cái chiếu nặng túi tiền. Mị Khổ, lúc đầu ngươi từ thú nhân chiến trường trở về, liền đã lập xuống một lần đại công, lần này chiến dịch, đông đảo huynh đệ đối biểu hiện của ngươi khen không dứt miệng, ngươi lại lập xuống chiến công. Suy nghĩ thật lâu, trừ cái này 15 mai kim tệ ban thưởng bên ngoài, còn có một bình từ toàn địa long huyết mạch tinh hoa làm chủ vật liệu luyện chế mà thành huyết mạch ma dược, ngươi có nguyện ý hay không nuốt vào bình dược tề này? Đủ Lỗ mặt không biểu tình, một đôi con ngươi màu xanh làm tại u ám trong phòng có chút tỏa sáng, có được hắc ám tầm mắt hắn có thể rõ ràng quan sát được đối phương biểu lộ. Mị Khổ tuổi tác không lớn, không đến 30 tuổi, bất quá hơn 2 năm chiến trường kiếp sống để khí chất của hắn phát sinh biến hóa rất lớn, có chút người sống chớ gần cảm giác. Một đầu lộn xộn màu nâu tóc ngắn, tăng thêm vết sẹo trên mặt, cùng lôi thôi lết thiết sợi râu, để hắn thoạt nhìn như là hơn 30 tuổi trung nhân. Mặc dù Mị Khổ đi tới lãnh địa thời gian không lâu lắm, bất quá hắn cùng Jolen cũng đối nó quan sát có một đoạn thời gian, cho là hắn năng lực vẫn là đáng giá bồi dưỡng, tính cách phương diện nhận thú nhân chiến trường kích thích, hơi trở nên có chút lãnh đạo. Bất quá từ hắn công nhiên giữ gìn ẻn rổ kỵ sĩ hành vi đến xem, cũng coi là một thiện lương, trung thành binh sĩ. Lại thêm gần nhất giã ngoại gỗ lìn trạng thái không tốt dự đoán, là một cái tiềm ẩn nguy hiểm. Bởi vậy Đủ Lỗ mới xuất ra bình này chân quý huyết mạch dược tề, muốn nhìn hắn lựa chọn thế nào. Nếu như không nghị phục dụng, liền trực tiếp thu hồi ma dược ban thưởng. Bình này ma dược phẩm chất tổng thể đến nói còn là rất không tệ, so nơi giao dịch chung gửi bán huyết mạch ma dược cao hơn ra một chút, Đủ Lỗ sẽ không để cho bình này ma dược tùy tiện lưu lạc bên ngoài. Đem ma dược cùng túi tiền đưa cho đối phương. Mị Khổ sau khi nhận lấy, hơi do dự một chút, tinh tế đánh giá trong tay ma dược. Ma dược hiện màu quýt, chất lỏng xiên xệ, mở ra nút gỗ tiến đến chóp mũi người người, phát hiện có một cô rất đậm thảo dược vị. Đối với huyết mạch ma dược, Mị Khổ tại quân đội thời điểm có nghe nói qua, bây giờ lại là lần đầu tiên nhìn thấy giá cả cỡ này cao đồ vật. Nghe đồn phục dụng ma dược về sau, có xác suất nhỏ sẽ tạo thành thân thể tan vỡ mất, từ đó trực tiếp tử vong. Bất quá là Mị Khổ nghĩ đến mỗi lúc trời tối trong mộng cảnh đáng sợ đối thủ lúc, không chút do dự đem màu quýt ma dược rót vào trong cổ họng. Nồng đậm thảo dược vị, hương vị lại chỉ là có chút phát khổ. Đủ Lỗ trong phòng, Hiếu Kỳ hỏi thăm đối phương liên quan tới thú nhân chiến trường một chút chuyện lý thú, dùng để giết thời gian. Thẳng đến một giờ sau, Mị Khổ trừ sắc mặt hơi đỏ lên bên ngoài, không có sinh ra còn lại phản ứng. Đủ Lỗ lúc này mới bỏ dở chủ đề, rời khỏi phòng, chuẩn bị đi tìm một cái khác số khổ ra hỏa. Trên đất trống, các binh sĩ đứng xem băng xương Á Long, Hiếu Kỳ thưởng thức đầu này hùng mãnh cao giai ma vật. Nghi cơ dư tính khí nóng nảy, không khiến cái này hèn mọn sâu kiến tới gần. Toàn bộ lãnh địa chỉ có hai người có thể tới gần nó mà không bị đến công kích. Đủ Lỗ từ trong phòng ra về sau, dẫm lên long dực bò lên trên Á Long phía sau lưng. Nghị cơ dương tráng kiện chi sau đạp địa, đập động lên biên bức trạng long dực, nhấc lên trận trận cuồng phong phóng lên tận trời. Chương 148, tha thiết ước mơ, kết minh. Chương 148, tha thiết ước mơ, kết minh. Giữa trưa ánh nắng mãnh liệt, để không khí trở nên chẳng phải rất lạnh, kỵ sĩ trong phủ đệ. So với lông tóc không thương Mị Khổ, Enzo kỵ sĩ thương thế nghiêm trọng, tại cùng cự nham gỗ lìn chiến đấu chung chịu 2-3 đồng. Cái kia thô to thạch đồng có thể một kích nện đứt thân eo thô thân cây, nếu không phải Enzo có bộ kia gia tộc chuyển thừa xuống chất lượng tốt bản giáp, chỉ sợ sớm đã đi gặp tiên tổ. Bản giáp nghiêm trọng biến hình, Enzo để nô bộ cầm đi tiệm thợ rèn chữa trị, nội thương nghiêm trọng cùng đứt gãy xương sườn để hắn hành động bất tiện, nơi nào đều đi không được. Kỵ sĩ trước phủ đệ viện trên đất trống, trong viện nhấc lên rét lạnh của phòng, một đầu diện mục dữ tợn to lớn ma vật hạ xuống. Ma vật kinh động kỵ sĩ trong phủ đệ người hầu cùng thị nữ, nếu không phải bọn hắn biết đầu này băng xương Á Long là lãnh chúa nuôi dưỡng, khẳng định sẽ thất kinh thoát đi. Lại nói Enzo kỵ sĩ hàng năm tiền lương cùng ban thưởng cộng lại cũng có hơn 100 mai kim tệ, bất quá đại bộ phận dùng tại tập luyện võ kỹ tiêu hao, cùng dùng để thanh toán những người hầu này thị nữ tiền lương. Bởi vậy hắn hai năm này tích trữ đến kim tệ chỉ có mấy chục mai. Trong sân, nô bộc cùng thị nữ quỳ xuống hướng đủ lộ hành lễ. Enzo kỵ sĩ đi ra phòng ốc đại môn, che phủ cực kỳ chặt chẽ, cũng muốn quỳ một chân trên đất hành lễ, bị đủ lộ ngăn lại. Đi vào nói đi. Đủ lộ từ lưng rồng bên trên xuống tới, sau lưng ma pháp áo choàng đang đi lại ở giữa không ngừng điều chỉnh màu sắc. Tiến vào đại khách sảnh chung, đủ lộ không chút khách khí ngồi tại chủ vị. Enzo thấp giọng bàn giao người hầu dâng lên nước trà, cùng cho tiền viện trung ma vật ném đi điểm. Đủ lộ quan sát hắn tình trạng, chỉ thấy Enzo kỵ sĩ sắc mặt trắng bệnh, so với vừa trở về thời điểm còn muốn bộ dáng yếu ớt, trong lòng không khỏi dâng lên một chút thương hại. Vô luận nói như thế nào đối phương đều là thủ hạ của mình, cũng là nghe theo mệnh lệnh của mình mới có thể thụ thương nặng như vậy, thậm chí kém chút bởi vậy mất mạng. Trang diện một trận trầm mặc, ngược lại là Enzo kỵ sĩ chủ động mở miệng. Lãnh chúa đại nhân, ta thẹn với kỳ vọng của ngươi. Enzo kỵ sĩ một mặt xấu hổ. Đủ lộ phất phất tay ngăn lại hắn lời kế tiếp. Không có cùng đối phương trò chuyện liên quan tới gỗ lìn công việc, ngược lại hỏi thăm dân binh doanh tình huống. Không phải lỗi của ngươi, ngươi hảo hảo dưỡng thương, kế tiếp còn cần ngươi huấn luyện càng nhiều binh sĩ. Đợi một trận về sau, Đủ lộ mở miệng trấn an Enzo kỵ sĩ, sau đó đứng dậy rời đi. Thằng đến Đủ lộ rời đi, Enzo mới phát hiện trên chỗ ngồi ma dược cùng túi tiền. Đây là Enzo lần đầu đối căng phòng túi tiền làm như không thấy, đầy mắt đều là cái kia bình không ngừng sôi trào hỏa hồng sắt ma dược. Đem nóng hổi ma dược cái bình siết trong tay, Enzo ánh mắt kiên định, không chút do dự mở ra nút gỗ, đem tha thiết ước mơ, nóng dược nóng bỏng ma dược rót vào thể nội. Nô thể nội hỏa thiêu cực hạn thống khổ, để Enzo nhịn không được kêu rên lên tiếng. Nguyên bản trắng bệch khuôn mặt trở nên hỏa hồng, như là nung đỏ thỏi sắt. Cảm thấy vô cùng khô nóng, Enzo cởi quần áo, lộ ra toàn thân xích hồng làn da. Làn da nhiệt độ tiêu thăng, cùng không khí rét lạnh tiếp xúc tuôn ra từng đợt sương trắng. Liệt sư huyết mạch đang cùng xí diễm điêu huyết mạch dung hợp, Enzo thất khiếu phun ra liệt diễm, một màn này dọa sợ đãi khách bên ngoài phòng thị nữ. Nương tựa theo cường đại ý chí lực, Enzo kỵ sĩ ngạnh sinh sinh chống đỡ ma dược phản vệ. Mà tại kỵ sĩ phủ đệ trên không trung, băng xương á long một mực tại phụ cận không ngừng xoay quanh. Đủ lộ vừa rồi đi ra phòng ốc thời điểm liền cảm thấy được Enzo uống xong ma dược đi sau ra tiếng rên rỉ. Lo lắng kỵ sĩ ức chế không nổi ma dược phản vệ phát cuồng, đủ lộ đội vàng cưỡi á long bay lên trời khung. Thẳng đến sau một tiếng, đủ lộ quan sát được Enzo kỵ sĩ không có từ trong phòng chạy đến đại khai sát giới, lúc này mới yên tâm cưỡi á long rời đi. Về phần tại sao không chờ đối phương uống xong ma dược lại trượt, đủ lộ cũng sẽ không tại nguyên châu ngốc ngốc chờ lấy một thực lực cường đại tam giai đại kỵ sĩ phát cuồng. Trên bầu trời, tươi đẹp ánh mặt trời chiếu sáng, đủ lộ cưỡi á long chậm rãi bay lượn. Có thể nhìn thấy hắc lâm trấn ngoại mênh mông vô bờ kim hoàng sắc ruộng lúa mạch, cùng nơi xa hắc sắc sơn mạch, thậm chí nhìn ra xa đến cách không xa tiểu trấn cùng thôn xóm. Bí mật chỉ có hai người thời điểm, nhị cơ dẻo cũng biến ngoan rất nhiều, gật gù đắc ý phát ra hài lòng tiếng nghẹn ngào. Băng xương á long hình thể lớn lên rất nhanh, sức ăn kinh người, mỗi ngày muốn ăn rơi hơn ngàn bàng thịt tươi ăn, nếu không phải nó sẽ tự mình chạy lên sơn kiếm ăn thêm đồ ăn, lãnh địa tài chính còn phải rút lại một khối. Bây giờ thân dài đã tiếp cận 17m, dương cánh tiếp cận 19m, dựa theo đủ lộ đoán chừng, khả năng tiếp qua 2-3 năm, tại nhị cơ dẻo 6 tuổi tròn trước đó. Nó liền có thể đạt tới bình thường trưởng thành á long hình thể, thân dài vượt qua 20m, trở thành chân chính cao dài ma thú. Về phần cái này hình thể về sau sẽ còn hay không tiếp tục tăng trưởng, tạm thời không được biết. Bất quá đủ lộ suy đoán lấy nó thôn vệ chi lực, vô cùng có khả năng vượt xa khỏi phổ thông á long hình thể, đạt tới không cách nào tưởng tượng thân hình khổng lồ. Lương rồng thượng đủ lộ hướng phía dưới nhìn lại, phát hiện mục đích đã tiếp cận, không dùng hắn mở miệng, chỉ cần suy nghĩ khẽ động. Khoảng cách gần như thế, á long có thể trực tiếp cảm thấy được hắn ý nghĩ, cơ hồ là thẳng đứng cực tốc hạ xuống. Đủ lộ một cái tay nắm chặt dây cương, một cái tay khác thi pháp tạo ra hộ thuẫn ngăn trở cung phong, dọc theo vách núi thẳng tắp hạ xuống. Cuối cùng á long đáp xuống một chỗ chính đang trong quá trình kiến thiết doanh địa đất trống. Trong doanh địa, đại lượng nô lệ cùng người lùn ngay tại vận chuyển hòn đá cùng vật liệu gỗ tiến hành doanh địa dựng. Ngắn ngủi không đến nửa tháng thời gian, người lùn doanh địa bên ngoài tường đá liền cơ hồ dựng hoàn thành 1/3, hiệu suất rất cao. Những này các nô lệ đến từ Hắc Lâm Trấn, đối với băng xương á long đến không có một tia hoảng sợ, ngược lại có vẻ hưng phấn. Tương phản các người lùn như Lâm Đại Địch, lần thứ nhất nhìn thấy đầu này khủng bố ma vật, lộ ra thần sắc khủng hoảng, trực tiếp vứt bỏ xây tường công cụ, gõ vang trung đồng. Vang dội trung vang âm thanh tại người lùn trong doanh địa vang lên. Rất nhiều người lùn tay cầm chiến truy hoặc là cự phủ từ trong doanh địa bỏ ra, trong đó bao quát từ giai hải nhân vương số lộng, tay cầm phong bạo chiến chủ y, thất lên hắc sắc hạng nặng áo giáp, làm tốt cùng đầu này cao giai ma vật liệu mạng chuẩn bị. Thằng đến nhìn thấy lưng rồng thượng hắc lâm nam tước, mới tùng thở một hơi. Đủ lộ từ á long trên lưng xuống tới, cùng hải nhân vương một giọng nói thật có lỗi. Con tưởng rằng đối phương đến hắc lâm chấn nhiều lần như vậy, hẳn phải biết mình khế ước một đầu á long mới đúng. Hải nhân vương khoát tay áo, để cho thủ hạ giải trừ trong doanh địa đề phòng, tiếp tục làm việc. Nam tước đại nhân, làm sao ngươi tới rồi? Hải nhân vương nhiệt tình đem đủ lộ nên tiến trong sân động, có chút ngoài ý muốn hắc lâm chấn thế mà tàng như thế cái đại sát khí. Cái này có thể so sánh 200-300 tên binh lính tinh nhuệ còn cường lực hơn phải thêm, một đầu có được năng lực phi hành cao giai ma thú, giá trị không thể đo lường. Bây giờ sơn động nội bộ trải qua xây dựng thêm, trở nên rộng lớn vô cùng, còn có người lùn thợ mỏ tay cầm đầu nhọn cốt chim, dọc theo sơn động vách đá mạch lạc điên cuồng gõ, truyền đến ken 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 tiếng vang. Số đồng ở trong đó một cái huyệt động trung tiếp đãi đủ lộ, phân phó người lùn thị vệ bưng tới thượng đẳng người lùn rượu ngọt, còn căn dặn số độ không nên quá cao. Quả thực cẩn thận không quá giống người lùn. Đủ lộ tại phô gia thú trên thềm đá ngồi xuống, mở miệng liền để hải nhân vương sắc mặt thay đổi. Phu cận có một chi loại cực lớn gỗ lìn bộ lạc, chỉnh hợp xung quanh tất cả giải rác đám gỗ lìn, quy mô có thể sẽ ở ngoài dự liệu khổng lồ. Chương 149, kết minh thành công, lai giống chương 149, kết minh thành công, lai giống nếu như nói bình thường người lùn tính cách thuần phát xúc động, đại đa số tinh linh tính cách cao ngạo, thú nhân huyết tinh tàn bạo, nhân loại tính cách phức tạp khó lường. Như vậy gỗ lìn tính cách đặc điểm chính là tham lam, tàn bạo, cướp đoạt, lớn yếu sợ mạnh, dù sao rất khó tìm đến chính diện hình dung tử. Đây là sinh vật chủng tộc đặc điểm, mặc dù có ngoại lệ cá thể, bất quá tổng thể thiên tính chính là như thế, khó mà cải biến. Gỗ lìn lực phá hoại hoàn toàn không kém gì đông đảo sinh vật có trí khôn, bọn chúng như là trong cống thoát nước lao thử, giết hết một lứa lại một lứa, tại toàn bộ đại lục ở khắp mọi nơi. Mà lại bọn hắn có cái đặc tính, bọn chúng lực phá hoại cùng chúng nó số lượng là kính trình chỉnh sửa so, thậm chí hiện chỉ số cấp tăng trưởng. Một khi nào đó khu vực có cực kỳ cường đại gỗ lìn cá thể thống ngự tất cả giải rác gỗ lìn, như vậy đối phiến khu vực này tất cả sinh vật đến nói đều là một cái hủy diệt tính tai nạn. Bởi vậy làm hải nhân vương sổ lồng nghe tới tin tức này thời điểm mới có thể đổi sắc mặt, thậm chí sinh ra lần nữa dọn nhà ý nghĩ. Tu trường đại nhân, bọn chúng đại khái tại phiến khu vực này, ta đã phái người đi trinh sát, khả năng rất nhanh liền có thể được đến càng tin tức cụ thể. Đu lô móc ra địa đồ, đem dưới tay mình binh sĩ cùng gỗ lìn quân đội tao nộ quá trình cùng kết quả giảng thuật rõ ràng, treo đến sổ lồng mấy lần biến ảo sắc mặt. Đu lô quan sát sắc mặt của đối phương, đại khái cũng có thể đoán được đối phương ý nghĩ, trấn an nói, tù trưởng đại nhân, ngươi yên tâm, Hắc Lâm trấn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc bọn chúng tại phiến khu vực này làm loạn. Bọn chúng thiên sinh cùng chúng ta đứng tại mặt đối lập, chỉ cần có thể được đến càng xác thực tình báo, Hắc Lâm trấn sẽ trả giá bất cứ giá nào, xuất binh tiêu diệt bọn chúng. Hải Nhân Vương lúc này mới sắc mặt nhẹ nhàng rất nhiều, bất quá đồng dạng biểu lộ nghiêm trọng. Cảm tạ Nam Tức đại nhân nhắc nhở, và kèn sĩ ẻn bộ tộc sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng, một khi phát sinh nguy hiểm, còn phải hướng Hắc Lâm trấn cầu viện. Nếu quả thật có loại tình huống này xuất hiện, còn mời Nam Tước đại nhân xuất binh tương trợ, sau đó người lùn tuyệt đối sẽ hồi báo Hắc Lâm trấn, sẽ không để cho Nam Tước đại nhân ăn thiệt thòi. Hải Nhân Vương bưng lên một cái đầu người lớn nhỏ chén gỗ sồi, cùng đủ lộ trong tay ly rượu nhỏ đụng một cái. Tu trường đại nhân, không cần nhiều lời, chúng ta thế nhưng là minh hữu, tự nhiên sẽ không bỏ mặc đám gỗ lìn làm ẩu. Đồng dạng, nếu như đến lúc đó Hắc Lâm trấn xuất binh tiêu diệt nhóm này gỗ lìn thời điểm, còn mời họa kẹn xì ẻn bộ tộc làm biệt thủ, gia nhập vào trong chiến tranh tới. Cái này đã là thủ vệ Hắc Lâm trấn thượng các nhân loại, cũng là vì bảo hộ người lùn bộ tộc. Đây chính là đủ lộ tới đây mục đích, đem tình báo tiết lộ cho đối phương biết được, đồng thời tìm kiếm người lùn kết minh. Người lùn bộ tộc mặc dù nhân khẩu không nhiều, chỉ có hơn 300 người. Bất quá dựa theo đủ lộ đoán chừng, có thể chiến đấu chiến sĩ hẳn là cũng từng có trăm, tên một chữ người lùn chiến sĩ sức chiến đấu so với nhân loại binh sĩ còn mạnh hơn một chút. Đồng thời bọn hắn có tốt đẹp trật tự, đại quy mô chiến đấu có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Còn có cái kia thành quy mô trọng giáp sơn dương kỵ sĩ, mặc dù đủ lộ không biết họa kẹn xỉ ẹn bộ tộc chúng có bao nhiêu sơn dương kỵ sĩ, bất quá chỉ cần 3-40 nặng đầu giáp sơn dương kỵ sĩ liền có thể tại cỡ nhỏ trên chiến trường đối với địch nhân tạo thành uy hiếp cực lớn, thậm chí đưa đến xoay chuyển mấu chốt chiến cuộc tác dụng. Đánh với gỗ lìn một trận sớm muộn đều sẽ bộc phát, bây giờ chính đủ lộ bồi dưỡng hắc phong kỵ sĩ đoàn còn không cách nào hình thành có thống trị tính sức chiến đấu, chỉ có thể cầu viện người lùn bộ tộc. Nam Tước đại nhân, lấy ta họa kẹn xỉ ẹn bộ lạc chi chủ sổ lồng danh nghĩa, một khi Hắc Lâm trấn cùng gỗ lìn bộc phát chiến tranh, họa kẹn xỉ ẹn bộ tộc chính là nhân loại có thể dựa nhất minh hiếu. Tu trường đại nhân, lấy Hắc Lâm trấn lãnh chúa đủ lộ giờ dùng mòn danh nghĩa, một khi họa kẹn xỉ ẹn bộ tộc tao nổ công kích, Hắc Lâm trấn đồng dạng sẽ lập tức xuất động quân đội bảo vệ họa kẹn xỉ ẹn bộ lạc doanh địa. Hải Nhân Vương cùng Hắc Lâm lĩnh chủ chẳng gốc, được một cái cạn trong chén rượu ngon, lập xuống chiến đấu thể ước. Ngay tại đủ lộ cùng Hải Nhân Vương liên minh thời điểm, lãnh chúa phủ đệ trung, Dỗ Len kỵ sĩ đi tới trong hậu viện ma vật trong xào huyệt. Bây giờ trong hậu viện có một lớn một nhỏ hai cái xào huyệt, một cái là băng xương á long nỉ cờ dẻo xào huyệt. Tiểu nhân là cương bối thú bạ gùm xào huyệt. Nỉ cờ như thế mà không tại. Đi ngang qua á long xào huyệt thời điểm, Dỗ Len dò xét một chút, vốn còn nghĩ chờ chút cưỡi cự long thượng thiên phi vừa bay, thư giãn một tí tâm tình. Không nghĩ tới nó thế mà không tại, hẳn là lên núi kiếm ăn, hoặc là cùng biểu ca đi ra cửa. Cương bối thu xào huyệt, đồng dạng là dùng nặng nghề nham thạch dựng đứng lên thạch ốc, cao độ hẹn 4 mét, dài rộng 6-7 mét, trên mặt đất phô thật dày một tầng cỏ khô. Bất quá so với thích sạch sẽ băng xương á long, cương bối thú liền muốn bẩn rất nhiều, dẫn đến trong nhà đá luôn luôn có cô vung đi không được mùi khai. Dỗ Len đi vào thạch ốc thời điểm, cương bối thú bạ gùm chính ghé vào cỏ khô thượng nằm ngáy ho ho cảm thấy được có người tới gần, cương bối thú lô thai giật giật, mùi heo hít hà, nghe được mùi vị quen thuộc về sau, đổi tư thế tiếp tục ngủ. Cương bối thú thương thế sớm tại thật lâu trước đó liền đã khôi phục, bây giờ phiêu phì thể trắng, hình thể so với trước đó giống như còn lớn một chút. Ngay từ đầu cương bối thú còn lo lắng nửa đêm bị sắt vách đáng sợ á long xem như điểm tâm ăn hết, dẫn đến một đoạn thời gian rất dài nó đều là mang theo sợ hãi chìm vào giấc ngủ. Qua sau một khoảng thời gian mới dần dần thích ứng đi qua. Dỗ Len dẫm lên cỏ khô, đi đến bên cạnh của nó, dùng chân to đạp đạp nó nghiêng người. Cương bối thú da dày vô cùng, so Dỗ Len kỵ sĩ bản giáp còn nặng nề hơn, cái này hai cước quả thực như là ngựa xoa bóp. Dỗ Len biết nó tỉnh, thế là nắm chặt lên nó lỗ tai heo, xề gần nói, bạc ủn, nên lai giống. Nghe tới lại muốn lai giống cương bối thú dứt khoát đem lỗ tai heo hợp lên, một bộ giả chết dáng vẻ. Bây giờ nó tại trên Hắc Lâm trấn cũng coi là có biên chế, lãnh địa phụ trách chăn nuôi nó, mà nó trách nhiệm chính là phụ trách 3 ngày 2 đầu cho trên trấn da trắng mỹ mạo to mọng heo mẹ lợn lai giống. Đơn giản điểm đến nói chính là lợn giống. Ngay từ đầu cương bối thú nghe tới lai giống, đều sẽ hấp tấp chủ động đi theo Dỗ Len đi lai giống. Thằng đến loại này mỹ diệu sinh hoạt tiếp tục sau một khoảng thời gian, hiện tại lai giống hai chữ đã trở thành nó ác mộng, sợ hai trình độ so với đối mặt ở tại sát vách băng xương Á Long còn kinh khủng hơn. Cương bối thú giả chết, dỗ len nhưng không thể theo nó, nếu lấy nó lô thai heo đi lên nhấc lên. Đau đớn để cương bối thú đi theo đứng lên, chưa gọi một tiếng, hai mắt tinh hồng, thậm chí sinh ra công kích kỵ sĩ xúc động. Tỉnh táo lại về sau, hay là bị dỗ len dẫn ra xảo huyệt, phát ra bất đắc dĩ lẩm bẩm âm thanh. Ma vật trời sinh tính hung mãnh, bởi vậy ngay từ đầu cho ăn cương bối thú nhiệm vụ liền giao cho Jolen, thẳng đến gần đây mới khiến cho tôi tớ tới làm. Cương bối thú cùng Jolen tình cảm vẫn là rất tốt, về phần cùng chủ nhân Đủ Lộ tiếp xúc thì phải ít hơn nhiều. Đủ Lộ thường thường cưỡi băng xương Á Long cất cánh rời đi, mà đối với cương bối thú thì là vài ngày đều không có phản ứng một lần, chỉ làm cho Jolen dắt nó ra đi tản bộ cùng lai giống. Có Jolen kỵ sĩ ở bên người, Đủ Lộ cũng yên tâm đầu này hung ác ma vật sẽ không đả thương đến người, có thể kịp thời ngăn lại. Chương 150, tình báo, thế cục bất lợi. Chương 150, tình báo, thế cục bất lợi. Trời chiều ngã về tây, Jolen nắm hình thể khổng lồ cương bối thú đi trên đường phố, lôi ra nhất đạo thật dài thân ảnh. Cương bối thú trên cổ treo một đầu ý nghĩa tượng trưng dây thừng nhỏ, người đi đường qua lại tất cả đều tránh ra thật xa, ánh mắt trong sự sợ hãi mang theo hiếu kỳ đánh giá đầu này đáng sợ ma vật. Cương bối thú vừa lai giống trở về, một bộ mỏi mệt không chịu nổi hư nhược bộ dáng. Một tiểu quán hỏa kế tại đường đi chỗ góc của thở hồng hộc chạy tới, không dám quá tiếp xúc quá gần, cùng Jolen cùng cương bối thú cách 30 mét khoảng cách hô to: Jolen đại nhân, có tin tức. Jolen ánh mắt sáng lên, phất phất tay ra hiệu: chờ ta một hồi, ngươi về trước tử quán, ta đem đại nhân sủng vật mang về trước. Hỏa kế nghe tới sau rời đi, kỵ sĩ cũng bước nhanh hơn. Hơn 20 phút sau, Jolen cưới một thất chiến mã đi tới tử quán. Tại hậu viện đơn sơ trong phòng, nhìn thấy giờ giả hôn huyết độc xà nữ sĩ. Bất quá nàng lúc này tình trạng không tốt lắm, ngồi tại chiếc ghế bên trên, sắc mặt có chút hư nhược, bên hông quấn quanh hai vòng vải bố đầu, xem ra tựa như là âm thương đồng dạng. Xuyên lạ, ngươi thụ thương rồi. Jolen cũng là trên trấn ít có biết độc xà nữ sĩ danh tự người, ngay cả nàng mạo hiểm giả tiểu đội đội viên cũng không biết, chỉ có đội trưởng biết. Kỵ sĩ vội vàng đưa tới, nắm chặt thủ đoạn của nàng mạch đập, quan sát tình trạng của nàng. Xuyên lạ trạng thái còn tốt, chỉ là bị thương nhẹ, trên mặt vẫn là lạnh như băng, phảng phất còn tại mọc lên Jolen khí. Jolen đại nhân, không đứng ngại quan tâm, ta không có gì đáng ngại. Tiềm hành giả không có cho kỵ sĩ sắc mặt tốt, kể rõ lên thụ thương trải qua. Ta dọc theo cái kia phiến rừng cây xâm nhập, theo dõi lấy một đội gỗ lìn tạp toái tiến vào một cái bao phủ xương mù sơn cốc, ngươi đoán xem ta ở bên trong phát hiện cái gì? Là số lượng khó mà đoán chừng gỗ lìn. Ta ẩn giấu tại âm ảnh bên trong, trinh sát một vòng sơn cốc, nhìn thấy đại lượng phòng ốc cùng bọn quái vật, bọn chúng không giống trước đó gặp được gỗ lìn như thế hỗn loạn. Cho ta cảm giác, giống như là quân đội nhân loại cảm giác, mười phần có trật tự cùng đáng sợ. Tại sâu trong thung lũng còn có một cái sơn động, cửa hang rất lớn, ta không dám chui vào, không biết tình huống bên trong. Tại rút lui thời điểm, ta bị gỗ lìn môi dưỡng một đầu cỡ lớn liệp lang phát giác. Cũng may lúc ấy khoảng cách sơn cốc lối ra cũng không xa, ta đem hết toàn lực trốn thoát, đây là ta vẽ địa đồ. Xuyên là sắc mặt bình tĩnh giản thuật, bất quá nhớ lại lúc ấy mạo hiểm tình huống, trên mặt vẫn là không nhịn được mang lên một tia sợ hãi. Jolene tiếp nhận trong tay nàng hai bức bản đồ đơn giản, một bộ là trong rừng cửa vào sơn cốc vị trí cùng thông đạo, dấu ở trong khe núi. Một cái khác bức là trong sơn cốc đại khái khu vực, bao quát gỗ lìn phòng ốc cùng chăn nuôi khu vực. Những này đáng chết tạp toái thế mà học xong nuôi nhốt súc vật, để Jolene tại chỗ kinh ra mồ hôi lạnh. Xuyên là, tình báo của ngươi phi thường trọng yếu, theo ta đi thấy lãnh chúa đại nhân. Ngươi nói, trong sơn cốc gỗ lìn số lượng liền đã hơn bạn, trong sơn động còn ẩn giấu đi không biết số lượng địch nhân. Lãnh chúa trong thư phòng, Đủ Lộ một mặt nghiêm túc, hỏi thăm giờ giả hôn huyết tình huống tắc kẽ. Tại được đến khẳng định hồi phục về sau, Đủ Lộ rơi vào trầm mặc. Được đến kỹ càng tình báo, Jolene ôn nhu phục xuệ là một bình sinh mệnh dược tề về sau, cầm lên cánh tay của nàng, đem nàng đuổi ra ngoài. Nhớ lấy, tình báo này tạm thời không phải cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, bao quát ngươi mạo hiểm tiểu đội, khen thưởng đến lúc đó ta lại mang cho ngươi, ngươi về trước đi. Xuệ là hùng hùng hổ hổ đi. Jolene trực tiếp đóng lại cửa lớn của thư phòng. Bây giờ trong thư phòng chỉ còn lại hai người, Đủ Lộ vuốt vuốt cái chán, cảm thấy có chút đau đầu, Jolene cũng giống như thế, tóm lấy hôi sắt tóc ngắn. Đại nhân, nên xử lý như thế nào cái này gỗ lìn bộ lạc? Trầm mặc một hồi, Jolene vẫn là hỏi ra vấn đề này. Loại này số lượng gỗ lìn, không thể làm thành thông thường đối thủ đi đối đãi, ta đến viết thư, hướng Senegal cùng họ gì cầu viện. Đủ Lộ nghĩ đến liền làm, trực tiếp trên bàn rút ra tấm da dê bắt đầu thư viết. Đại nhân, thú nhân vừa thối lui không lâu, lấy công quốc bây giờ tình huống, khả năng rất khó viện binh chỉ đến Hắc Lâm trở đến, bao quát cuộc mạn bá tức cũng là như thế. Jolene một mặt lo lắng đi đến ra thú trước sofa, vươn lên cất đặt ở một bên bình rượu, gỡ ra nút gỗ bắt đầu đùng ngủ cùng ngục nâng ly. Tin tức này đối hai người đến nói không thua gì sấm sét giữa trời quang, nhất lo lắng sự tình phát sinh, đây đã là một cái có thể xưng là cỡ nhỏ vương quốc loại cực lớn gỗ lìn bộ lạc. Trước bất luận có đánh hay không qua được, một khi phát sinh chiến tranh, lấy Hắc Lâm trấn thượng nhãn tuyến nhiều, bao quát lui tới thương đội cùng mạo hiểm giả, sở ta trấn chắc chắn rất nhanh nhận được tin tức. Nếu là sở ta chấn thừa cơ hội này bật mặt, hướng Hắc Lâm chấn nổi lên tiến binh, vậy sẽ là cái hai mặt thụ địch tình huống. Jolene, ta minh bạch hiện tại tình huống này, đối cái này hai lá cầu viện tin ta cũng không có báo quá nhiều kỳ vọng, chỉ là ôm may mắn tâm lý thử một chút thôi. Hắc Lâm chấn hiện tại vô luận như thế nào cũng không thể cùng sở ta chấn hoặc là bọn này gỗ lìn đánh lên, đến mặt khác tìm kiếm phá cục phương pháp. Đồng dạng ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng hướng chúng ta khai chiến, ưu thế của chúng ta chính là có kiên cố tường thành, tăng thêm trên trấn có số lượng không ít mạo hiểm giả có thể giúp đỡ. Một khi gỗ lìn xâm phạm, làm nhân loại bọn hắn nhưng không có đường lui cùng lựa chọn. Nếu như địch nhân muốn tấn công Hắc Lâm trấn, chắc chắn trả giá gấp đôi hoặc là giá cao hơn, đây cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận. Đu Lộ rất nhanh liền biết xong cầu viện tin, nhét vào trong phong thư, ngựa khí cũng không có quá mức lo lắng. Đại nhân, vậy ngươi nói phá cục phương pháp là cái gì? Dỗ Len nhận lây nhiễm, cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh lại, hiếu kỳ phát ra hỏi thăm. Đu Lộ cười khẽ một tiếng, đã tính trước nói, thời gian sẽ giải quyết những vấn đề này, ta cũng đã tìm tới hỏa kẹn xì ẹn bộ tộc tiến hành liên minh. Một khi phát sinh chiến tranh, người lùn sẽ xuất binh viện trợ chúng ta. Tốt, chúng ta đến tăng thêm tốc độ. Ngươi cưỡi Á Long tiến về sở ta chấn tìm kiếm tờ, lần nữa mua một nhóm nô lệ. Dân binh doanh cần lần nữa chiêu mộ huấn luyện một nhóm binh sĩ. Ta đi thương lượng với Andy đám tiếp theo nô lệ đặc xá danh sách. Trước hết như vậy đi. Chờ Jolen thụ lệnh rời đi về sau, Đũ Lộ ra vẻ nhẹ nhõm sắc mặt mới sụ xuống. Trông thấy vào bá tước cùng đại công tước, Đũ Lộ trong lòng rõ ràng bọn hắn không đáng tin cậy. Về phần người lùn bộ tộc, Đũ Lộ cũng không có như vậy ngây thơ. Thật cùng gỗ lìn phát sinh chiến tranh thời điểm, các người lùn thêm không gia nhập khác nói, chỉ bằng bọn hắn cái kia 100-200 tên người lùn chiến sĩ, tại loại này quy mô trong chiến tranh, có thể phát huy tác dụng cũng tương đối có hạn. Nói xong lời cuối cùng, kỳ thật vẫn là phải dựa vào chính Hắc Lâm trấn. Về phần tại sao muốn tại Jolen trước mặt ngụy trang, cũng là bởi vì không nghĩ ảnh hưởng đến hắn lòng tin. Dù sao nếu như ngay cả chính Đũ Lộ đều mất đi lòng tin, Jolen lòng dạ nhưng không có mình sâu như vậy, bạn nhất bị các binh sĩ phát giác cái gì ngược lại không tốt, không bằng lựa chọn mình kiêng. Chương 151, hắn yêu nàng yêu hắn. Chương 151, hắn yêu nàng yêu hắn. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, cùng gỗ lìn tàn khốc một trận chiến giống như vậy là giấy, chỉ ở trên trấn trong sử sách ghi chép giải rác vài tờ. Hắc Lâm trấn thượng quân đội tại giã ngoại càn quét hai lần, đem phát hiện giã ngoại sinh vật chủng tộc giết chết. Trên trấn thương đội cùng mạo hiểm giả như thường nối liền không dứt, phản phất gỗ lìn uy hiếp đã biến mất. Trên trấn mặt ngoài càng thêm phồn hoa, vũ hội tiến hành đến càng thêm tấp nập, dùng cái này để che giấu một ít nguy cơ đang tiềm ẩn. Đu Lộ cũng không thể không thường xuyên ra mặt lung lạc các dòng binh đoàn đoàn trưởng cùng các phú thương, tăng cường lẫn nhau ở giữa chặt chẽ lợi ích quan hệ hợp tác. Trong bóng tối, Đu Lộ cùng Jolene, Enzo bọn người tăng tốc huấn luyện binh sĩ bước chân. Khí hậu dần dần trở nên rất lạnh, thẳng đến bao tuyết bắt đầu giáng lâm. Trên trấn náo nhiệt khí tức tiêu tán, tuyết động che kín phiến đá đường đi, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy người đi đường ảnh tử. Trong hữu quán lò sưởi trong tường bốc cháy lên hỏa diễm, vẫn sáng mục trừ có thể dùng để chế trường mâu bên ngoài, còn mười phần chịu lửa, các mạo hiểm giả cùng bình dân tại ấm áp trong tiểu quán nói chêm chọc cười, thổi lên giá châu. Mà tại trên trấn chỗ cửa thành, các binh sĩ đem mình nút ở dày đặc da thú lớn áo trung, đứng tại trong tường tránh né lấy phong tuyết. Ngắm mắt nhìn lại, một mảnh trắng xóa, một chi cỡ nhỏ đội xe đến nơi này. Đội xe này xem ra không giống như là thương đội, có hai giá trang trí xe ngựa sang trọng cùng 7-8 tên cưỡi ngựa cao to kỵ sĩ. Trong đó trừ 6 tên nam tính kỵ sĩ bên ngoài, còn có 2 tên nữ tính kỵ sĩ, cái này tương đương nhìn thấy. Các kỵ sĩ thần sắc cảnh giác, đem xe ngựa hộ vệ tại trong đội xe ở giữa, thẳng đến nhìn thấy phía trước nhân loại thành trấn xuất hiện mới buông lòng chút, dù sao toa xe nội mấy tên quý tộc tiểu thư cùng thiếu gia thân phận cũng không bình thường, không thể có một tia sơ sẩy. Các kỵ sĩ thân thể bao khỏa tại lớn áo bên trong, xuyên thấu qua áo bào khe hở nhưng nhìn đến trong đó kiểu dáng tinh mỹ chất lượng tốt kỵ sĩ bản giáp. Giáp chân cùng áo bào biên giới còn có thể nhìn thấy một chút vết máu, xem ra tại dọc đường trải qua 1-2 trận chiến đấu. Trong đó một giá bên trong xe ngựa hoàn toàn yên tĩnh, phản phất chỉ có người phụ xe. Về phần mặt khác một lái xe toa nội thì náo nhiệt phải thêm. Rộng lớn toa xe bên trong, ngồi 4 tên bộ dáng non nớt thiếu niên thiếu nữ, xem ra ước chừng 16-17 tuổi. Trong đó một tên thân hình cao lớn thiếu niên tóc vàng mặt mày hớn hở, hướng phía mặt khác 3 tên đồng bạn, không ngừng nói quát hôm qua chiến đấu phát sinh. Các ngươi không thấy được, đầu kia tích dịch nhân căn bản là không có cách ngăn cản ta chiến kỹ, bị ta vũ trang kiếm huyết khắp chém thành hai nửa, ngay cả vũ khí đều chém nát. Thiếu niên tóc vàng ánh mắt không tự giác lướt qua một thiếu nữ trên mặt, muốn thu hoạch nàng sùng bái ánh mắt. Nhưng nhất định để hắn thất vọng, thiếu nữ sắc mặt thanh lãnh, chỉ là nhẹ nhàng tán dương một câu. Cali, kiếm kỹ của ngươi sắc thực so với trước đó có rất lớn tiến bộ. Họ gì ân nạ, không có sự tỉnh, đều do những thị vệ kia đem bọn này tích dịch nhân giết đến quá nhanh, để ta không thể hảo hảo thi triển. Tên là Cali kỵ sĩ thiếu niên vẫn là không nhịn được lộ ra nụ cười đắc ý, hoàn toàn không thể nhìn ra họ gì ân nạ đáy mắt nhàn nhạt xem thường. Họ gì ân nạ, hôm qua thì ố đỏ mới lợi hại đâu, tay kia chu vong thuật trực tiếp khống chế lại 3 đầu tích dịch nhân, biến thành ta xuyên nguyện cung địa sống. Vậy khẳng định, thì ố đỏ thế nhưng là học viện chúng ta ưu tú nhất thi pháp giả học viên trí nhất. Thiếu nữ họ gì ẩn nạ ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm ngồi tại đối diện thi pháp giả. Làm bộ dáng thanh tú thiếu niên tóc đen nhìn lại lúc, hai gò má của nàng không khỏi mang lên một tia đỏ ửng, ánh mắt bên trong tràn ngập sùng bái, nhịn không được nắm chặt ở trong tay ma pháp thư. Cùng là thi pháp giả, họ gì ẩn nạ rõ ràng biết thi ố đỏ trình độ ma pháp, là người đồng lứa đã vượt xa nàng. À mạn đạ, quá khen, chúng ta đều là trong học viện học viên ưu tú, hôm qua biểu hiện của mọi người đều rất tốt. Thanh tú thiếu niên rất có khí độ đáp lại ba tên đồng bạn, để hai gã khác thiếu nữ đều lộ ra tán thưởng biểu lộ, vì hắn lễ nghi quý tộc cảm thấy hài lòng. Một màn này để thiếu niên tóc vàng Kali nhìn ở trong mắt, đáy mắt nhịn không được lộ ra một tia ghen ghét, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Tòa xe bên trong, Kali để ở một bên vũ khí là một thanh kỵ sĩ vũ trang kiếm. Hắc sắc vỏ kiếm thường thường không có gì lạ, bất quá huyết hồng sắc trôi kiếm phần đuôi phối trong cầu, thế mà là một viên không có bất kỳ cái gì tì vết hồng bạc thạch, ngay tại lấp lóe nhàn nhạt hồng quang. Tên là A Mạn Đạ thiếu nữ, tại toa xe vách tường treo một thanh ngân sắc trường cung, không lưng có một sợi sáng tỏ bạch quang tại vừa đi vừa về chạy. Họ gì ấn nạ trong tay hôi sắc ma pháp thư mặt ngoài kim cương vỡ. Sách trong tay áo đa nhị pháp trượng đỉnh hắc sắc bảo thạch cũng đều đang lóe lên ánh sáng nhạt. Cái này một xe toa thiếu niên không biết lai lịch gì, thế mà đều tay cầm phụ ma ma pháp vũ khí. Thiếu gia, Hắc Lâm trấn muốn tới. Kali nghe nói về sau, vội vã không nhịn nổi sốc lên lập tức xe bại mảnh, đánh ra trước mắt nhân loại xuất hiện thành trấn. Cùng phong sen lẫn đông tuyết bay vào ấm áp trong buồng xe, thân là kỵ sĩ Kali có cường tráng thể phách, không có cảm nhận được rõ ràng rét lạnh. Về phần ba người khác thì không có chút nào chuẩn bị, vội vàng phủ thêm thật dày lớn áo. Thiếu nữ họ gì ẩn nạ che kín quần áo, ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm một chút Kali bóng lưng, há to miệng lại là không nói gì. Hai người khác cũng là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đối với hắn thô lỗ hành vi biểu thị bất mãn. Rất xe tốc hành đội đi tới cửa thành, kỵ sĩ cùng người phu xe đối trực bàn đám vệ binh nhìn như không thấy, điều khiển lấy ngựa thẳng tắp hướng về phía trước, muốn trực tiếp xuyên qua cửa thành. Thẳng đến đám vệ binh đem đội xe ngăn lại. Cầm đầu kỵ sĩ đè nén nộ hỏa, giải khai lớn áo nút thắt, lộ ra bên trong kỵ sĩ băng giáp, trầm giọng nói, mù mắt chó của các ngươi, không thấy được toa xe thượng quý tộc vân trang trí. Những vệ binh này phần lớn đều là mù chữ, thậm chí rất đại nhất bộ phận đều là từ nô lệ trong doanh chọn lựa vấn luyện ra, đối với quý tộc vân trang trí loại hình đồ vật toàn vẹn không biết. Trở ngại đối phương khí thế, có vẻ hơi mơ hồ. Vệ binh tiểu đội trưởng đi tới, nhìn đối phương lại không giống thương đội, cũng không giống mạo hiểm giả, xác thực có quý tộc khí phái, ngựa khí khách khí nói, còn mời vị này kỵ sĩ đại nhân thông cảm một chút, mạo muội xin hỏi các vị đại nhân đi tới Hắc Lâm chân có gì muốn làm. Cầm đầu kỵ sĩ cảm tưởng trả lời, trong buồng xe thiếu niên cao lớn Kali chui ra, đoạt lấy mã phu roi ngựa trong tay, đối vệ binh tiểu đội trưởng đổ ập xuống quát tới. Hạ kỵ sĩ, cùng những này mắt bị mù đám dân quê nói lời vô dụng làm gì? Mới vừa ở toa xe nghẹn đầy bụng tức giận, Kali đem oán hận phát tiết tại vệ binh tiểu đội trưởng trên thân, roi ngựa tinh chuẩn quất vào không có chút nào phòng bị tiểu đội trưởng trên mặt, kém chút đem hắn rút lật lại, ở bên mặt lưu lại nhất đạo rõ ràng vết máu. Tiểu đội trưởng bị đánh lén, chung quanh mười mấy tên vệ binh tất cả đều giơ lên trường mâu, nhắm ngay chiến kỵ sĩ trên ngựa bọn người. Bị vũ khí chỉ vào, tám tên kỵ sĩ rất nhanh làm xuất chiến đấu phản ứng, vội vàng rút tay ra nửa kiếm cùng song thủ đại kiếm, đủ mọi màu sắc đấu khí quang mang phun ra ngoài. Tám tên đại kỵ sĩ. Vệ binh tiểu đội trưởng có chút mơ hồ, không phải bị rút, mà là bị dọa đến. Trên trấn mạo hiểm giả cùng quân đội cộng lại đều không có 8 tên tam giai chức nghiệp giả, đội xe này 8 tên hộ vệ người cùng đại kỵ sĩ. Dừng tay, dừng tay, bỏ vũ khí xuống. Tiểu đội trưởng đầu góc chuyển nhanh chóng, rất nhanh đối chung quanh dọa sợ đám vệ binh lớn tiếng quát lớn, lập tức đinh đinh đang đang trưởng mâu rơi lấy đất. Trên xe ngựa Kali vừa định hạ lệnh các kỵ sĩ đại khai sát giới, không nghĩ tới bọn này vệ binh thế mà vứt bỏ vũ khí. Lần này lại là không làm cho đại kỵ sĩ nhóm đối tay không tất sát vệ binh động thủ, chỉ có thể biểu lộ khinh thường hướng trên mặt đất nổ một ngụm nước bọn. Chương 152, ta cảm thấy ngươi có vấn đề. Chương 152, ta cảm thấy ngươi có vấn đề. Lãnh chúa phủ đệ trung, đủ lộ nhiệt tình tiếp đãi mấy vị quý khách. Đều là hiểu lầm. Bác địa dế núi không biết các vị đại nhân vân trang trí, là thật là bọn hắn thất trách, ta nhất định sẽ hào hào trách phạt bọn hắn. Đủ lộ giơ lên rượu ngọt, hướng phía bốn vị quý khách tự phạt một chén. Ấm áp gian phòng bên trong, đủ lộ cùng bốn tên thiếu niên ngồi tại mềm mại da thú trên ghế salon, dẫm lên tinh mỹ đắt đỏ da gấu thảm, thưởng thức hương vị ngọt ngào rượu. Trên bàn bày đầy nóng hôi hổi đủ loại kiểu dáng đồ ăn, là chuyên môn giúp đi tiểu quán đầu bếp dìm tới tự tay nấu nướng, để các quý khách rất là hài lòng. Thoải mái dễ chịu hoàn cảnh tăng thêm nam tước lãnh chúa khiêm tốn thái độ, để bốn người đem mới không thoải mái lắc tại sau đầu, nếu là lại so đo cũng có vẻ mấy người bọn họ hẹp hòi. Dỗ Len ngụy trang thành tiếp thân kỵ sĩ, cùng đối phương còn lại mấy tên kỵ sĩ đồng dạng, mặt không biểu tình đứng ở phía sau đủ lộ xung làm bề ngoài. Dù sao đối phương hộ vệ thế mà là tám tên đại kỵ sĩ, nói thế nào cũng không thể lạc lãnh chúa đại nhân mặt mũi. Về phần đối với biểu ca cái này mang theo chút lấy lòng thái độ, Dỗ Len cũng tỏ ra là đã hiểu, dù sao trên xe ngựa cùng các kỵ sĩ trước ngực quý tộc vân trang trí quá mức dọa người. Kali dù sẹo, đại công tước thứ 5 con trai tiểu nhi tử, cũng chính là đại công tước cháu trai ruột. Họ gì ẩn nạ Ferdina, hầu tước đại nhân nữ nhi. Thì ổ đỏ chú mạn, tân thành cả mòn mặc dù bạo tạc, bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chú mạn hầu tước gia tộc nội tình đồng dạng thâm bất khả chắc. À mạn đạ phở giang xít, từ gia tộc tước vị thượng mặc dù là trong 4 người thấp nhất, bất quá ra ra là lần này thú nhân chiến tranh quân đoàn trưởng ổ bách phở giang xít, cũng là công quốc vừa mới thăng cấp thực quyền bá tước, danh tiếng nhất thời có 102. Đủ lộ không thèm để ý chút nào mình 24 tuổi, cùng mấy tên mười mấy tuổi con em quý tộc đánh thành một mảnh, mười phần khó được lộ ra khiêm tôn tiêu dung. Nếu để cho ẻn rộ kỵ sĩ cùng Andy bọn người nhìn thấy nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Lãnh chúa đại nhân, ngươi giống như không phải như vậy. Cho nên bốn vị đều là Ivona học viện học viên ưu tú, thật sự là không tầm thường. Đủ lộ thay phiên cùng mấy người đụng đụng chén. Thiếu niên cao lớn dừng lại sảng khoái, rốt cục cảm nhận được trong buồng xe không có cảm xúc giá trị, nhìn đủ lộ ánh mắt càng phát ra tán thành. Xem ra cái này lạc hậu địa phương tiểu lãnh chúa cũng không phải không có chút nào kiến thức. Ivona học viện cũng không phải là công quốc học viện, mà là Isis Vương quốc học viện, kiến thiết tại vương thành cả đạ lì đã có ngàn năm lịch sử. Nghe đồn ngôi học viện này chỉ tuyển nhận hai chủng học viên, một loại là cực độ có thiên phú học viên, bao quát thi pháp giả thiên phú, kỵ sĩ thiên phú, hoặc là còn lại chức nghiệp giả thiên phú đều có thể, chỉ cần đầy đủ ưu việt. Loại thứ hai chính là giống trước mắt bốn vị thiếu niên đồng dạng, có được dọa người ta thế thân phận. Đương nhiên tiến vào học viện vẫn sẽ có cơ sở khảo hạch, trước mắt bốn người có thể tiến vào Ivona học viện, thuyết minh vẫn là có nhất định thiên phú. Lấy đủ lộ siêu đến tam giai tiêu chuẩn tinh thần lực, tại khoảng cách gần như vậy, có thể rõ ràng cảm thấy được trước mắt thì ổ đỏ cùng họ gì ẩn nạ đều đã nắm giữ thi pháp năng lực. Về phần á mạn đã cùng Kali kỵ sĩ, hẳn là tiến độ sẽ mau một chút, dù sao trở thành thi pháp giả cánh cửa là muốn so còn lại nghề nghiệp cao hơn một chút. Căn cứ số liệu, Enzo cùng Jolene đều là 15 tuổi lúc, tại trưởng thành trước đó liền đã trở thành chính thức kỵ sĩ, bởi vậy đối phương 16-17 tuổi trở thành nhị giai kỵ sĩ cùng nhị giai du hiệp cũng rất có thể. Carly, Amanda tính cách cũng tương đối nhảy thoát, cùng đủ lộ nhiệt liệt trao đổi. Thân là thi pháp giả thì ô đỏ cùng họ gì ẩn nà ngay từ đầu vẫn còn tương đối câu nệ, đằng sau hay là bị chi thức lượng nghiền ép đủ lộ dẫn vào. Đặc biệt là nghe tới hắn 19 tuổi cũng đã là một nhị giai pháp sư về sau, càng là sinh lòng thâm phục, tương đối chính bọn hắn cũng không có nắm chắc tại ở độ tuổi này tấn thăng nhị giai. Có thể tại ở độ tuổi này tích lũy đến đầy đủ tinh thần lực cùng ma lực, tại bọn hắn ỷ bộ nạ học viện cũng ít khi thấy. Nếu để cho đủ lộ nói cho bọn hắn, mình chỉ là khiếm khuyết thi pháp năng lực cùng chi thức tích lũy, liền có thể trở thành một đại pháp sư lúc, không biết bọn hắn sẽ có phản ứng gì. Đủ lộ có loại trực giác, tại trong vòng 2 năm, cũng chính là 26 tuổi trước, mình đem nắm giữ nhanh chóng thi pháp năng lực, trở thành một tam giai đại pháp sư. Cho nên mấy vị vì sao lại đi tới Hắc Lâm trấn, cư nhiên như thế có duyên phận. Thừa dịp bầu không khí nhiệt liệt, chén choáng bắt đầu cấp trên, Đủ lộ bắt đầu sờ lai lịch của đối phương. Hắn cũng không tin tưởng mấy người sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi tới công quốc như thế vắng vẻ địa phương. Ba người đem ánh mắt nhìn về phía thì ấu đỏ, dù sao chuyến này đối phương là nhân vật chủ yếu, ba người bọn hắn là bối tiếp tới. Lời nói nhiều nhất thiếu niên Kali cũng nhét một con hồng bụng gà cảnh lớn đùi gà tiến miệng, đem trả lời quyền lực còn cho thì ấu đỏ. Tướng mạo thanh tú thiếu niên uống hai chén rượu ngọt về sau, sắc mặt có chút hồng nhuận, đối mặt Đủ lộ một đôi hiếu kỳ con ngươi màu xanh lam, lại có chút xấu hổ chuyển qua mặt. Đạo sư của ta thông qua chiêm tinh thuật, được đến một chút mơ hồ đoạn ngắn, trong Hắc Lâm Sơn mạch một vị trí nào đó, có một gốc nhận ma lực ô nhiễm hắc ám ma thụ. Mà cái này gốc ma thụ thụ tâm, là chế tác cao cấp pháp trượng vật liệu chi nhất, cũng là đạo sư lễ vật tặng cho ta. Một bên họ gì ẩn nạ có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, không nghĩ tới đối phương cứ như vậy đem mục đích nói ra, một điểm phòng bị tâm lý đều không có, không quá phù hợp thì ổ đỏ tính cách cùng nhất quán tác phong. Đủ lộ trầm ngâm một chút, nhỏ giọng nói, hắc ám ma thụ, đúng là một loại rất chân quý ma thực, căn cứ ghi chép, hắc ám ma thụ trưởng kỳ nhận ma lực ô nhiễm, phổ biến thực lực không thấp hơn cao giai ma vật, cũng không có dễ giải quyết như vậy. Chúng ta có 8 tên trang bị tinh lương, thực lực mạnh mẽ đại kỵ sĩ, coi như thật gặp cao giai ma vật, cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta. Kali mấy ngụm liền gặm xong lớn đùi gà, được một hớp liệt tiểu tiếp tục nói quát. Đủ lộ rất muốn nói với hắn, ta hậu viện liền có một đầu băng xương á long, mặc dù còn vị thành niên, không sợ chết ngươi để 8 tên đại kỵ sĩ đi thử xem. Đương nhiên cao giai ma vật ở giữa cũng có khoảng cách, á long đã là thuộc về cao giai ma vật trung xếp hạng tối cao tầng kia. Trừ phi cây kia hắc ám ma thụ sâu ở trong dãy núi tầng hoặc là khu vực hạch tầm, bằng không còn lại cao giai ma vật cũng không phải dễ dàng như vậy gặp được. Đương nhiên nếu quả thật chính là tầng bên trong khu vực, tin tưởng hắn chiêm tinh đạo sư cũng sẽ không yên tâm để hắn đến đây. Nam tước đại nhân, Hắc Lâm Sơn mạch chúng ta chưa quen thuộc, ngươi có thể hay không mang theo chúng ta tiến vào sơn mạch, đi tìm đến hắc ám ma thụ, sau đó đưa nó phạt hạ. Thì ổ đỏ phát ra thỉnh cầu, mấy người còn lại cũng dùng tràn ngập ánh mắt mong đợi nhìn lại. Đủ lộ phát ra một tiếng cười khẽ, hồi đáp, đối với Hắc Lâm Sơn mạch, đằng sau ta Jolen kỵ sĩ thường xuyên lên núi đi săn ma vật, từ hắn dẫn đầu các vị đại nhân tiến về tìm kiếm ma thụ là thích hợp nhất. Câu trả lời này không có cái gì lỗ thủng, thì ổ đỏ một mặt khổ sở nói, nam tước đại nhân cũng là ưu tú thi pháp giả, bồi tiếp chúng ta tiến vào Hắc Lâm Sơn mạch, tự nhiên là càng thêm một thỏa, không phải sao? Đủ lộ một đôi con ngươi màu xanh lam quét về phía đối phương biểu lộ, đáy mắt bí mật mang theo một tia hoài nghi, đáng tiếc mình sẽ không độc tâm thuận. Đối diện tiểu tử này, có gì đó quái lạ. Chương 153, lòng hiếu kỳ hại mèo chết. Chương 153, lòng hiếu kỳ hại mèo chết. Quý tộc thiếu gia cùng các kỵ sĩ đến, tăng thêm hai tên sa phu, Đủ lộ chi kỵ để lão quản gia vì bọn họ tại trong phủ đệ an bài 14 ở giữa hoàn cảnh thoải mái dễ chịu khách phòng. Đuổi nhiều ngày như vậy đường, bọn hắn cũng không đội mà tiến vào sơn mạch tìm kiếm cây kia hắc ám ma thụ, mà là tại lãnh chúa phủ đệ trung nghỉ ngơi thật tốt 2-3 ngày. Trong lúc đó cũng tại Hắc Lâm trấn đi dạo một vòng, bất quá thị trấn nhỏ nơi biên giới hết thảy cùng cái kia Isis vương quốc vương thành cả đã lì so sánh, hoàn toàn chính là lạc hậu nông thôn nông trường. Trong thư phòng, Đủ lộ ngay tại trên giá sách sàng chọn một nhóm mới thư tịch, nhóm này thư tịch là đã toàn bộ nhìn qua. Cái này 2-3 năm từ thương đội trong tay thu mua không ít tàng vốn, mặc dù giá cao chót vót, bất quá Đủ lộ vẫn là hoa giá tiền rất lớn, mua xuống tràn đầy một cái chữ vật gian phòng thư tịch. Trong đó không thiếu có một chút cổ tịch, để Đủ lộ thu hoạch không ít, bổ sung trong đầu tri thức căn bản. Lao quản gia đeo lên một đôi sạch sẽ da thú găng tay, đứng ở một bên hiệp trợ. Hắn là từ nô lệ trong doanh chọn lựa ra, tên là mẹ nổng nghe nói trước đó làm qua một phú thương quản gia, có thời gian mười mấy năm. Về sau phú thương phá sản, tính cả nô bộc cùng người nhà đều bị thế chấp trở thành nô lệ, một phen chẳng chọc lưu lạc đến Đủ lộ trong tay. Trong thư phòng chỉ có hai người, lão quản gia mẹ nổng do dự một chút, thấp giọng nói, lao ra, đám kỵ sĩ tiếc nhưng quá tham ăn, hai ngày này liền ăn hết chúng ta một tuần đồ ăn dự trữ. Đủ lộ cười cười, một mặt không quan tâm nói, bất quá 20-30 mai kim tệ thôi, ngươi bàn giao đầu bếp nữ, một lần nữa đi mua một nhóm mới mẹ thịt, khó được có khách quý đến, nhất định phải kết thúc chủ nhà tình nghĩa. Lao quản gia nhẹ gật đầu, trước đó mặc dù cho tên kia phú thương làm qua quản gia, bất quá tên kia phú thương nhưng keo kiệt cực kỳ. Đồng thời đối với giữa quý tộc một bộ, lão quản gia vẫn còn có chút không quá quen thuộc quy tắc. Nếu là có quý tộc khách nhân tới cửa, bản địa lãnh chúa chiêu đãi không chu đáo là tương đương không thể diện, chuyến đi là sẽ bị giễu cợt. Sáng sớm, ánh mặt trời sáng rỡ từ cửa gỗ khe hở phơi nhập khách phòng, rơi vào trán trên mặt của hắn. Hạ kỵ sĩ từ mềm mại trên giường lớn mở ra thủy nhãn mông lung hai mắt, nhuyễn động mấy lần mới bò lên. Người đã trung niên, tiếp cận 50 tuổi hạ kỵ sĩ cảm giác nghề nghiệp của mình người kiếp sống đã đến cùng, tam giai đại kỵ sĩ chính là phần cuối. còn lại thời gian hẳn là tại vương thành bên trong hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt mới là. Bất quá lần này vì hộ tống trong gia tộc Kali thiếu gia, không thể không ngàn dặm xa xôi đi tới cái này công quốc vắng vẻ địa phương. Cũng may cái này địa phương nhỏ lánh chúa điều kiện còn được, các phương diện phục vụ đều rất đúng chỗ. Duy nhất để hạ kỵ sĩ có chút bất mãn chính là, cái này tiểu nam tức thế mà không có vì bọn họ phân phối thị nữ làm ấm giường cùng đơn độc phục thị. Xem ra chỉ có thể mình mặc cái kia thân nặng nề kỵ sĩ bản giáp. Từng cái mặc xong về sau, hạ kỵ sĩ mở cửa phòng ra, hướng phía hành lang thị nữ vây vây tay. Ha ha, ta cần đồ ăn. Hạ kỵ sĩ trung khí mười phần. Thị nữ gật đầu đáp ứng sau rời đi. Sau 20 phút, trong phòng khách, hạ kỵ sĩ dùng thanh thủy xúc xúc miệng, tới trước thượng một ly đá thoải mái người lùn liệt tiểu khai vị, sau đó miệng lớn nhai nuốt lấy nóng hôi hổi đồ ăn. Bữa sáng có 4 mảnh mềm mại mỡ bò bánh mì, 2 viên lớn nhỏ cỡ nắm tay hầm khoai tây, một khối 6 bang nặng hiệu nướng thịt còn có nửa cái gà nướng, cùng một chén lớn ma cô hầm kê nồng thang. Cuối cùng lại đến thêm một phần bữa ăn sau hoa quả. Không bao lâu thời gian, hạ kỵ sĩ liền đem đại một trong mâm đồ ăn toàn bộ tiêu diệt, cường đại tiêu hóa năng lực để hắn cảm giác tinh lực của mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lại nói, hôm nay không phải đến phiên ta đi theo thiếu gia, đi trên trấn tiểu quán đi dạo một vòng đi, nhìn một chút có hay không vũ nương hoặc là kỹ nữ. Hạ kỵ sĩ nghĩ thầm, đem vũ trang trọng kiếm trên lưng, lúc ra cửa, kỵ sĩ đã phân phó đạo thị nữ thu thập chỉnh lý gian phòng. Đi ra phòng ốc, tại trước phủ đệ trong viện hoa cỏ, trừ hai chủng tương đối đặc thù đóa hoa tại trong trời đông giá rét nở rộ bên ngoài, còn lại nhụy hoa đóng chặt. Hạ kỵ sĩ khịt khịt mũi, mơ hồ nghe được một cố kỳ quái hương vị. Thân kinh bách chiến hắn nháy mắt phân biệt ra được là ma vật khí tức, nhịn không được nhíu mày, đưa ánh mắt nhìn về phía hậu viện phương hướng. Do dự một chút, lòng hiếu kỳ vẫn là khu động lấy hạ kỵ sĩ, đi tới hậu viện. Trong phủ đệ một ngay tại tu bổ cảnh lá người làm vườn hướng phía kỵ sĩ phát ra nhắc nhở. Kỵ sĩ đại nhân, hậu viện nguy hiểm, có lãnh chúa đại nhân nuôi dưỡng ma sủng. Cái này hạ kỵ sĩ lòng hiếu kỳ càng nặng, giả bộ nghe không được, nhanh chân hướng phía hậu viện phương hướng đi đến. Trong hậu viện đủ loại cao lớn cây xanh, còn có một cái nuôi cá bơi hồ nước. Cái kia cố lệnh hạ cảm thấy bất an khí tức càng thêm nồng đậm, để hắn thả chậm lại bước chân. Vòng qua một gian chuồng ngựa, tại hậu viện nơi hẻo lánh, hạ kỵ sĩ nhìn thấy hai gian to lớn bằng đá phong ốc. Hai gian phòng phòng một lớn một nhỏ, tiểu nhân gian kia coi như bình thường, lớn cái gian phòng kia so giáo đường còn lớn, để kỵ sĩ cảm thấy có chút quỷ dị. Đây chính là tôi tớ nói, nam tước đại nhân nuôi dưỡng ma sủng xảo huyệt. Là lựa chọn quay người rời đi vẫn là đứng tại xảo huyệt miệng nhìn một chút. Đương nhiên là lựa chọn nhìn một chút nha. Hạ thả chậm lại bước chân, để trên thân kim loại bản giáp không còn phát ra tiếng vang, y mắng đi tới gian nhỏ xảo huyệt cổng. Xảo huyệt cổng có một cái hở khép nửa mở cửa gỗ. Kỵ sĩ hướng phía xảo huyệt nội bộ nhìn lại, nội bộ cũng không âm u, vách tường bên cạnh hình tròn cửa sổ mái nhà tiếp nhận ánh nắng, chiếu sáng xảo huyệt nội bộ. Phủ kín quả khô trong xảo huyệt, nồng đậm mùi khai để hạ kỵ sĩ nhịn không được che miệng mũi lại. Một đống hình thể khổng lồ tối đen thân ảnh nằm sấp, phản phất một tòa núi nhỏ vốn tại xảo huyệt nơi hẻo lánh. Phát giác được người sống ký tức, cái kia đông thân ảnh xoay qua tráng kiện phần cổ, nửa bên chư trên mặt một con tinh mắt nhỏ màu đỏ trực câu câu nhìn chằm chằm đứng tại xảo huyệt cổng kỵ sĩ. Sáng sớm bị bừng tỉnh mộng đẹp bạ gùn có chút không vui, chỉ cần đối phương bước vào dám xào huyệt một bước, nhất định phải đem hắn xé thành mảnh nhỏ, xem như bữa sáng. Đây là cương bối thú, như thế lớn. Kiến thức rộng rãi lao kỵ sĩ thông qua nó phần lưng một loạt cương châm trạng thô giáp lông bẩm phân biệt ra được ma vật giống loài. Khí tức nháy mắt ngưng kết, kỵ sĩ chậm rãi lui lại, biến mất tại bạ gùn trong tầm mắt. Thế là cương bối thú quay đầu tiếp tục ngủ. Đứng tại xào huyệt ngoại bộ hạ có chút chảy xuống mồ hôi lạnh, loại này hình thể ma vật, nếu quả thật xảy ra chiến đấu, nhưng không phải tự mình một người có thể chống cự. Không có 3 đến 4 tên đại kỵ sĩ. Sợ là đánh không lại đầu này đáng sợ ma vật, về phần muốn giữ nó lại, trừ phi 8 tên đại kỵ sĩ cùng tiến lên. Nhìn thấy bên cạnh cỡ lớn xào huyệt, hạ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Như thế lớn sủng vật xào huyệt, chẳng lẽ sắt vách xào huyệt càng thêm dữ dội? Giờ dùn bọn nam tức đến cùng dưỡng quái vật gì? Còn không có tới gần, từ đóng chặt xào huyệt cửa gỗ liền đã cảm nhận được to lớn uy hiếp, hạ kỵ sĩ thực tế không có tiếp cận dũng khí, rời đi hậu viện. Mà tại cỡ lớn trong xào huyệt, không khí trở nên 10 phần rét lạnh, so ngoại bộ còn muốn thấp hơn rất nhiều, như là ngày đông giá rét. Băng xương á long lén lút lút trốn ở sau cửa gỗ phương. Dựa theo chủ nhân chỉ lệnh, không được tổn thương trong phủ đệ nhân loại vô tội. Đương nhiên nếu như xâm nhập xào huyệt của nó, cái mệnh lệnh này liền không giữ lời. Làm hạ kỵ sĩ rời đi thời điểm, Ni Cơ gieo mặt rồng thượng lộ ra một tia nhân tính hóa tiếc hận thần sắc. Vốn đang định cho đối phương một kinh hỉ. Chương 154, mâu thuẫn, tìm hiểu tin tức chương 154, mâu thuẫn, tìm hiểu tin tức trong phủ đệ, Cali gõ vang họ gì ẩn nạ cánh cửa, bên người không có thiếp thân kỵ sĩ đi theo, đáy mắt ẩn ẩn mang theo một tia lửa nóng chờ mong. Hành lang mắt thấy quá trình thị nữ đi tới, khách khí nói, Cali đại nhân, trong phòng khách không ai. A, Kali mặt mũi tràn đầy không vui rời đi, tại trong phủ đệ tìm một vòng, không có tìm được có gì ẩn nạ thân ảnh, chỉ thấy thiếu nữ Amanda. Amanda chính trong thư phòng cùng đủ lộ nói chuyện phiếm, chia sẻ lấy mình tại Isis Vương quốc kinh lịch, cùng nhà danh lấy ra da của mình Oban Ferjangsit. Đủ lộ nghe được, Ferjangsit ba tước đối tôn nữ 10 phần yêu thương. Thiếu nữ Amanda cùng khí chất thanh lành họ gì ẩn nạ hoàn toàn tương phản, có thể là nhận kỵ sĩ gia tộc không đúc, như là một con tràn ngập giã tính mèo rừng nhỏ, cùng quý tộc đại gia khuê tú khí chất hoàn toàn khác biệt. Đủ lâu ngược lại là thật thích đối phương loại tính cách này, cảm giác nàng đối xử mọi người chân thành, so còn lại 3 người cho hắn cảm quan phải tốt hơn nhiều. Đặc biệt là thiếu niên kia thì ấu đỏ, khăng khăng muốn đủ lâu cùng đi bọn hắn tiến vào Hắc Lâm Sơn mạch tìm kiếm ma thụ, để hắn ngửi được một chút không bình thường cảm giác. Trong thư phòng lò sưởi trong tường thiêu đốt, ấm áp gian phòng để thiếu nữ gương mặt có chút đỏ lên, hơi hất lên lớn áo, lộ ra tràn ngập sức sống mỹ lệ thân hình. Kali đi tới cổng, gõ vang cánh cửa, đánh gây A Mãn Đa Quyên thuật, để thiếu nữ sắc mặt không vui. Đừng nhìn Kali là dụ xéo đại công cháu trai ruột, phải biết đại công tức độc yêu quyền thế, đối với mình dòng dõi hậu đại đều bảo lưu lấy rất mạnh để phòng tâm. Bởi vậy tại sư thiếu gia tộc bên trong, không có chút nào thân tình có thể nói, đại công tức các con quyền thế còn không sánh bằng công quốc bên trong thực quyền bá tước. Đây cũng là A Mãn Đa cùng họ gì ẩn nạ không thế nào phản ứng Kali nguyên nhân. Chúng chi tính cách của hắn càng làm cho người ta phiền chán, còn kém rất rất xa đồng hành thị ổ đỏ. Nam tước đại nhân, A Mạn Đạ, chưa an. Kali đại nhân, chưa an. Thiếu nữ không có cho hắn sắc mặt tốt, đủ lâu ngược lại là rất hiếu hảo chào hỏi. A Mạn Đạ, ngươi có nhìn thấy họ gì ẩn nạ sao? Kali mở miệng hỏi thăm. Họ gì ẩn nạ mang theo thiếp thân kỵ sĩ, sáng sớm cùng thị ổ đỏ đi ra ngoài, nói muốn đi trên trấn dạo chơi. A Mạn Đạ dùng bén nhọn lời nói mánh đâm đối phương tìm, khoe miệng nhịn không được lộ ra một tia nụ cười trào phúng. Kali đối họ gì ẩn nạ có ý tưởng. A Mạn Đa ở trong học viện liền đã biết, nhưng mà họ gì ẩn nạ bí mật cùng A Mạn Đa nói qua, rất chán ghét Kali tính cách, ngược lại cảm thấy thì ổ đỏ không sai, rất có quý tộc ưu nhã khí chất. Nghe tới A Mạn Đa về sau, Kali mắt tối sầm lại, lửa giận trong lòng trung đốt. Thì ổ đỏ muốn tại Hắc Lâm chấn chỉ hoãn bao lâu, cũng đừng chậm trễ chúng ta về học viện thời gian. Còn có hơn nửa tháng đâu, gấp làm gì, đi cái kia đợi không phải đợi. Kali đoán trách một câu, A Mạn Đa nhịn không được về đuổi một câu. Thư thiếu niên cũng biết A Mạn Đa tính cách, cũng không cùng nàng so đo, đem cừu hận giá trị điệp ra đến thì ổ đỏ trên đầu. Đủ lộ nhìn ra mấy vị quý tộc thiếu gia ở giữa có một chút không hợp nhau, vây gọi để thiếu niên tới, dự định hòa hoãn một chút bầu không khí. Kali thiếu gia đến nhấm nháp một chút tài nhân tộc mới nhưỡng rượu ngọt, buổi sáng vừa đưa tới. Nam tước đại nhân, liệt tiểu mới là dũng sĩ lãng mạn. Kali lời tuy nói như vậy, vẫn là đi đến ra thú sofa ngồi xuống, nếm thử một miếng rượu ngọt về sau ánh mắt tỏa sáng, lại mạnh rót hai ngụm. Hương vị quả thật không tệ, ta nếm đến mật ong cùng đóa hoa hương vị, rất có tinh linh rượu ngon cảm giác. Quý tộc thiếu gia thưởng thức qua rượu ngon vẫn là không ít, đối cái này người lùn rượu ngọt cho ra cao độ đánh giá. A Mạn Đa không quá ưa thích Kali, thế là kiếm cớ rời đi. Nam tước đại nhân, ta đi huấn luyện tiến thuật, cáo lui trước. Chờ thiếu nữ rời đi về sau, trong phòng chỉ còn lại hai người. Uống hai chén rượu ngọt về sau, Đỗ Lô bắt đầu dùng ngôn ngữ thăm dò đối phương. Kali đại nhân buổi tiếp thì ô đỏ ngàn dặm xa xôi đi tới Hắc Lâm trấn tìm kiếm ma thụ, cái kia thì ô đỏ ngay cả ra ngoài đều không nói một tiếng, giống như có chút không tốt lắm. Một câu châm ngòi ly gián lời nói phảng phất đâm trúng Kali trái tim, để hắn tức giận nói, xác thực như thế, thì ô đỏ tên kia ra vẻ thần bí, ngay cả dự định lúc nào tiến vào sơn mạch đều không nói rõ ràng. Thiếu niên mượn chứng choáng, bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật lên đối phương quyết điểm. Đũ Lô nghiêng tai lắng nghe, thỉnh thoảng lửa cháy đổ thêm dầu dẫn đạo thiếu niên. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, Đũ Lô bắt đầu nghe ngóng liên quan tới thì ổ đỏ đến Hắc Lâm trấn mục đích thật sự. Kali suy tư một chút, nhớ lại đối phương hành vi cử chỉ, hắn đã từng nói muốn tới Hắc Lâm trấn tìm một người. Tìm một người? Cho nên hắn cùng họ Di ẩn nạ tiểu thư ra ngoài rất có thể chính là đi tìm người kia. Đã làm đồng bạn, giống như có chút không nên a. Đũ Lô thuận lời nói của đối phương làm ra phỏng đoán, thiếu niên nghĩ đến đây càng là lên cơn giận dữ. Các bọn phá diệt, chú Mạn gia tộc hiện tại ngược lại là nhẹ nhõm, không dùng vì chiến tranh phát sâu, nghe nói mang theo đại lượng tài phú, tự mình cùng đại lãnh chúa nhóm tiến hành đàm phán, muốn mua mới lãnh địa. Kali trong giọng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Trong đó có Ferdinand hầu tước, cũng chính là họ gì ẩn nạ phụ thân, còn có cột Mạn bá tước. Xem ra chú Mạn gia tộc là muốn rời xa phương Nam. Rất nhanh Đủ Lộ liền thu hoạch đến đối phương tín nhiệm, chủ đề cũng hướng sư thiếu gia tộc phương hướng mang, muốn hiểu rõ công quốc trung gia tộc mạnh mẽ nhất. Nhắc tới mình gia tộc, Kali trong lòng tích tàng đã lâu nước đắng đều đổ ra. Thiếu niên đem gia tộc chung gặp được bất công tất cả đều giảng thuật cho Đủ Lộ nghe, bao quát cái kia phức tạp nhân vật quan hệ. Đủ Lộ rất nhanh liền làm rõ đầu mối, khóa chặt đối phương trong lời nói trọng điểm. Dù xeo đại công thân thể không tốt, trong tay quyền thế dần dần khống chế không nổi, thế là bắt đầu hướng mình dòng dõi nghiêng. Mà đại bộ phận tài nguyên, tất cả đều bị đại công tước tiểu nhi tử thu hoạch, cũng chính là Kali thúc thúc. Ta cái kia tiểu thúc thúc, tuổi tác còn không có ta lớn, tại tổ phụ trước mặt tựa như một đầu nhu thuận gia quyền. Kali trong lời nói không che giấu chút nào đối thúc thúc chán ghét cùng ghen ghét. Nói như vậy rõ ràng, Đủ Lộ cũng không dám lắng nghe. Bây giờ sư thiếu gia tộc đối Hắc Lâm trấn đến nói vẫn là quá mức khổng lồ. Ngược lại là trước mắt cái này Kali, kết bạn một chút, nói không chừng đến lúc đó có thể có một chút không tưởng được tác dụng, dù sao đối phương cũng là sư thiếu gia tộc bên trong dòng chính. Phụ thân của hắn cũng coi là trong gia tộc trừ đại công tước ngoại, tương đối lời nói có trọng lượng trong đó một cái. Vội vàng nói sang chuyện khác, Đủ Lộ chủ động cùng đối phương trò chuyện lên liên quan tới học viện sự tình. Thang đến cho tối, tại bữa tối thời điểm, thì ổ đỏ cùng họ gì ẩn nạ mới mang theo hai tên thiếp thân đại kỵ sĩ trở lại lãnh chúa phủ đệ, đồng thời trên mặt tràn đầy vui sướng tiêu dung. Cái này khiến Kali trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, tại bàn ăn thượng chủ động nổi lên. Thì ổ đỏ, ngươi dự định lúc nào đi tìm hắc ám ma thụ, ta cũng không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Hai tên thiếu niên các ngồi tại Đủ Lộ hai bên trái phải, bên tay trái thì ổ đỏ không có chút nào vết tích liếc qua Đủ Lộ, dùng cơm vải lau đi khỏe miệng, yêu nha nói, không bằng ngày mai liền đi tìm kiếm cây kia hắc ám ma thụ, mặc dù có đạo sư giao cho ta xem bói thủy tinh, bất quá muốn tìm tới ma thụ hẳn là cũng muốn hao phí một chút thời gian. Chương 155, lại gặp người quen biết cũ. Chương 155, lại gặp người quen biết cũ. Sáng sớm, Hàn Phong gào thét. Trước phủ đệ viện, mấy tên đại kỵ sĩ một mặt nghiêm túc, ngay tại chuẩn bị tiến vào Hắc Lâm Sơn mạch vũ trang, bao quát vũ khí, thanh thủy, lương khô, dây thừng, dược tề các loại vật phẩm. Trong truyền thuyết, Hắc Lâm Sơn mạch mai táng không ít cực độ thực lực cường đại mạo hiểm giả, cái này khiến đến từ màu mỡ thành trấn đại kỵ sĩ nhóm không thể không trận địa sẵn sàng. Dỗ Len ngược lại là còn tốt, da thú lớn áo bên trong nhét hai tấm ma pháp quyển trục, trên lưng phụ ma rộng kiếm cùng tháp thuẫn, cùng bên cạnh đại kỵ sĩ tiến hành trò chuyện. Đại kỵ sĩ nhóm không quá muốn phản ứng tên này nông thôn kỵ sĩ, đặc biệt hắn trẻ tuổi như vậy cũng đã là đại kỵ sĩ, cái này khiến tự nhận là hơn người một bậc trong thành kỵ sĩ càng thêm nổi nóng. Rất nhanh Đủ Lộ mang theo một nhu đầu nhân xuất hiện, nhu đầu nhân chiến sĩ mặc dày đặc hắc lân giáp, đứt gãy cánh tay trái buộc một mặt khiên tròn, có một thanh cự phủ. Hắc lân giáp ra chính là trước đó để Sở Mít đại sư chế tạo ngư lân giáp, Đủ Lộ lúc ấy cố ý bản giao đại sư rèn đúc kích thước lớn, mới có thể để cho 2.4 mét nhu đầu nhân xuyên được hạng, lực phòng ngự so phổ thông bản giáp còn mạnh hơn. Cậy ạ ạn gia nhập Đủ Lộ dưới trướng đã có 3 năm, một mực cẩn trọng thủ hộ lấy lãnh địa. Trước đó đáp ứng cho hắn luyện chế tái sinh dược tề cũng chỉ kém mang tính then chốt 1-2 loại vật liệu, khả năng rất nhanh liền có thể luyện chế ra đến. Thẳng đến cuối cùng 4 tên quý tộc thiếu gia xuất hiện, vừa vặn góp thành một chi 15 người đội thám hiểm ngũ. Đem đồ vật cho ta đi. Thì ổ đỏ tay cầm ma trượng, nhìn thấy các kỵ sĩ mang theo đống lớn vật tư, chủ động đưa ra để hắn đến mang theo. Một trận ma pháp hảo quang lóe lên, thì ổ đỏ trong tay chữ vật giới chỉ đem vật tư thu sạch lên, giảm bớt các kỵ sĩ phụ trọng. 4 người đều có riêng phần mình ma pháp chữ vật đạo cụ, Đủ Lộ căn cứ ma năng khí tức đánh giá ra, đối phương chữ vật đạo cụ so với mình nạp giới phẩm giai hẳn là cao hơn một chút. Mình nạp giới chỉ có 1 mét khối, chỉ có thể tồn trữ một chút bình bình lọ lọ chân quý luyện kim vật liệu, dược tề ma dược cùng ma pháp của chủ. Đại hào một điểm vật tất cả đều bày ra không hạn. Bây giờ trong nạp giới vật phẩm càng ngày càng nhiều, phải đi thu mua không gian lớn hơn một chút chữ vật đạo cụ. Mạo hiểm tiểu đội đi bộ đi vào che kín tuyết động hắc sắc núi rừng bên trong, các kỵ sĩ không có cưỡi ngựa, ngựa không quá thích hợp tại gập ghềnh núi rừng bên trong hành động. Ngược lại là hổ tặc bên trong kỵ sĩ tùy tùng nhóm nếu như thuận lợi thuần phục dã chư trùng, lấy bọn chúng tương đối thô ngắn tứ chi kết cấu, trên mặt đất hình phức tạp núi rừng bên trong ngược lại là không có quá lớn trở ngại. Mà tại mấy dặm địa ngoại vách núi, một đầu băng xương á long lẳng lặng ghé vào tuyết động bên trên, nhìn xem một đoàn người đi vào sơn lâm, lúc này mới vẫy lấy long rực xa xa đuổi theo. Nếu như Đủ Lộ phát sinh ngoài ý muốn, chỉ cần phát ra tín hiệu, băng xương á long liền có thể cực nhanh đến. Về phần cương bối thú, lúc đầu muốn mang theo nó, bởi vì hôm qua kéo đi lai giống, cả ngày liền trốn ở trong xào huyệt nằm ngáy ho ho. Có băng xương á long đi theo cũng liền không mang nó. Trong núi rừng, đi ở chính giữa thì ố đỏ tay cầm một viên màu lam ma pháp thủy tinh cầu, đây là muốn so Đủ Lộ thủy tinh cầu phẩm giai cao một chút. Trong thủy tinh cầu chứa đựng đạo sư của hắn xem bói hình tượng, chỉ cần đưa vào ma lực, liền có thể không ngừng biến ảo ra cảnh tượng. Hắc sát sơn lâm, trong sương mù, bụi gai chi địa, mọc ra mặt người ma thụ, đầy đất giã thú thi hải, phát ra trướng khi ưu tinh đầm lầy. 10 cái hình tượng thay phiên hiện lên. Bằng vào những cảnh tượng này, muốn tại rộng lớn vô ngần trong dãy núi tìm tới hắc ám ma thụ, khả năng 10 ngày nửa tháng đều khó mà tìm tới. Đủ Lộ một mực ghi nhớ hình tượng bên trong đặc điểm, chỉ cần có gặp được liền có thể nhận ra đến, bất quá chỉ bằng này cũng là rất khó tìm đến viên kia ma thụ, lường trước đối phương hẳn là có khắc tìm kiếm phương thức. Quả nhiên, thì ổ đỏ từ trong giới chỉ móc ra một con lớn cỡ bàn tay chim nhỏ, xem ra có điểm giống là kỳ dược dạ hoành. Đây là ta đạo sư giao cho ta luyện kim điều tước, nó ghi nhớ xem bói viễn cảnh trung ma thụ khí tức, chỉ cần tới gần ma thụ 5 cây số bên trong, liền có thể cảm thấy được ma thụ đại khái vị trí, trợ giúp chúng ta tìm tới cây kia hắc ám ma thụ. Thì ổ đỏ đem điều tước treo ở trên bờ bay, điều tước một mặt ngốc trệ, giống không có chút nào sinh khí tự vận. Đội mạo hiểm ngũ thẳng tắp xâm nhập sơn mạch, rất nhanh sẽ xuyên qua khu vực bên ngoài, tiến vào mê vụ khu vực. Cũng không lâu lắm, đi tại phía trước hạ kỵ sĩ nghe tới động tĩnh, làm xuất cảnh bày ra thủ thế. Phía trước có người đang nói chuyện, nhân số không ít. Một đoàn người thả chậm bước chân, đối phương khả năng cũng phát giác được Đủ Lộ bọn người tới gần. Một bán thân nhân du đãng giả giấu ở trên cây, quan sát đến mặt đất người, rất nhanh thân hình mơ hồ và mèo, biến mất không thấy gì nữa. Song phương không có chạm mặt, từ trong sương mù sượt qua người, xem ra đối diện ý nghĩ cùng Đủ Lộ bọn người đồng dạng, không nghĩ tại Hắc Lâm bên trong cùng nhân loại tiếp xúc. Tiếp tục thâm nhập sâu đi. Cảnh cáo giải trừ, hạ kỵ sĩ làm xuất thủ thế, tiếp tục dẫn đội tiến lên. Dỗ Len tiến đến Đủ Lộ mấy người bên cạnh, thấp giọng nói, hẳn là Hồng Thạch Dung binh đoàn người. Làm sao ngươi biết? Bởi vì tên kia du đáng giả. Đủ Lộ hỏi lại, hắn cũng cảm thấy được trên cây như ẩn như hiện tiềm hành giả. Ân, cùng hắn đã từng quen biết, ẩn nút trình độ rất không sai. Dỗ Len gật đầu xác định, hắn đối tên kia du đáng giả danh sách bán thân nhân rất có ấn tượng. Tại ngày đông giá rét trung lên núi có chỗ tốt, núi rừng bên trong độc trùng biến ít đi rất nhiều, bởi vậy tiến vào nơi này mạo hiểm giả không cần lo lắng bị nhỏ bé độc trùng chỗ quấy rối, chỉ cần phòng bị hình thể khá lớn dã thú. Gần nửa ngày về sau, đội ngũ dừng lại tìm kiếm bộ pháp, tại một gốc 5-6 người vây quanh đại thụ bên cạnh tiến hành chỉnh đốn. Đại kỵ sĩ nhóm mặc dù phụ trọng trên 100 bang, bất quá chậm chạp tiến lên cũng sẽ không thái quá tại tiêu hao thể năng. Chủ yếu là vì chiếu cố thân là thi pháp giả thì ô đỏ cùng họ gì ân ạ, hai người bọn họ thể chất yếu kém, liên tục đi nửa ngày sau cảm nhận được mệt mỏi. Cái này quả đại thụ cao có vài chục mét, cành lá rậm rạp hoa cái gánh chịu lấy thật dày tuyết động, giống như một đỉnh màu trắng mũ. Mặt đất cao cao nổi lên, đại thụ gốc rễ đẩy ra hắc sắc bùn đất, tráng kiện rễ cây cao độ vừa vặn có thể coi thành mạo hiểm tiểu đội ghế đầu. Đủ Lộ cùng Á Mạn đã mấy người quét ra tuyết động, ngồi tại rễ cây bên trên, như đầu nhân cũng bệnh lên mông lớn ngồi xuống. Lạch cạch cây này cây gánh chịu mấy tên thiếu niên thể trọng còn có thể tiếp nhận, mà mặc nặng nghề hắc lân giáp như đầu nhân so mấy người cộng lại còn nặng, trực tiếp trùng điệp hướng về sau ngã xuống, ngồi trên mặt đất. Đại địa mẫu thần ở trên, đây là cái gì tình huống? Nhu đầu nhân một mặt không hiểu, Dựa theo cây này cây tráng kiện trình độ, đừng nói là một nhu đầu nhân, ngồi lên một hàng nhu đầu nhân cũng không có vấn đề gì. Đu Lô kịp thời đứng bước góc chân, không có giống mấy người còn lại rơi ngã chồng vó, ngồi xổm người xuống tinh tế quan sát. Dễ cây ra như thường, mà bên trong sợi lại phảng phất mất đi sinh mệnh lực, dùng sức một vò liền trở thành khô héo mảnh gỗ vụn một phấn. Cây này cây có vấn đề rất lớn, là sâu bệnh. Họ Di Ẩn Na đứng người lên, vỗ nhẹ nhẹ rơi trên mông cho bụi. Đu Lô khe khẽ lắc đầu, phủ định sâu bệnh, cảm giác giống như có chút giống như đã từng quen biết. Cây A Ản, ngươi đi theo ta. Mang theo nhu đầu nhân vây quanh đại thụ quấn một vòng, Đu Lô trải qua tỉ mỉ quan sát, tại rễ cây dưới đáy tìm tới một cây quen thuộc hắc sắc đằng mạn. Là ma khâu đằng. Viên này đại thụ bị ma thực ký sinh. Cây A Ản, xem ra ngươi nhận nữ thần may mắn chiếu cố, đem nó rút ra. Đu Lô không xác định căn này mà thực có phải là mấy năm trước gặp được cây kia, trực tiếp để nhu đầu nhân chiến sĩ tới đạo thủ. Cây A Ản còn không biết căn này mà khâu đằng đối với hắn ý vị như thế nào, một tay nắm lấy hắc sắc đằng mạn, dùng sức vừa gảy, cơ hồ không thế nào phí sức liền rút ra một nửa, còn lại lùi về trong đất bùn. Nưu đầu nhân chiến sĩ trong tay đằng mạn phảng phất một đầu hắc xà không ngừng vặn bẹo quấn quanh, còn lại một cái tay nưu đầu nhân không tốt lắm chế phục nó. Đu Lô đi tới, đem nó vò thành một cục, sau đó nhét vào trong nạp giới. Chờ sau khi trở về, nưu đầu nhân chiến sĩ tái sinh ma dược tỷ lệ lớn là có, chỉ cần không phải liên tục luyện chế thất bại hai lần. Chương 156, rừng cây thủ hộ giả, 2X chương 156, rừng cây thủ hộ giả, 2X Hắc Lâm Sơn mạch rộng lớn vô cùng, ngay từ đầu mạo hiểm tiểu đội chỉ ở mê vụ khu vực bên ngoài đảo quanh, dòng dã 3 ngày thời gian, thì ố đỏ trên đầu vai luyện kim điệu tức giống như vật chết, một tia phản ứng cũng không có. Trở lại ấm áp lãnh chúa phủ đệ trung, Đu Lô đưa ra nghi hoặc, thì ố đỏ, Hắc Lâm Sơn mạch vượt ngang mấy cái vương quốc cùng công quốc, có thể hay không cũng không tại Hắc Lâm trấn sở thuộc phiến khu vực này. Gặp chất vấn thanh tú thiếu niên không có tức giận, lắc đầu phủ định nói, không có khả năng. Đạo sư của ta thế nhưng là, ưu tú chiêm tinh sư, đã nàng để cho ta tới nơi này, không có sai. Thì ố đỏ 10 phần chắc chắn, Đu Lô phát hiện ngay cả luôn luôn nhìn hắn khó chịu Kali đều không có tiến hành phản bác. Xem ra ở đây mấy người đối với hắn đạo sư rất là tin phục. Đã 3 ngày, đầu này luyện kim điệu tức có 5 cây số phạm vi dò xét, ta nghĩ mê vụ bên ngoài đã không sai biệt lắm, cần thiết xâm nhập trung tầng khu vực, tiếp xuống có thể muốn ở trong dãy núi dựng doanh địa tạm thời qua đêm. Đu Lô đưa ra đề nghị, ở đây mấy người cũng không có ý kiến, bất quá nghe tới như thế khí hậu lạnh giá, muốn tại núi rừng bên trong ngậm du quân chứng động, mấy vị thiếu niên sắc mặt đều không tốt lắm. Lấy bọn hắn cao quý thân phận, thật đúng là không thế nào nếm qua loại khổ này. Đặc biệt là họ tỷ ẩn nạ vị này quý tộc tiểu thư, trên mặt ghét bỏ biểu lộ rõ trên mặt, kém chút liền muốn rời khỏi thám hiểm tiểu đội. Ta nghĩ các vị đều mệt mỏi, trước nghỉ ngơi thật tốt đi, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Ngay tại Đu Lô thương lượng ngày thứ 2 xâm nhập thời điểm, Hắc Lâm Sơn mạch bên trong nào đó một chỗ vị trí. Tại trong rừng cây rậm rạp lại có một gian trong rừng phòng nhỏ. Nhà gỗ tường ngoài bò đầy biến đen lục sắc đằng mạn, đồng thời chung quanh có bao nhiêu câu nguy hiểm ma vật khí tức, để dã thú cùng ma vật tránh ra thật xa phiến khu vực này. Trong nhà gỗ thắp sáng ánh nến, nhất đạo gầy gò thân ảnh ngồi tại trước bàn sách, dùng bút lông chim không ngừng ghi lại cái gì. Thân ảnh có mái tóc dài màu xanh lục, mang tính tiêu chí tinh linh hay nhọn, thanh lãnh tuấn mỹ khuôn mặt, bề ngoài nhìn ra được là một thuần huyết một tinh linh. Trong miệng của hắn lẩm bẩm, thấp giọng thì thầm, "Thân yêu Tạ Tỷ A Na, ngươi nhận ma lực ô nhiễm đã càng ngày càng nghiêm trọng, bất quá ta rất nhanh liền có thể đưa ngươi chữa trị, để ngươi khôi phục vì khỏe mạnh tự nhiên cổ thụ, đây là ta làm rừng cây thủ hộ giả chức trách." Ha 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 ha. Một tinh linh đột nhiên phát ra điên cuồng tiếng cười, nguyên bản thanh tịnh con ngươi màu xanh lục nháy mắt trở nên bần đục, giống như là nhận loại nào đó tinh thần ô nhiễm. Giữa khu rừng phòng nhỏ phụ cận rừng cây ẩn nút động vật đồng bạn, nghe tới hắn điên cuồng tiếng cười sau thở ơ, phản phất đã thành thói quen tinh linh điên trạng thái. Rất nhanh một tinh linh liền yên tĩnh trở lại, khôi phục thanh lãnh bộ dáng, hắn tựa hồ không nhận thấy được mình đã gần như mất khống chế biên giới. Tại chữa trị hắc ám ma thụ Tạ Tỷ A Nạ mấy năm này bên trong, hắc ám ma thụ chẳng những không có nhận tình hóa, ngược lại đảo ngược ô nhiễm rừng cây thủ hộ giả để một tinh linh càng ngày càng mất đi lý tính, đối tự nhiên pháp thuật dần dần mất đi hứng thú, bắt đầu nghiên cứu lên hắc ám hệ trợ chú pháp thuật. Sắc trời âm trầm không thấy ánh nắng, dậm dạp núi rừng bên trong, tầm nhìn không đến mười mấy mét khoảng cách, chớ nói chi là còn có một tầng đồng vụ bao trùm. Nếu không phải luyện kim la bảng còn không có mất linh, Đu Lô bọn người nhanh không phân biệt được phương hướng. Chúng ta thật chưa từng tới nơi này sao? Vì cái gì xem ra đều là giống nhau? Thiếu niên Kali kìm nén không được bực bội nội tâm, bắt đầu đưa ra chất vấn. Đu Lô quan sát chung quanh, dựa theo lệ cũ tại một gốc tạo hình tương đối kỳ dị quái thụ dưới đáy khắc hoa hạ ký hiệu. Cương bối thú cũng bị đưa vào sơn lâm, lúc này ngồi đứng ở một bên, đôi mắt nhỏ tràn ngập tò mò. Đu Lô linh quang lóe lên, khắc xuống ký hiệu đồng thời sẽ dùng chùy thủ tại trên người cương bối thú cắt lấy hai cây thô ráp cứng rắn trừ lông, sau đó đâm vào ký hiệu bên cạnh, dạng này là có thể tránh khỏi một đoàn người tại núi rừng bên trong mê thất. Đột nhiên, cương bối thú ở một bên không ngừng đến ấp úng, phát ra bất an cảnh cáo. Tại núi rừng bên trong, cương bối thú năng lực nhận biết tất nhiên là cao hơn tại một đám đại kỵ sĩ, hạ kỵ sĩ vội vàng làm ra phòng bị thủ thế. Các kỵ sĩ rút vũ khí ra, đem mấy tên thiếu gia cùng Đu Lô vây vào giữa. Dỗ Len tiến đến đầu châu thân người bên cạnh, tóm lấy trên người hắn hắc lân giáp, thấp giọng nhắc nhở, "Hãy hạ ẩn, vô luận là có hay không sẽ xảy ra chiến đấu, làm ơn tất không nên rời đi đại nhân bên người, ta đem đại nhân an nguy giao cho ngươi." Nưu đầu nhân chiến sĩ trùng điệp nhẹ gật đầu, dùng cánh tay trái buộc tấm thuẫn vô ngực lân giáp, ra hiệu bao trên người mình. Trong rừng, từng đôi tinh hồng dựng thẳng đồng sáng lên, thân thể cao lớn trong mê vụ như ẩn như hiện, dần dần tới gần chi này mười mấy người đội mạo hiểm ngũ. Trong đó thủ lĩnh người được cương bối thú thể vị, đang tiến hành nguy hiểm ước định, phải chăng muốn tiến hành săn giết. Cương bối thú làm tại sơn lâm ngoại tầng bá chủ chí nhất, đến khu này trung tầng khu vực thực tế không tính là đối thủ đáng sợ. Bất quá một thân dày đặc da lợn rừng cũng rất khó gặm, không tại bọn chúng phạm vi săn thú nội. Tương phản những cái kia giấu ở bình sắt nhân loại phía dưới, cái kia cố khí huyết đầy đà mê người mỹ vị, để đám thợ săn che kín răng nhọn miệng bên trong bài tiết ra đại lượng nước bọt, dần dần tao động. Trong rừng vang lên từng tiếng than nhẹ, giao lưu tín hiệu tại thợ săn bên trong truyền lại. Ma hóa về sau khát máu săn giết tiên tính vượt trên không thể thăm dò uy hiếp, thủ lĩnh phát ra tiến công tín hiệu. Ngao ô thanh âm có điểm giống là tiếng chu của sói, muốn càng thêm trầm thấp một chút, xuyên thấu tính càng mạnh. Đất tuyết chung, hai mươi mấy đầu ma hóa thợ săn vòng qua thô to cây cối, di chuyển tứ chi hướng phía con mồi cực tốc tới gần. Đến rồi. Hạ kỵ sĩ giống to, trong mê vụ thoáng nhìn từng đạo hình thể thân ảnh khổng lồ, hướng phía bọn hắn mạnh lao đến. Chín tên đại kỵ sĩ cùng lưu đầu nhân làm tốt chiến đấu chuẩn bị, trong tay đủ lỗ cũng phiêu khởi một viên to lớn màu đỏ sậm hỏa cầu. Thể tích so đầu người còn lớn viên bạo thuật, hấp dẫn thì ố đỏ cùng họ gì ẩn nạ ánh mắt. Làm đám thợ săn lộ ra thân hình xông ra thời điểm, một nữ kỵ sĩ hô to lên tiếng, là băng nguyên lang. Không đúng, tất cả đều là thai ách cấp bậc. Thai ách cấp bậc băng nguyên lang, đơn giản đến nói chính là băng nguyên lang vương, loại ma vật này ngoại hình cùng phổ thông băng nguyên lang tiếp cận, cơ hội nhất trí. Chỉ bất quá hình thể phải lớn hơn nhiều, như là chiến mã cực đại hình thể, ở đây chỉ so với cương bối thú nhỏ hơn một chút. Vai cao gần 2 mét, thân dài gần 4 mét, có màu xám trắng lông dài cùng cường tráng thân thể, có thể đơn độc săn giết trưởng thành hùng sư cùng tông hùng. Loại ma vật này ở bên ngoài khó gặp, bình thường đều là độc hành tồn tại, không nghĩ tới tại Hắc Lâm Sơn mạch bên trong thế mà nhìn thấy một đoàn thái ách cấp bậc băng nguyên lang. Cái này khiến đủ lộ đối các loại mạo hiểm du ký chung ghi chép ma vật tin tức sinh ra rất lớn chất vấn. Thái ách cự lang từ bốn phương tám hướng mãnh đánh tới, nào về phía ngoài nhất đại kỵ sĩ. Mà tại trong sương mù, một đầu hình thể còn muốn càng sâu một bậc, hình thể đạt tới cương bối thú cấp bậc thái ách lang vương xuất hiện. Trực câu câu nhìn chằm chằm nghe đứng lên vị ngon nhất Jolen kỵ sĩ, trong miệng nước bọt dọc theo hôn bộ nhỏ xuống trên mặt đất. Bác Gùm, ngươi đi lên đem nó làm đi. Cương bối thú nghiêng đầu qua sọ, tiếp thu được chủ nhân mệnh lệnh nó, không tình nguyện bọt tới thai ách lang vương. Chư đột manh tiến chương 157, tất cả đều là kim tệ chương 157, tất cả đều là kim tệ Jolen. Đú lồ thấp giọng hô nhắc nhở, ném ra viêm bạo thuật. Một đoàn so đầu người còn lớn hỏa cầu bay ra, tại một đầu thai ách cự lang bên cạnh thân phát sinh kịch liệt bạo tạc, cường đại sóng xung kích cùng ma diễm trực tiếp lật tung cự lang thân hình. Tới đối chiến Jolen kịp thời dùng hôi bản chống cự bạo tạc ma diễm cùng sóng xung kích, phản phất bị cự truy đập trúng, nhịn không được lui hai bước tá lực. Nhận bạo tạc tổn thương thai ách cự lang thân thể một mảnh cháy đen, lông dài giấy lên ma pháp hỏa diễm, mang cho nó thống khổ cực lớn, ngay tại gian nan bỏ dậy. Thiểm lôi chảng ngân lôi chi nhận mở ra nó trên cổ lông bẩm cùng làn da, thô ráp bút lông sói tại không trung tung bay, thai ách cự lang cần cổ xuất hiện nhất đạo lỗ thủng to lớn, huyết dịch phun ra ngoài. Đầu cự lang này ngắn ngủi rẽ rựa một hồi, trung điệp ngã xuống tại tuyết độc trùng, trên thân ma diễm cũng dần dần dập tắt. Trang diện thượng hỗn loạn tương mừng, bất quá có bốn tên đại kỵ sĩ như là lưu đầu nhân đồng dạng, đi sát đằng sau tại quý tộc các thiếu gia bên cạnh, không có lao ra chiến đấu, dùng cái này đến cam đoan các quý tộc an toàn. Bao quát Jolen ở bên trong năm tên đại kỵ sĩ không có liều lĩnh, chống cự lấy cự lang nhóm xung kích, dùng tấm thuẫn cùng trọng kiếm phản kích những này ma vật. Nam tước đại nhân, những này ma vật hẳn là đều coi là trung giai ma vật đi. Bị bảo vệ Kali một mặt hưng phấn, cảm nhận được chưa hề thể nghiệm qua kích thích. Đu đô nhẹ gật đầu, nhẹ giọng đáp ứng. Những này ma vật miễn cưỡng tính được là trung giai ma vật, đặc biệt là đầu kia thai ách lang vương, sức chiến đấu tại trung giai ma vật trung hẳn là cũng có thể xếp hàng đầu. Bất quá thai ách lang vương lúc này cùng cương bối thú lâm vào lôi kéo bên trong, đối với cỡ lớn ma hóa dã chư mạnh mẽ đâm tới, rõ ràng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Lang vương giàu có trí tuệ, phát huy ra tự thân nhanh nhẹn ưu thế, vây quanh một gốc đại thụ không ngừng ngố lượng, dùng cái này đến tránh né cương bối thú lao nha va chạm. Cùng nó dây dưa cương bối thú trong lòng trong bụng nở hoa, cứ như vậy lẩm bẩm lấy cùng nó một mực tại vòng quanh vòng. Trong chiến trường, hai ách cự lang mặc dù số lượng chiếm ưu thế, bất quá đối diện với mấy cái này bọc tại bình sắt trước đại kỵ sĩ nhóm không có rất biện pháp tốt. Bọn chúng lợi chảo khó mà xé mở nặng nề kỵ sĩ bản giáp, tương phản kỵ sĩ đại kiếm phản kích có thể tại thân thể của bọn nó lưu lại vết thương. Đủ mọi màu sắc đấu khí dâng trào, có một đại kỵ sĩ hai mắt đỏ bừng, trong miệng mọc ra lão nhà, mu bàn tay cùng trên mặt cũng có màu nâu lông dài trôi ra, bộ dáng cùng chiến đấu cự lang có rất lớn tương tự. Giống như là biến thành nửa người nửa lang quái vật, lực lượng cùng tốc độ cũng nhận được cực lớn tăng trưởng, thành công chém giết trước người cự lang. Phục dụng huyết mạch ma dược. Ở đây đều là giá trị bản thân không ít kỵ sĩ quý tộc, dùng qua chân quý huyết mạch dược tể cũng tỉnh có thể hiểu. Chu Vong thuật thiếu niên thì ô đỏ vung vẩy pháp trượng, thi triển ra ma pháp, biết lấy công kích của mình pháp thuật khó mà đối hai ách cự lang phá phòng, thế là muốn sử dụng khống chế loại pháp thuật hạn chế địch nhân. Hắn ý nghĩ là đúng, làm sao trên thực lực vẫn là chênh lệch quá nhiều. Một chương màu xám trắng mạng nện từ không trung hạ xuống, như là cái lồng trúng đích một đầu cự lang. Hai ách cự lang đều không có sử dụng lợi trảo, chỉ là nhẹ nhàng dùng sức, cường tráng lang thân liền đem mạng nện tránh ra tê liệt. Cái này Chu Vong thuật mạng nện cường độ cũng liền cùng phổ thông dây gai túi lưới tiếp cận, còn kém rất xa đi săn đội sử dụng cỡ lớn túi lưới. Cỡ lớn túi lưới kia là ngâm qua luyện kim dược thủy, trình độ bền bỉ ngay cả phổ thông trung đại hình ma vật đều khó mà tránh thoát. Thì ổ đỏ có chút xấu hổ, bên cạnh thiếu nữ ả mạn đã kéo ra phụ ma trưởng cùng tiến hành xạ kích, công kích hiệu quả đồng dạng không rõ ràng. Kali ở một bên kích động, cũng may cũng biết lấy mình vừa tiến vào nhị giai thực lực đối diện với mấy cái này hai ách cự lang thực tế quá mức nguy hiểm, bình tĩnh lại. Xương giá tiếp xúc đủ lộ nhẹ giơ lên ma pháp thư, nhỏ giọng niệm chú ngữ. hai cây dài 7-8 mét thô to nguyên tố xúc tu phá đất mà lên, lấy tốc độ cực nhanh quấn quanh hướng trong đó một đầu cự lang. Băng xương xúc tu nắm chặt, một mực chói buộc chặt cự lang lang thân cùng chân trước, ma vật điên cùng dễ rủa lại nhất thời không tránh thoát, một thanh lôi đỉnh chi nhận thuận lợi đâm xuyên ngực của nó khang. Dỗ Len dùng tấm thuẫn chống đỡ lang thân, một cánh tay dùng sức, rộng kiếm trực tiếp xé ra bộ ngực của nó, cự lang nội tạng từ đó chạy tới mặt đất, hai ách cự lang nháy mắt mất đi sinh mệnh. Đáng nhắc tới chính là, thi pháp giả sử dụng pháp thuật hiệu quả, sẽ căn cứ thi pháp giả tinh thần lực cùng ma lực được đến khác biệt trình độ cường hóa. Tỷ như một ma pháp học đồ thi triển hỏa cầu thuật ý lực, cùng nhị giai thi pháp giả đều có chênh lệch rất lớn, chớ nói chi là cao giai đại pháp sư cùng đại ma đạo sư. Trên mặt đất nằm 6-7 đạo hai ách cự lang thi thể, nơi xa vòng quanh vòng lang đôn nộ, bộc phát ra tốc độ cực nhanh hất ra cương bối thú, hướng phía đủ lộ bọn người đánh tới. Nó muốn báo thủ, muốn dùng lợi trảo tê liệt những này nhân loại yếu đuối. Hỏa tương thuật một mặt cao 4 mét, rộng 6 mét to lớn tường lửa dựng thẳng lên, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng, ngăn tại lang vương chạy đường đi phía trước. Sau lưng cương bối thú đang truy kích, hai ách lang vương tiến hành ngắn ngủi suy nghĩ, tránh đi tường lửa, ngửa đầu phát ra sói tru, phát ra tín hiệu rút lui. Giữa sân mười mấy đầu hai ách cự lang thu được mệnh lệnh về sau, đi theo lang vương chui vào trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Ma vật 10 phần xảo trá, cẩn thận bọn chúng giết trở lại tới. Đu đồ cẩn thận nhắc nhở. Bây giờ nên làm gì? Nhìn trên mặt đất tổng cộng bát đạo khổng lồ sát sói, Kali nuốt một ngụm nước bọt phát ra hỏi thăm. Trước tiên lui ra ngoài đi, ta ven đường làm tiêu ký, ngày mai lại tiếp tục thăm dò, vừa lúc cũng có mấy tên kỵ sĩ bị thương. Đại kỵ sĩ nhóm thụ chính là vết thương nhẹ, cơ hồ không ảnh hưởng chiến đấu, bất quá đủ lộp nhưng sẽ không bỏ mặc cái này 8 cỗ sát sói mặc kệ. Sát sói cộng lại giá trị vượt qua ngàn viên kim tệ, đừng nhìn quý tộc các thiếu gia có tiền, tại học viện chi tiêu một dạng to lớn, mỗi người có thể phân đến 200-300 mai kim tệ cũng không phải số lượng nhỏ. Tốt. Ngay cả thì ố đỏ bản nhân cũng không có ý kiến, thế là đủ lộp tại sát sói thượng vẩy lên hai bình tre lấp mùi thuốc bột, tiếp lấy để các kỵ sĩ đem sát sói khiêng xuống sơn. Còn tốt mang cương bồi thu lên núi, lấy hình thể của nó nâng lên 3-4 cỗ sát sói dễ như trở bàn tay, còn lại sát sói từ mấy tên đại kỵ sĩ thay phiên khiêng xuống sân mạch. Chiến đấu mới vừa rồi chung, Đũ Lộ không chỉ một lần nghĩ tới triệu hoán băng xương Á Long nhiệt thân, đem những này ma vật tất cả đều làm thịt. Đằng sau tưởng tượng, nếu như Á Long thật xuất hiện, đoán chừng những này cự lang ngay lập tức liền chạy mất âm. Ngay tại một đoàn người rời đi không lâu sau, một đầu hình thể to lớn Á Long xuất hiện tại rừng cây chiến trường. Nghị cơ hít hà hai ách lang vương hương vị, thân ảnh lần nữa biến mất tại trong sương mù, hướng đàn sói thối lui phương hướng bỏ đi. Trở lại trên trấn thời điểm, chi này đội mạo hiểm ngũ đi săn thành quả gây nên hoành động, một lần 8 đầu ma vật thi thể, để các mạo hiểm giả đều chạy đến vây xem. Những này ma vật liền giao cho ta xử lý đi. Đu Lộ chủ động mở miệng, mấy người còn lại cũng không có ý kiến, thế là để Nưu Đầu Nhân mang theo quý tộc các thiếu gia về trước đi phủ đệ. Dỗ Len gọi tới trên trấn binh lính tuần tra, đem cái này mấy sói đầu đàn thi kéo đi lò sát sinh. Sát sói bị đại kỵ sĩ nhóm chém vào phá thành mảnh nhỏ, da lông huyết đục xuất hiện rất vết thương rất lớn, giá trị giảm bất đi nhiều. Đu Lộ bèn bèn hấp thu đến 4 phần huyết mạch chi lực, phẩm chất cũng không có hoàn toàn đạt tới trung giai ma vật tiêu chuẩn, muốn tăng thêm một bước phẩm chất còn phải tịnh hóa huyết mạch chi lực, cuối cùng có thể ra 2 phần huyết mạch ma dược tài liệu chính cũng không tệ. Có giá trị nhất thuộc về ma tinh, lang nha, đuốt sói cùng huyết đủ. Đem còn lại giao cho Jolen xử lý, Đu Lộ nắm cương bối thú, hướng phủ đệ phương hướng đi đến. Chương 158, hứa hẹn, hắc ám chuyển chức chương 158, hứa hẹn, hắc ám chuyển chức một gian rộng lớn trong phòng khách, Nưu Đầu Nhân chiến sĩ ngay tại trên giường nằm ngáy o o, cánh tay trái gỗ tròn tấm tuấn đã cởi xuống, lộ ra đoạn mất một nửa tráng kiện cánh tay. Cốc 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 đêm khuya thời khắc, khách phòng cửa phòng bị gõ vang, Cậy A An từ trên giường ngồi dậy, thần sắc 10 phần cảnh giác. Rất nhanh ý thức được đây không phải tại dân binh doanh địa, mà là tại lãnh chúa phủ đệ, nháy mắt buông lòng tâm thần. Là ai? Nửa đêm đến quấy nhiễu Cậy A An mộng đẹp. Rời giường mở cửa phòng ra, phát hiện là lãnh chúa đại nhân. Một đôi tỏa sáng con ngươi màu xanh làm cho thấy người đến thân phận, Đu Lộ trên mặt khả mỉm cười, trong tay ma dược trong bóng đêm nở rộ lấm tấm hào quang màu u lam, lập tức hấp dẫn Nưu Đầu Nhân ánh mắt. Lãnh chúa đại nhân, cái này. Cậy A An giọng nói có chút run rẩy, giống như là ý thức được cái gì, cảm thấy đầu bộ có chút choáng váng cảm giác. Không để ta đi vào sao? Đu Lộ trêu ghẹo. Nưu Đầu Nhân tranh thủ thời gian chuyển qua khổng lồ cường tráng thân thể, tránh ra vị trí. Trong phòng khách có chỗ ngồi, Cậy A An thắp sáng ánh đến về sau, đội vàng kéo qua một cái ghế, mời lãnh chúa nhập tọa. Cậy A An, 3 năm dưới trước ta đáp ứng ngươi, hôm nay là đến thực hiện lời hứa của ta, ngươi hẳn phải biết cái này là cái gì sao? U ám ánh đến chiếu sáng Đu Lộ bên mặt, đem ma dược đưa tới. Nưu Đầu Nhân chiến sĩ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, chỉ sợ không cẩn thận đem ma dược cái bình bóp nát. Lâu dài tại Jolene kỵ sĩ bên cạnh làm việc hắn, không chỉ có một lần được chứng kiến kỵ sĩ không thể tưởng tượng nổi năng lực tái sinh. Lấy ngươi thể phách, hẳn là có thể tiếp nhận ma dược hiệu lực cùng tác dụng phụ, đem ngươi tay cụt cho ta xem một chút. Đu Lộ chuyển qua trên bàn ánh nến, tỉ mỉ quan sát đến Nưu Đầu Nhân tay cụt, vết thương sớm đã triệt để khép kín, như là một đống lông dài của thịt. Vì trợ giúp ngươi một lần nữa mọc ra tay cụt, cần lần nữa cắt bỏ một đoạn nhỏ tay cụt, dùng cái này đến kích thích sinh trưởng của nó, đợi lát nữa quá trình này sẽ rất thống khổ. Lãnh chúa đại nhân, ta không sợ bất luận cái gì thống khổ, ta chờ mong một ngày này thật lâu. Nưu Đầu Nhân xách đến bên giường đặt vào chiến phủ, muốn cho mình đến một chút hung ác, Đu Lộ vội vàng ngăn lại hắn. Ta tới đi, nắm tay đặt lên bàn. Đu Lộ có chút dở khóc dở cười, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh dao găm. Nưu Đầu Nhân nghe lời đem tay cụt thả tới, Đu Lộ mở ra vỏ đao, lộ ra lưới đao sắc bén. Một cái tay gắt gao ấn xuống Nưu Đầu Nhân cánh tay trái, sau đó mở ra hắn khép lại nhiều năm vết thương, lộ ra mới mẻ huyết đủ. Cây ạ ạn vẹn vẹn là ngay từ đầu run một cái, đằng sau toàn bộ hành trình không nhúc nhích, thậm chí cúi đầu xem xét đủ lộ thao tác quá trình. Sắc bén chủy thủ mở ra kiên nhận huyết đủ, thẳng đến tráng kiện xương đầu lúc bị kẹt lại. Đủ lộ đánh giá cao mình lực lượng, không cách nào cắt ra mới mẻ xương châu, nhất thời có chút xấu hổ. Vẫn là ngươi tới đi. Sớm đã đầu đầy mồ hôi như đầu nhân lập tức trừng lớn như nhãn, từ trong tay đủ lộ tiếp nhận chất lượng tốt chủy thủ, điên cuồng cơ lấy mình xương cốt. Từng tiếng tiếng rên rỉ từ trong cổ vang lên, như đầu nhân cắn chặt răng, quả thực là từ mình tay cụt cơ hạ một đoạn huyết đục cùng gãy xương, vết thương vô cùng thô ráp. Đỏ tươi máu mới nháy mắt chảy mà ra, tay ạ ạn còn muốn tu bổ vết thương một chút bằng phẳng độ, bị đủ lộ ngăn lại. Lấy ra đặc dính chỉ huyết dược tề bôi ở trên vết thương, rất nhanh liền ngừng lại huyết, sau đó dùng sạch sẽ vải bố giáp bao ghim. Như đầu nhân dáng vẻ đã có chút hư thoát, không phải là bởi vì mất máu, thuần túy là bởi vì đau. Tốt, hiện tại có thể phục dụng dược tề, mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đem tay cụt dưỡng ra, liền không muốn đi theo chúng ta tiến vào sân mạch. Đủ lộ giúp hắn nổ dược tề nút gỗ, cho hắn ăn vào ma dược. Như đầu nhân dùng thô dày như lưới liếm lắp miệng bình, lo lắng trong bình có lưu lại, không cách nào phát huy ra ma dược hoàn toàn hiệu lực. Đủ lộ đợi tại trong phòng của hắn quan sát hơn nửa giờ, phát hiện không có cái gì dị dạng về sau, mới đứng dậy rời đi. Lưu lại thần sắc hư nhược lại hưng phấn như đầu nhân, thổi tắt ánh đến sau nằm lại trên giường, lại chậm chạp ngủ không được. Trong rừng phòng nhỏ, trên tường gỗ đằng mạn đã toàn bộ biến hắc, không thấy một tia lục sắc. Một tinh linh thi pháp giả tại trong phòng lâm vào điên cuồng, khi thì phát ra cùng tiếu, khi thì che mặt khóc giống. Trong nhà gỗ đồ dùng trong nhà bị hắn thi triển pháp thuật hủy đi, duy chỉ có hắn coi như chân bảo bản đọc sách cùng giá sách không có bị thương tổn. Tại sao có thể như vậy? Ô Tạ Tỷ A Nạ thụ tâm đã hoàn toàn ma hóa, biến thành một gốc tràn ngập sát lục dục niệm ma thụ. Còn tốt nó không có công kích ta, nó giống như nhận ra ta. Vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì là ta trợ giúp nó triệt để hoàn thành ma hóa. Ha 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 ha, ta thất bại, lại thành công. Ta muốn biết tiến bút ký bên trong, ghi chép cái này vĩ đại một khắc. Lâm vào điên một tinh linh gã nghệ tạ nổ mất đi lý trí, toàn thân ma lực tăng gọn, phản phất mất đi tinh thần lực trói buộc. Trong rừng trong phòng nhỏ khí tức tử vong cuồn cuộn, dần dần lan tràn đến bên ngoài nhà gỗ, tất cả tiếp xúc đến cây cối cũng bắt đầu biến đen, mất đi sinh mệnh lực. Rừng cây thủ hộ giả đang tiến hành một trận chuyển chức, nếu là hắn có thể tại chuyển chức quá trình bên trong khôi phục thần trí, như vậy liền có thể trở thành một trưởng khống tử vong chi lực hắc ám ma vu. Khoảng cách trong rừng phòng nhỏ cách đó không xa đất hoang bên trên, có một gốc hình thể khổng lồ hắc ám ma thụ. Tại nguyệt quang chiếu dọi xuống, trường cao 20-30 mét đại thụ Tạ Tỷ A Nạ cảm nhận được một tinh linh gà hệ tạ nổ mất khống chế, theo gỡ nhánh cây cùng thân thể ngay tại điên cuồng lắc lư, phản phất đang nên đón chủ nhân của nó giáng lâm. Ma thụ chung quanh không có một ngọn cỏ, hiện lộ ra hắc sắc bùn đất cùng gia thú. Ma thú từng đống sâm bạch hải cốt, kia là sông nhầm vào này khu vực, bị ma thụ hút khô sinh mệnh lực sinh vật. Ma thụ khô héo thân cây bên trên, xuất hiện một trương rúm gió nữ tính gương mặt, phát ra âm trầm vui sướng tiếng cười. Ba ngày sau, một chi tạo thành xa hoa đội mạo hiểm ngũ chính trong mê vụ sơn mạch tìm kiếm, vẫn như cũ tầm nhìn mơ hồ. Thi ố đỏ, chúng ta đã chậm trễ rất nhiều ngày, mấy ngày nữa liền phải lên đường về học viện. Thiếu niên Ca Ly bộ dáng mỏi mệt, bọn hắn đã tiến vào sơn lâm ba ngày. Ngay từ đầu hưng phấn kình thoáng qua một cái, mỗi ngày hơn 10 giờ tìm kiếm đã để mấy người bọn họ mất kiên trì. Bắt đầu hối hận muốn bồi hắn đến tìm kiếm cái gì hắc ám ma thụ. Ừm, ta biết. Thi ố đỏ sắc mặt đồng dạng không tốt, thân là thi pháp giả, thể năng của hắn vốn là còn kém rất rất xa Kali. Đủ lộ biểu lộ bình tĩnh vượt qua cản đường nhanh cây, chỉ là 3 ngày không có xử lý lãnh địa chính vụ, trong lòng đồng dạng có vẻ lo lắng không có biểu lộ. Andy hẳn là sẽ đem trên chấn sự tình xử lý tốt đã ngay tại các thành viên đều tâm tư dị biệt thời điểm. Tại thi ố đỏ trên đầu bay, đầu kia giống như tử vật kỳ dược dạng anh, đột nhiên sống lại, kích động lên cánh bảng, phiêu phù ở không trung. Ừm, có phản ứng rồi. Mọi người tại đây thần sắc vì đó rung một cái, điều này nói rõ rốt cục muốn tìm tới cây kia hắc ám ma thụ. Nhanh, chúng ta tăng tốc bước chân, đem cây kia hắc ám ma thụ phạt đi. Thiếu nữ Á Mạn đã một mặt cấp bách, hoàn toàn không có đem cây kia hắc ám ma thụ để vào mắt. Dù sao mấy ngày nay thám hiểm xuống tới, mấy lần nguy cơ đều để trong đội ngũ đại kỵ sĩ nhóm nhẹ nhõm hóa giải. Hắc Lâm Sơn mạch trừ lớn hơn một chút bên ngoài, không có cái gì ghê gớm nhà, cũng không giống trong truyền thuyết nguy hiểm như vậy. Chương 159, bành trướng song phương chương 159, bành trướng song phương đội mạo hiểm ngũ đi theo kỳ dược dạ hoành không ngừng tiến lên. Cũng không lâu lắm, liền chú ý tới phía trước dị thường. Nguyên bản rậm rạp rừng cây, phản phất bị toàn bộ san bằng, biến thành khô héo đất đen chi địa. Xoang mũi truyền đến có chút vị chua, tuyết động trên mặt đất có thể nhìn thấy có thật nhiều dã thú hài cốt, trong đó không thiếu trung đại thể hình dã thú thi cốt. Điều này cũng làm cho đội mạo hiểm ngũ kéo lòng cảnh giác, đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cái này gốc ma thụ khả năng không có dễ đối phó như vậy. Đủ lộ đưa ra cảnh cáo, tùy thời chuẩn bị kêu gọi băng xương á long chi viện. Đương nhiên lần này chủ yếu là thi ô đỏ lịch luyện, đủ lộ không quá muốn toàn bộ nhận hết, chờ hắn lấy được hắc cá ma thụ ma hóa thụ tâm. Nếu như có thể mà nói, vẫn là để mấy tên đại kỵ sĩ xuất lực liền tốt. Đây cũng là một đường đến nay, Đủ Lộ cùng Jolene một mực tại giữ lại thực lực nguyên nhân, để phòng gặp được khó mà đoán trước nguy hiểm. Như đầu nhân tại lãnh địa dưỡng thương không ở bên người, bởi vậy bảo hộ Đủ Lộ chức trách biến thành Jolene, cơ hội là một tấc cũng không rời, dẫn theo phụ ma tháp thuẫn đi theo biểu ca bên cạnh. Từ mấy ngày nay chiến đấu phát sinh quan sát xuống tới, hạ kỵ sĩ là 8 tên đại kỵ sĩ chung chiến đấu biểu hiện mạnh nhất, đồng thời có được biến thành nửa người nửa lang năng lực. Trong sương mù dày đặc, đám người thị lực đều lọt vào ảnh hưởng nghiêm trọng. Trường kỳ đợi tại những này ẩn chứa nhàn nhạt ma lực trong xương mù dày đặc, thậm chí để người cảm thấy đầu não mê muội, mỗi ngày đều đến phục dụng một bình thanh linh dược để khôi phục thanh tỉnh. Ngược lại là Đủ Lộ cùng hai gã khác thi pháp giả, không có nhận đồng vụ ảnh hưởng, ngược lại cảm giác minh tưởng hiệu quả càng tốt hơn. Tiếp tục đi theo luyện kim điệu tức tiến lên, vượt qua hơn mấy trăm mét về sau, thành công nhìn thấy gốc kia cao 20, 30 mét hắc ám ma thụ. Thật lớn một gốc ma thụ. Thiếu niên thì ố đỏ thấp giọng kinh hô, nó cùng thủy tinh cầu giống nhau như lúc, bất quá từ trong thủy tinh cầu nhìn không ra nó lớn nhỏ. Trong sương mù, hắc ám ma thụ đứng sừng sững ở trống trải hắc sắc bùn đất cùng tuyết động phía trên, chung quanh mặt đất có thể nhìn thấy rất nhiều đồng dạng khô héo bụi gai rễ cây. Ma thụ ban ngày phảng phất lâm vào ngủ say, thân cây thượng gương mặt hai mắt nhắm nghiền, đối với đám người đến không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tính cả trên mặt đất bụi gai rễ cây đều là hoàn toàn yên tĩnh, Đủ Lộ liên tưởng đến chung quanh thi hải, lập tức cảm nhận được không thích hợp. Nó tại ngụy trang, tiến vào mảnh này tử vong khu vực về sau, nó rễ cây thế mà không có công kích chúng ta. Đủ Lộ nhỏ giọng nói, chung quanh đồng bạn cũng đều một mặt kinh hãi, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Không biết có phải hay không là hắc ám ma thụ tạ tỷ ạ nà nghe tới Đủ Lộ lời nói, thô to trên cành cây gương mặt bên trên, mí mắt sốc lên, lộ ra dưới đáy hai viên chất gỗ ánh mắt. Cơ trí các mạo hiểm giả, các ngươi là tới tìm ta sao? Biết rõ đây là một mảnh tử vong chi địa, còn dám tiến đến? Kiệt 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 thân cây gương mặt phát ra đùa cợt tiếng cười, nguyên lai nó đã sớm phát giác được đám người đến, cố ý khống chế bụi gai rễ cây không đối bọn hắn tiến hành công kích mà thôi. Ma thụ mười phần tự tin, chung quanh lít nha lít nhít rễ cây dương nhanh múa bước, đang không ngừng đồng đường, đem mọi người vây lại, đem bọn hắn xem như dĩ vãng xâm nhập giã thú đối đãi. Thì ổ đỏ sắc mặt không có bối rối chút nào, mình chiêm tinh đạo sư là một cực kỳ vĩ đại pháp sư, đã để cho mình đến tìm kiếm cái này gốc hắc ám ma thụ, đại biểu cái này khỏa ma thụ thực lực tại bọn hắn có thể ứng phó phạm vi năng lực bên trong. Tốc chiến tốc thắng đi, đem nó chặt cây rơi, lấy ra nó hắc ám ma tâm. Thiếu niên Kali phát ra chỉ huy, trong tay dẫn theo huyết hồng sắc phụ ma chi kiếm huyết cấp hơi có chút kích động cảm giác. Tay cầm ma pháp thư Đủ Lộ ngay lập tức niệm động chú ngữ, một viên to lớn màu đỏ sẫm hỏa cầu phiêu phù ở lòng bàn tay phía trên, hướng phía mấy chục mét ngoại hắc ám ma thụ ném ra ngoài. Viêm bạo thuật đối phó thực vật loại ma hóa sinh vật, không hề nghi ngờ hỏa nguyên tố ma pháp có thể tạo thành ngoại định mức tổn thương hiệu quả. Không biết hắc ám ma thụ là không có chuẩn bị, vẫn là đầu gỗ đầu góc chỉ độn, vậy mà để viêm bạo thuật rắn rắn chắc chắc nện trên mặt chợt nổ tung. Một tiếng bạo tạc tiếng oanh minh vang lên, màu đỏ sẫm ma diễm nhóm lửa tạ tỷ ạ nạ thân cây, để nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái này, Đủ Lộ sạm mặt lại, ma thụ có nhiều như vậy dễ cây xúc tu có thể chặt đường, cái này cũng có thể trúng đích. Một tầng nồng đậm hắc khí bao trùm ma diễm, dần dần đem thân cây phát hỏa diễm dập tắt. Các mạo hiểm giả, ta muốn các ngươi chết. Hắc ám ma thụ tạ tỷ ạ nạ phát ra phẫn nộ thét lên, chung quanh bụi gai rễ cây từ bốn phương tám hướng manh nào tới. Lấy hạ kỵ sĩ cầm đầu bốn tên đại kỵ sĩ liền xông ra ngoài, lao thẳng tới ma thụ, lưu lại mấy tên đại kỵ sĩ thủ hộ tại quý tộc các thiếu gia bên người. Bụi gai rễ cây tốc độ không chậm, cực tốc chui đến, đại kỵ sĩ nhóm trong tay vũ trang kiếm sáng lên đấu khí, gian nan mở ra đánh tới rễ cây. Cẩn thận, nó rễ cây rất kiên nhẫn. Chúng ta nhất định phải đuổi theo hạ bọn hắn không có cách nào một bên chống cự rễ cây công kích một bên phản thụ. Bá Gùm, đi công kích cây kia ma thụ. Đủ Lộ làm ra chỉ lệnh, đồng thời chuẩn bị thi triển kế tiếp ma pháp. Chư đột manh tiến cương bối thú bệnh bệnh lên móng heo, hướng phía hắc ám ma thụ đánh tới, ven đường rễ cây nhóm cuốn chặt lấy cương bối thú thân thể, để nó tốc độ chạy chậm giảm. Rễ cây nhúc nhích, bụi gai vạch phá tối đen dày đặc ra heo, tại thân thể của nó vạch ra từng đạo vết máu. Từng đợt thê thảm chư tiếng kêu vang lên, so vừa rồi ma thụ làm cho càng thêm thống khổ. Cương bối thú bị thô to rễ cây sầu lên, treo ở giữa không trung, vô số bụi gai đưa nó bao thành một cái cự đại thụ cầu, không ngừng tiến hành quấn quanh nắm chặt. Mấy cây thô to bụi gai muốn chui vào cương bối thú cửa sau cùng miệng, công kích nội tạng của nó. Cương bối thú bên ngoài thân xuất hiện một tầng hắc sắc màng mỏng hộ thuẫn, ngăn cản được rễ cây chui vào, xem ra cùng ma thụ trên thân hắc khí rất là tương tự. Hắc ám ma thụ khổng lồ thực vật hình thể, hoàn mỹ áp chế cương bối thú cái này trung đại thể hình ma vật. Không có việc gì, trước đừng vào nó da dày thịt béo còn có thể kiên trì một hồi. Đủ Lộ hô to, cùng ma sủng có tinh thần kết nối hắn, có thể cảm thấy được cương bối thú chỉ là làm cho lớn tiếng mà thôi, cũng không nhận được cái gì thương tổn nghiêm trọng. Liệt diễm xung kích màu lam ma năng dập dờn, Đủ Lộ lòng bàn tay hướng phía trước, phun ra một đại đoàn ma pháp hỏa diễm, hiệu quả nhanh chóng. Những này bụi gai rễ cây đối ma pháp hỏa diễm có cực lớn sợ hãi, nhiễm sau khi tới điên cuồng run, thẳng đến hắc khí tràn ra bao trùm ma diễm về sau mới dần dập tắt. Sau khi tắt rễ cây phản phất nhận thương tổn nghiêm trọng, trở nên thoi thót. Đủ Lộ thật giống như một chi súng phun lửa, đi tại đội mạo hiểm ngũ phía trước nhất, tiếp tục dâng trào liệt diễm ép ra từng đoàn rễ cây công kích, rỗ len tay cầm tấm thuẫn theo sát ở bên cạnh. Một cường đại thi pháp giả tại trong đội ngũ tác dụng thể hiện ra ngoài, so với đại kỵ sĩ nhóm còn mạnh hơn nhiều. Đội mạo hiểm ngũ ép đến hắc ám ma thụ thân cây dưới đáy, cùng hạ kỵ sĩ mấy người tụ hợp. Giữa không trung cương bối thú còn tại kêu thảm, rỗ len mấy người phòng ngự lấy đánh tới rễ cây, hạ kỵ sĩ thì là đem song thủ đại kiếm xem như phạt bổ phủ, hướng phía ma thụ gốc rễ điên cuồng chém bảo. Dùng cái này, thì ổ đỏ từ trong không gian giới chỉ ném ra 7-8 đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng chất lượng tốt chiến phủ, cái này chiến phủ là tại trên trấn tiệm thợ rèn mua, chất lượng không tệ. Hạ kỵ sĩ mấy người thay đổi chiến phủ, quả nhiên chặt cây hiệu suất tăng lên rất nhiều, chém vào hắc ám ma thụ cây khô mảnh vàng khắp nơi. Ma thụ phát ra kêu rên kêu thảm, cùng dán tại giữa không trung cương bối thú kẻ sướng người họa tương hỗ tương ứng. Mà tại mấy cây số ngoại rừng cây, trong rừng phòng nhỏ chủ nhân bị bừng tỉnh, đã trở thành hắc ám ma vu đọa lạc tinh linh gà hệ tạ nổ kêu lên động vật đồng bạn, hướng phía ma thụ vị trí tiến đến. Dù là ma hóa đọa lạc, hắn động vật đồng bạn vẫn như cũ đối với hắn không rời không bỏ. Gã Hệ Tạ Nổ có thể cảm nhận được tiểu bảo bối của mình ngay tại gặp công kích, cái này khiến hắn lâm vào ly kỳ phẫn nộ bên trong. Chương 160, không giống người. Chương 160, không giống người. Đại kỵ sĩ nhóm có cường đại thể phách, chặt cây ma thụ tốc độ cũng không chậm. Làm sao nó thân cây liên tục không ngừng hiện ra hắc ám ma khí, tu bổ bị hao tổn thân cây. Vì thế Đủ Lộ không thể không tiếp tục tiêu hao ma lực ném ra từng đoàn hỏa cầu, nhóm lửa nó thân cây tiêu hao ma khí. Xem ra muốn thành công đưa nó chặt cây còn phải cần một khoảng thời gian. Khác thường trạng. Đủ Lộ cùng Jolene gần như đồng thời cảm thấy được đại lượng lạ lẫm khí tức đang đến gần, quay đầu hướng phía một bên nhìn lại. Trong sương mù, nhất đạo cưỡi đà lộc gầy gò thân ảnh không chút hoang mang tới gần, bên cạnh đi theo 6-7 đầu hình thể khổng lồ ma vật. Có cự hùng, báo, cự mang cùng thai ách cự lang trở. Đối phương có thể thúc đẩy nhiều như vậy đầu ma vật, thuyết minh là một thuần thú danh sách trước nghiệp giả. Mấy tên đại kỵ sĩ phòng bị đột nhiên nhân vật xuất hiện, không biết đối phương là địch hay bạn. Làm màu xanh lá tóc dài, hai nhọn tinh linh tay cầm ma trượng xuất hiện lúc, mấy người tủng thở một hơi. Đối phương thoạt nhìn là một tinh linh, hẳn là phát giác được bên này chiến đấu tiếng vang mới đến nơi này. Các ngươi bọn này đê tiện các nhân loại, cái này gốc tự nhiên chi thụ là sủng vật của ta, còn không tranh thủ thời gian dừng tay. Tinh linh thi pháp giả cưỡi ở ma hóa đà lộc thượng một mặt cao ngạo, để đám người đổi sắc mặt, biết đối phương là địch không phải bạn. Mấy vị quý tộc thiếu gia lúc nào nhận qua loại vũ lực này, thiếu niên Kali trầm giọng nói, nguyên lai là một tinh linh, nghe đồn tinh linh tộc có ưu tú thị lực, xem ra các hạ mắt bị mù, ngay cả tự nhiên chi thụ cùng hắc ám ma thụ đều phân biệt không rõ ràng. Lời này mới ra, vốn cho rằng tinh linh thi pháp giả sẽ giận tím mặt, không nghĩ tới nét mặt của hắn sửng sốt, trong miệng không biết thì thầm cái gì. Qua một lát bắt đầu phát ra điên cuồng cười to, để Đủ Lộ mấy người đều cảm giác có chút không hiểu đấu. Cẩn thận, tinh linh trạng thái không bình thường. Ở đây mấy người cũng nhìn ra được. Đám nhân loại, các ngươi lại dám tự mình công kích ta tự nhiên chi thụ, ta muốn các ngươi trả giá bằng máu. Gã Hệ Tạ Nổ phát ra phẫn nộ gào thét, thảo màu xanh la tóc dài cực tốc biến hắc, biến thành màu xanh sẫm. Nhãn cầu màu xanh lục trở nên vần đục, da thịt trắng non thượng cũng xuất hiện một tia hắc sắc ma văn, rất nhanh bao trùm lên khuôn mặt cùng cái cổ. Giết chết cho ta bọn hắn. Hắc ám ma vu không có quá nhiều nói nhảm, trong tay ma trượng hướng phía gốc cây hạ Đủ Lộ bọn người một chỉ, mấy đầu động vật đồng bạn rất nhanh hướng phía bọn hắn nhào tới. Dã man sinh trưởng. Hắc ám ma vu trong miệng hô hào tự nhiên hệ dã man sinh trưởng trên thực tế sử dụng chính là hắc ám hệ âm ảnh thao túng. Những cái kia đứt gãy cùng bị liệt diễm đốt qua rễ cây, nhận gã Hệ Tạ Nổ hắc ám ma pháp khống chế, lần nữa khôi phục sức sống, phối hợp động vật đồng bạn phát động công kích. Tự nhiên chi vũ. Một mảnh hắc sắc mây đen tại không trung dần dần thành hình, gã Hệ Tạ Nổ trong tay tự nhiên hệ ma trượng, đỉnh đá quý màu xanh lục tản mát ra cường đại sinh mệnh lực, ngay tại trở ngại chớ chú chi vũ hình thành. Ngươi cái này đáng chết ma trượng, lại dám phản bội ta. Một tinh linh ma hóa sau thân thể lực lớn vô cùng, tay không cầm trong tay cao giai ma trượng bẻ gãy phá hủy. Gã Hệ Tạ Nổ không cần ma pháp khí cụ phụ trợ, tay không thi triển lên ma pháp, đại đại gia tốc không trung mây đen thành hình. Lúc này hắc ám ma thụ sớm đã thoát thoát, địch nhân tập kích, hạ kỵ sĩ nhóm ném ở trong tay chiến phủ, một lần nữa nhặt lên song thủ đại kiếm tiến vào chiến đấu. Xảo trá ma hoa cự mãng giấu ở bụi gai rễ cây bên trong, chọn chúng thực lực mạnh nhất Jolene, đem hắn cuốn chặt lấy kéo ra ngoài. Hạ kỵ sĩ biến thân người sói, thân thể bành trướng lên, đem kỵ sĩ bản giáp cao cao chống lên, chủ động nên tiếp đầu kia hình thể khổng lồ ma hóa tông hùng. Còn lại 5 tên đại kỵ sĩ cũng liền xông ra ngoài, nên tiếp riêng phần mình đối thủ, còn lại 3 tên tiếp thân bảo hộ mấy tên thi pháp giả. Không trung mây đen hạ lên hắc sắc nước mưa, xối đến chiến đấu bên trong người loại. Nước mưa chúng nguyền rủa ma lực để đại kỵ sĩ nhóm cảm thấy vô tận mỏi mệt cùng mê muội, ảnh hưởng nghiêm trọng lực chiến đấu của bọn hắn. Tương phản bụi gai rễ cây cùng mấy đầu ma vật tại nước mưa chung như cá gặp nước, sức chiến đấu được đến tăng cường. Giá tại trên cây cương bối thú nguyên bản đã hưu khí vô lực, nhận nước mưa tới nhuần sau khôi phục thể lực, thê lương tiếng kêu một lần nữa trở nên trung khí mười phần, bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Đủ Lộ lấy ra một thanh đồng thau cái còi, tiến đến bên miệng thổi lên. Chói hai đồng tiếng còi tản ra kỳ dị ma pháp ba động xuyên thấu qua mê vụ xa xa truyền ra. Bên cạnh họ gì ẩn nạ cùng ạ mạn đã mấy người không rõ ràng cho lắm, Đủ Lộ chỉ nói một câu ngăn chặn liền không có lại giải thích. Ma năng chi thuẫn ma pháp thư trôi nổi, Đủ Lộ thi triển ra hộ thuẫn, treo tại mấy người đỉnh đầu, tăng thêm hắc ám ma thụ thân cây, đem hắc sắc nước mưa ngăn cách bên ngoài. Đồng thời chuẩn bị ấp ủ kế tiếp uy lực to lớn ma pháp. Mà trên chiến trường, Dỗ Len bị ma hóa cự mãng kéo ra đi về sau trùng điệp quẳng xuống đất, dài mười mấy mét cự mãng quấn chặt lấy thân thể của hắn, đồng thời còn đang không ngừng nắm chặt, lực đạo so với cái kia bụi gai rễ cây còn mạnh hơn nhiều. Trên thân kỵ sĩ bản giáp kết rung động, tháp thuẫn cùng rộng kiếm cũng rơi xuống tại mặt đất. Jolene lo lắng lanh chúa đại nhân an nguy, không còn bảo lưu thực lực, mở ra buôn lôi khải giáp, thân thể tràn lan lên một tầng tia chớp màu bạc, hình thành áo giáp kiểu dáng. Điện ma hóa cự mãng có chút co gắp, ngược lại tăng lớn lực đạo nắm chặt. Jolene trên da từng tầng ngân sắc long lân trồi lên bên ngoài thân, nguyên bản cảm nhận được áp lực thật lớn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một cái quyết tâm, kéo ma hóa cự mãng thân rắn, trong miệng mọc ra ngân sắc lao nha xé rách lên cự mãng thân thể. Vậy rắn không cách nào ngăn cản lão nha gặm cắn, bị xé mở một khối lớn da rắn cùng huyết đủ. Cự mãng hình thể to hơn thùng nước, Jolene muốn gặm đoạn thân thể của nó không biết phải tốn hao bao nhiêu thời gian, trong lòng có chút lo lắng. Không có ý thức được lúc này miệng của mình dần dần vỡ ra đến một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, nửa bên mặt vỡ ra nhưng không có chảy ra máu tươi. Từng ngụm gặm cắn ma hóa cự mãng thân rắn, hai con khoan hậu bàn tay móng tay trở nên bé nhọn, như là dã thú lợi trảo, gắt gao chế trụ cự mãng huyết đủ, chỉ cần tiêu phí một chút thời gian liền có thể đưa nó gặm cắn xé thành hai đoạn. Nơi xa thi pháp Đủ Lộ chú ý tới một màn này, phát hiện biểu đệ trở nên càng ngày càng không giống người, trong lòng lên to lớn lo lắng. Cường kích tiềm điện đủ lộ mục tiêu nhắm chuẩn tiếp tục thi pháp một tinh linh, lúc này hắn sớm đã đại biến dạng, cùng khi mới xuất hiện ưu nhã hình tượng hoàn toàn khác biệt, biến thành cùng loại với ma thụ bộ dáng, huyết nhục khô héo che kín hắc sắc đường vân. Lòng bàn tay lam sắc tiềm điện bộc phát ra chói hai điện minh thanh, chiếu rọi tại đủ lộ trên mặt hào quang biến ảo, để bên cạnh mấy tên quý tộc thiếu niên nhịn không được kéo ra nhiều hai bước khoảng cách, một mặt kinh hãi nhìn xem hắn. Như là một cây thô to tiềm điện trường tiên, cực tốc hướng phía gã hệ tạ nổ rút đi. Hắc ám ma vu trên cổ mặt dây truyền phát ra u quang, một tầng hắc ám hộ thuẫn kịp thời ngăn tại lam sắc tiềm điện trước mặt. Đại pháp sư, chỉ bằng ngươi nguyên tố ma pháp liền muốn đánh tan ta sinh mệnh chi thuẫn quả thực si tâm vọng tưởng. Mất lý trí gã hệ tạ nổ từ ma pháp cường độ thượng đánh giá ra đối phương là một tam giai đại pháp sư. Hắc sắc hộ thuẫn tại lam sắc tiềm điện va nhau hạ càng ngày càng mỏng, rất nhanh phát sinh vỡ tan, tiềm điện trùng điệp quất vào trên người hắn, đánh gãy hắn chớ chú chi vũ thi pháp. Không có khả năng. Gã hệ tạ nổ mặt mũi tràn đầy không thể tin, đánh giá sai mình sinh mệnh chi thuẫn uy lực. Chương 161, còn có cao thủ chương 161, còn có cao thủ đáng tiếc chính là cường kích tiềm điện uy năng bị hộ thuẫn triệt tiêu hao hết, không thể cho đối phương một kích chí mạng. Không trung mây đen dần dần tiêu tán, để thân ở xu hướng suy tàn đại kỵ sĩ nhóm một lần nữa chấn phấn, khôi phục tinh lực. Lại có một đại kỵ sĩ biến thành nửa người nửa thú bộ dáng, cùng một đầu thai ách cự lang đánh cho khó phân thắng bại. Mà sớm hóa thân người sói hạ kỵ sĩ, sức chiến đấu viễn siêu bình thường trạng thái, trong tay kỵ sĩ đại kiếm, ngưng kết một tầng thật dày băng xương. Xương hàn chạm kích lưỡi kiếm lần nữa quẹt làm bị thương ma hóa tông hùng thân thể, lưu lại nhất đạo mới vết thương. Làm sao đối mặt chính là nhận tăng cường sau ma hóa tông hùng, bị một bàn tay hung hăng đập bay ra ngoài. Ngực đau đớn một hồi, kỵ sĩ giáp ngực xuất hiện to lớn vết loãng. Cũng may người sói cường tráng thể phách cứu tính mạng của hắn, để hắn không đến mức như vậy mất mạng, lại cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Nhận trọng thương hắn bị bụi gai rễ cây treo lên tới. Ma hóa tông hùng vỗ vô ngực, ra hiệu mình rất cường tráng dũng mãnh, vừa lúc đập tới vết thương, nhai răng trợn mắt tìm kiếm lấy kế tiếp địch nhân. Cách đó không xa Jolen thế mà tại trong thời gian rất ngắn gặm đoạn mất ma hóa cự mãng thân thể, đem nó xé thành hai đoạn, ném xuống đất. Cứ như vậy cự mãng còn chưa triệt để chết đi, trên mặt đất không ngừng rẽ rủa thân thể, đã thoi thoát. Lâm vào điên cuồng Jolen đạp lên nó thân rắn. Hai con bén nhọn bàn tay kéo lấy nó trên dưới ngạc, tráng kiện cánh tay dùng sức, đưa nó từ miệng bộ sống sờ sờ xé mở, triệt để giết chết nó. Jolen quay đầu tìm kiếm vũ khí mình cùng tấm thuẫn, lại bị một đầu ma hóa tông hùng từ phía sau lưng đánh lén, xa xa đập bay ra ngoài, trên thân buôn lôi khải giáp vỡ tan, kỵ sĩ giáp lưng cũng nghiêm trọng biến hình. Cũng may phía sau lưng còn có một tầng thô dày vảy màu bạc ngăn trở công kích, không có nhận thương tổn nghiêm trọng. Jolen liền vội vàng đứng lên, nhìn về phía đánh lén mình địch nhân. Kia là một đầu đứng thẳng đứng lên vượt qua 4 mét khủng bố cự hùng, lấy Jolen thân cao chỉ tới bụng của nó vị trí. Vũ khí của mình cùng tấm thuẫn ngay tại cái kia cự hùng sau lưng, Jolen một mặt bất đắc dĩ, hướng phía cự hùng vị trí bỏ tới. Pháp sư chi thủ tự nhiên chi mâu viêm bạo thuật sinh mệnh hiến tế hai tên thi pháp giả cách 70-80 mét cách rời đi bắt đầu đối hoành, gà hệ tạ nổ trong miệng hô hào tất cả đều là tự nhiên hệ pháp thuật danh tự, nhưng mà thực tế sử dụng ra tất cả đều là đen kịt 8H ma pháp. Liên tục dùng 7-8 cái ma pháp đủ lộ bắt đầu bận ra màu lam ma năng dược thủy bắt đầu can thuốc, lấy bổ sung thể nội không nhiều ma lực. Mà ma hóa về sau gà hệ tạ nổ, tinh thần lực cùng ma lực tăng cường rất nhiều, chỉ có lý tính hạ xuống rất nhiều. Từ ma pháp uy lực chung, đủ lộ phán đoán đối phương tối thiểu là đại pháp sư cấp bậc thi pháp trình độ, không biết so với trên chấn tử vong tràn phóng đại pháp sư như thế nào. Một bên quý tộc các thiếu gia cũng có xuất lực, Kali tay cầm phụ ma chi nhận đối phó những cái kia quấn quanh tới dễ cây, lại hiệu quả không tốt. Họ gì ấn nạ cùng thì ố đỏ thi pháp trình độ một lời khó nói hết, chỉ có thể nói có tại sử dụng ma pháp. Phát huy tốt nhất là Amanda, tay cầm xuyên nguyệt nàng nhắm chuẩn nơi xa đoạn lạc tinh linh. Tinh mang chi thị đầu mũi tên bộ vị sáng lên trướng mắt ngân sắc tinh mang, nhị giai du hiệp nghề nghiệp lực công kích của nàng tại mấy tên quý tộc thiếu gia bên trong là mạnh nhất. Nhất đạo tinh mang chi thị bắn ra, đánh tan gã hệ tạ nổ trước người trở nên yếu kém ma pháp hộ thuẫn, bắn trúng đầu vai của hắn, đánh gãy hắn lần tiếp theo thi pháp, miệng phun máu tươi từ đà lộc thượng mới ngã xuống đất. Hắn bị thương, cơ hội tốt. Đú lộ bước bước có chút thấy đau cái chán, nhanh chóng thi triển độ thuần thục tối cao hỏa cầu thuật, ném ra ngoài. Ngay tại mấy người ánh mắt mong chờ chung, hỏa cầu thuật bay ra, sắp trúng đích ngã xuống đất đoạn lạc tinh linh. Ai ngờ lúc này ma hóa đà lộc cổ đột ngột uốn éo, đỉnh đầu sừng hiệu đem hỏa cầu thuật hút bay, để mấy người thống mạ lên tiếng. Đáng chết đà lộc, không hảo hảo làm tọa kỵ của ngươi. Chờ chút vô luận như thế nào đều muốn đem ngươi giết chết. Đủ lộ trong trận chiến đấu này lần thứ nhất lên sát tâm, dù là đối mặt đoạn lạc tinh linh gà hệ tạ nổ cũng sẽ không có như vậy đại hận ý, đồng thời trong lòng nghi hoặc, kêu gọi băng xương á long đã có một hồi, lấy nó tốc độ phi hành, làm sao có thể bây giờ còn chưa đổi tới. Vội vàng xuất ra đồng thau cái còi, lần nữa thổi lên triệu hoán. Mới ngã xuống đất gà hệ tạ nổ lúc này bò lên, bò lại đà lộc trên thân, khí tức có chút hề hoài, vẻ gây vai mũi tên. Sinh mệnh vòng xoáy gà hệ tạ nổ giang hai tay tâm, nhất đạo vòng xoáy màu đen xuất hiện tại đà lộc trước mặt, cưỡi tọa kỵ nhanh chóng hướng phía đủ lộ lao đến. Một đại kỵ sĩ vừa giết chết một đầu ma hỏa báo, muốn xông lại ngăn cản, lại là bị hình thể khổng lồ đà lộc nhẹ nhõm phá tan. A Mạn đã tên bắn ra mũi tên bị vòng xoáy màu đen bắn bay, đủ lâu nghiền ép thể nội ma lực, niệm động chú ngữ, chuẩn bị lần nữa thi triển uy lực mạnh mẽ cường kích tiềm điện đến đánh nát hắn phòng ngự. Song phương chỉ còn lại không tới 20 mét khoảng cách, ngay tại đủ lộ sắp hoàn thành thi pháp thời điểm, ma hóa đà lộc dừng lại chạy như điên bước chân. Gà hệ tạ nổ bàn tay bung lên, một cây rễ cây quấn chặt lấy phần eo của hắn, đem roi thóp hắn hướng hắc ám ma thụ phương hướng thoát đi, đảo mắt cả người dung nhập hắc ám ma thụ bên trong. Mau rời đi! Trung quanh rễ cây quỷ dị ngừng lại, Đu Lô bỏ dở ma pháp, mang theo mấy tên quý tộc thiếu niên rời xa sau lưng không thích hợp hắc cá ma thụ. Ngắm nhìn một phía, đại kỵ sĩ nhóm còn đang tiến hành chiến đấu kịch liệt, nhất thời bán hội phân không ra thắng bại. Chỉ có hạ kỵ sĩ bị sâu lên, cùng một tên khác nữ tính đại kỵ sĩ ngã xuống đất ngất đi không rõ sống chết. Ma thụ thượng nhân mặt điên cuồng dãy rủa, rất nhanh liền biến thành gà hễ tạ nộ bộ dáng. Úc thân yêu Tạ Tỷ Anna, tiểu bảo bối của ta, nguyên lai ngươi có cường đại như vậy ma lực, nhưng ngươi lại sẽ không sử dụng cái này vô cùng vô tận ma lực, sẽ chỉ đơn giản thao túng dễ cây đàn mạng. Bất quá không quan hệ, bây giờ chúng ta hòa làm một thể, ta sẽ chỉ bảo ngươi như thế nào chính xác sử dụng ngươi cường tráng như vậy thân thể. Hiện tại ngươi là ta. Ha 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 ha, hắc ám ma thụ thượng gương mặt phát ra cùng thiếu đọa lạc tinh linh gã hệ tạ nổ sử dụng ám hắc ma pháp, thúc đẩy khổng lồ ma lực ngay tại nhanh chóng khép lại gốc cây khe kia, là bị đại kỵ sĩ nhóm dùng chiến phủ chặt cây ra khe. Hoàng bét muốn cắm các ly mấy người sắc mặt đổi biến, thì ố đỏ cũng bắt đầu hoài nghi lên mình đạo sư chiêm tinh trình độ. Không phải đã nói là một trận nhẹ nhõm thám hiểm sao? Đây chính là đạo sư nói tới lễ vật. Kết bạn tên kia cùng thu hoạch cao giai ma trượng tài liệu chính. Cách đó không xa, Jolene tại chịu đòn thứ hai tay gấu về sau, rốt cục nhặt được vũ khí cùng tâm vẫn, rất nhanh liền một mình đem đầu này thực lực cường đại bạo hùng giết chết, đi tới Đủ Lộ trước người. Đại nhân, có ta ở đây, ta sẽ thủ hộ an toàn của ngài. Jolene bộ dáng nhìn xem thế thảm, trên thực tế không có nhận quá mức thương tổn nghiêm trọng, cường tráng thân thể khôi ngô lần nữa bao trùm lên một tầng ngân sắc buôn lôi khải giáp. Khí thế cường đại viễn siêu còn lại mấy tên đại kỵ sĩ, để sau lưng mấy tên quý tộc thiếu gia nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Trong quá trình chiến đấu, bốn người thấy nhất thanh nhị sở, Jolene kỵ sĩ sức chiến đấu có thể so sánh bọn hắn mang đến mấy tên đại kỵ sĩ cường được nhiều. Cái này tiểu tiểu Hắc Lâm chấn thế mà còn có cao thủ. Dung hợp hắc ám ma thụ gã hệ Tạ Nổ, lúc này trở nên tự tin vô cùng, hoàn toàn không đem trước mắt đám nhân loại kia để vào mắt. Ngao trên bầu trời truyền đến một tiếng đáng sợ long hống âm thanh, tại Hắc Lâm sơn mạch bên trong xa xa truyền ra, đồng thời khoảng cách càng ngày càng gần, Đủ Lộ cùng Jolene rốt cục tùng thở một hơi. Ma Kali, họ gì ẩn nạ mấy người không biết chuyện gì xảy ra, kinh hoàng tại lại có biến cho nên phát sinh. Chương 162, cái nào thi pháp giả không biết nhật ký. Chương 162, cái nào thi pháp giả không biết nhật ký. Tiếp tục long hống âm thanh càng ngày càng gần, giống như là cảm thấy Đủ Lộ vị trí, thẳng đến lấy hắc ám ma thụ phương hướng bay tới. Long rực vô ra cuồng bạo gió lốc thổi tan mê vụ, một đầu hình thể khổng lồ băng xương á long từ thiên khung hạ xuống. Nó có thân thể hùng tráng cùng tứ chi, vừa so sánh thân thể còn lớn long rực, toàn thân bao trùm lấy dày đặc băng vảy màu xanh lam. Thân thể một bên lân phiến xuất hiện tổn hại, da rồng nhiễm không biết tên sinh vật vết máu, huyết dịch rất có tính ăn mòn, cũng may da rồng cùng long lần có cực mạnh kháng tính axit, để nó không có thụ thương. Như thế một đầu cao giai ma vật xuất hiện, chung quanh ma vật cùng đại kỵ sĩ đều cảm nhận được to lớn uy hiếp, chủ động rời khỏi chiến đấu. Đây là ta thuần dưỡng ma sủng, không cần bối rối. Đu Lộ đội vàng giải thích. A Mạn đã cùng thì ố đỏ mấy người tất cả đều một mặt kinh hãi, bao quát cái kia mấy tên đại kỵ sĩ ở bên trong. Thực tế là tiếp xúc gần gũi đầu này hoàn mỹ sinh vật, mang cho người ta cảm giác chấn động quá mạnh. Tinh thần thức hải trùng, Nị Cờ giờ hướng Đủ Lộ giải thích đến chế nguyên nhân, nó tại phi hành trên đường tao ngộ một đầu song túc phi long vương tập kích, trải qua một trận đại chiến. Song phương đều nhận khác biệt trình độ tổn thương, bất quá đầu kia song túc phi long vương bị thương càng sâu. Nghe tới Đủ Lộ khẩn cấp triệu hoán về sau, Nị Cờ gieo bỏ qua địch nhân chạy tới, không phải một hồi sẽ qua đối phương nhất định là tử tại nó long trảo hạ. Đủ Lộ giờ mới hiểu được đối phương đến chế nguyên nhân, vội vàng ra lệnh, giết chết đầu này ma thú. Băng xương á long hướng phía hắc ám ma thụ phát ra phẫn nộ gào thét, 17-18 mệ thân thể mặc dù không có ma thụ cao lớn như vậy, bất quá lại còn rộng lớn hơn rất nhiều. Cơ hồ không do dự, Nị Cờ dẻo tiến lên, dùng hai con long chảo ấn xuống ma thụ, trong miệng ấp ủ xương hàn thổ tức. Một đoàn tràn ngập nguyên tố chi lực long tức tại giữa tận miệng lớn trung hình thành băng vụ vòng xoáy, hắc ám ma thụ vùng vây dây chết, dùng cái kia bụi gai dễ cây quấn quanh hình thể khổng lồ á long, lại không cách nào dung chuyển mảy may. Dung hợp ma thụ gã hệ tạ nổ còn muốn liều chết đánh cược một lần, bắt đầu điều động ma thụ khổng lồ ma lực, muốn thi triển pháp thuật. Nhưng theo băng hàn long tức phun ra, một trận hình mũi khoan băng vụ hoàn toàn đem khô héo hắc ám ma thụ bao trùm, vỏ cây ngưng kết lên thật dày băng xương, tính cả đoạn lạc tinh linh linh hồn cùng nhau đông cứng. Jolene nhảy lên thật cao, dùng rộng kiếm chặt đứt tinh cước đằng mạng, giải cứu gián tại không trung hạ kỵ sĩ cùng cương bối thú. Hạ kỵ sĩ còn không có mất đi ý thức, bản thân bị trọng thương ngã xuống đất, muốn đứng dậy lại không đứng dậy được. Mà cương bối thú toàn thân làn da bị cắt nát, chỉ có trên lưng da dày hoàn hảo không chút tổn hại, tiến đến Đủ Lỗ bên cạnh tìm kiếm an ủi, kỳ thật lấy sinh mệnh lực của nó căn bản không có trở ngại. Còn lại đại kỵ sĩ nhóm, tại Đủ Lỗ chỉ thị hạ, nhặt lên rất xuống đất diện chiến phủ, hướng phía ma thụ gốc rễ điên cuồng chặt cây. Bị băng trụ ma thụ không cách nào phản kháng, trơ mắt nhìn xem rễ cây dưới đáy mảnh gỗ vụn tiếp tục bay ra. Chiến phủ gian nan chém nát thật dày băng cứng cùng thân cây, ba hơn 10 phút về sau, thẳng đến thân cây còn lại một phần nhỏ trèo trong lúc, Nị Cờ giơ hai con long trảo dùng sức, trực tiếp đem hắc ám ma thụ bẻ gãy. Dài hơn 20 mét kết băng thân cây ầm vang sụp đổ, đập ầm ầm tại bùn đất mặt đất. Đủ Lộ dùng dược tề cứu chữa hạ kỵ sĩ cùng hai gã khác trọng thương đại kỵ sĩ, cuối cùng để bọn hắn khôi phục ý thức. Thiếu niên thì ố đỏ thế này mới đúng đạo sư tiên đoán tin tưởng không nghi ngờ, quá trình mặc dù rất là mạo hiểm, nhưng không có người bởi vậy mất mạng. Đội ngũ đám người vây đến sụp đổ hắc ám ma thụ bên cạnh. Nam tước đại nhân, ma thụ rễ cây có dùng hay không hủy đi, có thể hay không tại mấy chục năm sau một lần nữa mọc ra. Nó ma lực chi nguyên không ở chỗ rễ cây, mà ở chỗ nó ma hóa chi tâm, cũng chính là các ngươi ý đồ đến, bởi vậy không cần lo lắng nó sẽ một lần nữa sinh trưởng. Mọi người ở đây thương lượng như thế nào đào ra ma thụ thụ tâm thời điểm, nhất đạo hư ảo thân ảnh từ thân cây bay ra, chính là cái kia một tinh linh gã hệ tạ nổ ảnh tử. Lúc này hắn biến trở về nguyên bản bộ dáng, một đầu thúy màu xanh lá tóc dài, da thịt trắng non cùng thành tịnh con người. Gã hệ tạ nổ hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút mình hư ảo thân thể, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra một nụ cười khổ. Hắn nhìn về phía Đủ Lộ, đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng, không nói thêm gì, sau đó hư ảo thân ảnh hóa thành lấm ta lấm tấm dần dần tiêu tán tại nguyên chỗ. Đủ Lộ ánh mắt phức tạp, cái này gốc ma thụ quá lớn, các ngươi trước tiên đem hoàn chỉnh ma lực thụ tâm khai quật ra, còn có xử lý một chút những này ma vật thi thể. Jolen cùng A Mạn đã đi theo ta, đi tìm một chút đối phương có cái gì nguyện vọng. Đủ Lộ mang lên kỵ sĩ cùng thiếu nữ, hướng đối phương chỉ phương hướng đi đến. Đáng tiếc chính là ma vật chỉ để lại ma hóa cự mãng, báo cùng ma hóa tông hùng thi thể, đầu kia đà lộc cùng hai đầu cự lang tại băng xương á long xuất hiện thời điểm liền không thấy bóng dáng, không biết chạy đi đâu. Chia cắt, rừng cây chỗ sâu trong rừng phong nhỏ, từ ngoài bò đầy lục sắc đằng mạn, Đủ Lộ ba người dọc theo đối phương chỉ phương hướng tìm đến nơi này. Trong nhà gỗ, đồ dùng trong nhà tất cả đều bị lâm vào điên cuồng một tinh linh đập nát, chỉ còn lại bản đọc sách liên quan giá đỡ hoàn hảo không chút tổn hại. Đủ Lộ đến gần, trên bản sách có chút lộn xộn, nhẹ nhàng lật lên trên bản sách vật phẩm, trong đó có mấy quyển ma pháp bút ký, phía trên ghi chép chính là tự nhiên hệ pháp thuật mô hình, vượt qua 20 loại ma pháp. Mấy bản này ma pháp bút ký sử dụng trang giấy vật liệu rất là cao cấp, trang địa cùng dưới đáy dùng dày đặc kiên nhận thuộc ra bá khỏa, bốn cái sừng còn khảm nạm đồng thau phiến bảo hộ. Một tinh linh tại ma pháp bút ký chung đối với mấy cái này ma pháp làm ra kỹ càng chú thích, phía trên tràn ngập lít nha lít nhít chữ nhỏ. Đủ Lộ phát ra thở dài một tiếng, đáng tiếc mình đối với tự nhiên hệ thân hòa độ thực tế không cao, tương đối ưu ái tại nguyên tố hệ, đặc biệt là trong đó hỏa hệ ma pháp. Trừ mấy bản này ma pháp bút ký bên ngoài, còn tại trong ngăn kéo tìm tới một viên ngân sắc huy chương cùng một bản nhật ký. Đủ Lộ phân biệt ra được huy chương vật liệu là dùng mịt dịu chế thành, mà sau khắc lấy gã hệ tạ nổ bốn cái chữ nhỏ. Có thể dùng ma pháp chân quý như thế vật liệu chế tác huy chương, như vậy không hề nghi ngờ, cái này tấm huy chương tầm quan trọng tất nhiên cao hơn nhiều vật liệu bản thân. Đủ Lộ mới sẽ không ngốc ngốc đem huy chương tan, lấy ra trong đó mịt dịu. Ma nhật ký chủ nhân tên là gã hệ tạ nổ, hẳn là tên kia một tinh linh thi pháp giả. Amanda, ta đối mấy bản này ma pháp bút ký cảm thấy rất hứng thú, ta liền nhận lấy. Đủ Lộ nghiêng người cùng thiếu nữ giải thích, trải qua đối phương đồng ý về sau, trực tiếp đem mấy thứ này thu vào không gian giới chỉ. Trong nhà gỗ, trừ mấy thứ này bên ngoài, không có tìm được còn lại vật phẩm có giá trị, để Á Mạn đã cùng Jolene thở dài, biểu thị tiếc nuối. Đủ Lộ minh bạch đây cũng là đối phương nguyện vọng, muốn truyền thừa từ mình tự nhiên ma pháp. Ba người một lần nữa lật hai lần nhà gỗ, vẫn là không có còn lại phát hiện, Jolene nhịn không được nhà rảnh, thi pháp giả không phải đều rất giàu có sao? Làm sao một điểm kim tệ đều không có? Jolene, ta muốn uốn nắn ngươi một chút, thi pháp giả là rất cực đoan, nếu không liền rất giàu có, nếu không liền rất nghèo khó, nếu như không có đầy đủ kim tệ, căn bản là không có cách hoàn thành những cái kia có thể xương giá trên trời ma pháp thí nghiệm. Đủ Lộ đối này mười phần có cảm ngộ, mấy năm này mình tại Hắc Lâm trấn bởi vì thất bại mà tiêu hao hết luyện kim vật liệu, giá trị đã sớm đột phá 4 chữ số kim tệ. Nếu không phải Hắc Lâm sơn mạch vật liệu phong phú, luyện chế đầy đủ dược tể bán ra, chi phí đoán chừng đều thu không trở lại, càng đừng đề cập cái kia động một tí liên tục mấy chục hơn trăm lần thí nghiệm thất bại. Cái kia nam tức đại nhân thuộc về loại nào pháp sư? A Mạn đã theo thật sát sau lưng Đủ Lộ, hiếu kỳ hỏi thăm. Đủ Lộ khó được cười ha ha một tiếng, không có làm ra trả lời. Chỉ có một bên Jolene biết biểu ca giàu đến chảy mỡ, suy đoán trong không gian giới chỉ tối thiểu có 2000 mai kim tệ không có chạy, chớ nói chi là lãnh chúa phủ đệ trung ẩn giấu không ít trung cao giai luyện kim vật liệu. Chương 163, viết thư, chia đều ích lợi chương 163, viết thư, chia đều ích lợi sinh mệnh nữ thần bảo hộ, ta gã hệ tạ nổ rốt cục đi vào tầng giai, trở thành một rừng cây thủ hộ giả, thật là một cái đáng giá chúc mừng ngày tốt lành truy tinh lịch năm 853 ngày mùng ngày 7 tháng 7. Quá tốt, ta sáng tạo tự nhiên chi tức cùng phân lưu duyên hấp bị pháp sư hiệp hội thu nhận sử dụng, trong đó tự nhiên chi tức còn đạt tới trung giai tự nhiên hệ ma pháp tiêu chuẩn truy tinh lịch năm 856 ngày 13 tháng 3. Nhìn một cái ta phát hiện đến cái gì, như thế khỏe mạnh đại thụ thế mà nhận ma khí ô nhiễm, quả thực không thể tha thứ. Trải qua câu thông, nó nói nó gọi Tạ Tỷ An ạ, nó cảm thấy rất không thoải mái, không quan hệ, tại ta tự nhiên ma pháp hạ, nhất định sẽ làm cho nó khôi phục khỏe mạnh truy tinh lịch năm 870 ngày mùng ngày 2 tháng 8. Không thể tưởng tượng nổi, Naziken pháp sư nghị hội thế mà hướng ta đưa ra thư mời. Mời ta trở thành một thành viên trong đó, đây không phải thật sao? Chẳng lẽ ta đã tới loại trình độ này sao? Nhưng ta chỉ là một cái tiểu tiểu tam giai thi pháp giả mà thôi, truy tinh lịch năm 874 ngày 17 tháng 2. Chỉ cần nắm giữ cái này cao giai ma pháp, ta liền có thể trở thành đại ma đạo sư, nhưng vì cái gì? Ta pháp trận khắc lục tốc độ gần như đình trệ, theo tốc độ này tối thiểu còn cần 100 năm, ta không cam tâm truy tinh lịch năm 875 ngày 21 tháng 4. Ta tỷ á nạ giống như bệnh đến càng nặng, mà khi đã chạm tới nó thụ tâm, tuyệt đối là có ẩn dấu thi thuật giả xuất thủ, đừng để ta cùng đồng bạn bắt được truy tinh lịch năm 876 ngày 19 tháng 5. Ta nghĩ, ta biết là ai liên hồi Tạ Tỷ A Na ma hóa, nguyên lai là ta. Hắc ma vu gã hệ tàn ổ. Ha 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 ha. Lãnh chúa trong thư phòng, Đủ Lộ khép lại nhật ký viết đến nơi đây liền kết thúc. Sau khi xem xong, Đủ Lộ nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Một tinh linh gã hệ tàn ổ tại hơn 20 năm trước cũng đã là một tam giai thi pháp giả, hắn không có mỗi ngày đều viết nhật ký, mà là qua một đoạn thời gian mới có thể ghi chép lại với hắn mà nói trọng yếu tin tức. Có điểm giống là Đủ Lộ luyện kim nhật ký. Quyển nhật ký này nội dung cũng coi là để Đủ Lộ hiểu rõ Hắc Ám Ma Thụ Tạ Tỷ A Na ma hóa quá trình, nghiêm ngặt nói đến, quyển nhật ký này cũng không có quá nhiều giá trị. ngược lại là còn lại mấy quyển ghi chép tự nhiên hệ pháp thuật ma pháp bút ký có giá trị không nhỏ. Nạ Dạ Kèn, ẩn giấu đi pháp sư nghị hội. Đủ lộ chưa từng nghe qua, bất quá từ một tinh linh gã hệ tạ nổ nhật ký nội dung chung, không khó coi ra đối cái này pháp sư nghị hội tôn sùng. Gã hệ tạ nổ cho rằng lấy mình tam giai chức nghiệp giả thực lực gia nhập vào cái này pháp sư nghị hội là một loại vinh quang cùng năng lực thượng tán thành. Như vậy không hề nghi ngờ, cái này Nạ Dạ Kèn pháp sư nghị hội nhất định là có tứ giai đại ma đạo sư tồn tại, đồng thời số lượng hẳn là không ít. Dù sao mình tập luyện ma pháp thời gian vẫn là quá ngắn, chỉ có 20 năm không đến thời gian, cần tích lũy đồ vật nhiều lắm, chưa từng nghe qua tổ chức này cũng bình thường. Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp nghe ngóng. Đủ lộ rút ra bàn đọc sách nơi hẻo lánh khô giáo ra dê giấy viết thư, bắt đầu viết viết. Gây nên thân yêu hệ lì dạ tổ mạ sờn đạo sư, ta đã thu được ngài lần trước hồi âm, bởi vì lãnh địa sự vụ quá mức bận rộn, hồi lâu không có thể đến hoặc gì cùng ngài gặp mặt, vì thế ta cảm thấy thật sâu tiếc nuối, ta cỡ nào hoài niệm đi theo tại ngài bên người tập luyện ma pháp thời gian. Ta tại Hắc Lâm Sơn mạch bên trong, gặp một gốc hắc cá ma thụ, cùng ma thụ chủ nhân gã hệ tạ nổ phát sinh xung đột, hắn đã đọa lạc trở thành một hắc cá ma vu, ta cùng ta các kỵ sĩ giết chết hắn, hủy đi ma thụ. Qua đi ta hiểu rõ đến một cái tên là Nạ Dị Kèn pháp sư nghị hội tổ chức, gã hệ tạ nổ là cái này pháp sư nghị hội thành viên, không biết ngài hiểu rõ tổ chức này tin tức sao? Nếu như có thể mà nói, còn mời ngài vì ta giải trừ nghi hoặc. Là con người, học sinh của ngài đủ lộ giờ dùng bọn. Đem ra dê giấy viết thư nhét vào tinh mỹ trong phong thư, thuận tiện để vào một đoạn nhỏ hắc cá ma thụ khô héo nhân cây. Phong thư này sẽ giao cho thương đội đến Vương Thành hoặc gì giao cho đạo sư, đủ lộ chờ mong đạo sư hồi âm. Đạo sư hệ lý giả tổ mạt sơn là một ưu tú đại pháp sư, hắn nhiều năm tích lũy tri thức cùng trí tuệ để đủ lộ cảm thấy xa xa không kịp. Đạo sư vẫn là pháp sư mỏ dịp công quốc phân hội thành viên trọng yếu, một số phương diện tình báo tin tức thậm chí so công quốc tổ chức tình báo bí khoa bộ còn hiểu hơn đến tấu triệt. Đại khách sảnh bên trong dài mảnh bàn ăn bên trên, đủ lộ đang cùng quý tộc các thiếu gia tiến hành một lần cuối cùng bữa tối, bọn hắn ngày mai sẽ phải rời đi. Vàng bạc đến cố thượng nhóm lửa anh đến, bàn ăn thượng trưng bày tràn đầy mỹ thực cùng rượu. Cali cùng thị ố đỏ mấy người rất chân quý cái này bỗng nhiên bữa tối, dù sao tiếp xuống hơn một tuần thời gian muốn đuổi đường về Ivo Na học viện, lại được gắm rất nhiều ngày lương khô. Bốn phía có thị nữ không ngừng trình lên đồ ăn, vì chủ nhân cùng những khách nhân châm rót rượu thủy. Lãnh địa chủ nhân cùng bọn này tuổi tác nhỏ bé các thiếu niên bắt đầu vui sướng nói chuyện lâu, đồ ăn một khi rét run liền sẽ bị lấy xuống đi, một lần nữa thay đổi một phần nóng hổi đồ ăn, hiển thị rõ quý tộc ở giữa xa hoa lãng phí. Sự tình có một kết thúc, mấy người đều rất là cảm khái, trong lòng lỏng ra một đại khẩu khí. Cho dù là đáy lòng đối thị ố đỏ có rất lớn ý kiến Cali, tại tiệc tối thượng cũng có thể cười cùng hắn giao lưu. Dùng cơm kết thúc về sau, Đủ Lộ mời mấy người đi tới một gian ấm áp trong phòng. Khách khí đem các kỵ sĩ đuổi ra ngoài, Đủ Lộ từ trong nhận chứa đồ xuất ra 16 cái chiếu nặng túi tiền lớn, để lên bàn, chuyển đến kim tệ va chạm ở giữa mỹ rượu tiếng vọng. Túi tiền 12 lớn 4 nhỏ, to con trong túi tiền có 100 mai kim tệ, nhỏ chỉ có 50 mai. Đây là tiến vào Hắc Lâm Sơn mạch mấy lần đại thu hoạch, bao quát chém giết ma vật, thu thập ma thực biến thành hiện kim tệ, Đủ Lộ một lần tính phân cho 4 người. Mỗi người có thể phân đến 350 mai kim tệ, đối với bình dân đến nói là một món của cải không nhỏ, khả năng cả một đời đều không kiếm được nhiều như vậy kim tệ. Mà đối với quý tộc đến nói, cũng coi là không sai, chủ yếu cũng là bởi vì chi này đội mạo hiểm ngũ phối trí thực tế quá xa hoa, dòng giá 9 tên đại kỵ sĩ, mới có thể tại nhiều như vậy mặt trời từ bên trong có loại thu hoạch này. Họ gì ấn nạ cùng Kali mấy người cũng không khách khí, đem kim tệ trực tiếp thu nhập trong túi. Sau khi trở về còn phải cùng đại kỵ sĩ nhóm chia tiền, gánh vác xuống tới mỗi người thu hoạch cũng không có bao nhiêu. Khách khí trò chuyện vài câu, mấy người chênh choáng cấp trên, dần dần rời khỏi phòng, lưu lại thì Âu Đỏ ngồi tại gia thú trên ghế salon, một mặt lo lắng. Đủ Lộ cũng rõ ràng hắn lưu lại nguyên nhân, lần này tất cả vật liệu đều giao cho mình tay đi xử lý. Nói một cách khác, đối phương mục đích của chuyến này, cây kia hắc cá ma thụ ma hóa thụ tâm còn tại Đủ Lộ trong tay. Jennifer, đem Jolene gọi qua. Đủ Lộ để cổng thị nữ kêu gọi kỵ sĩ. Cũng không lâu lắm, Jolene liền ôm một cây dài ước chừng 1m5, đường kính hẹn 30cm hắc sắc gỗ tròn tiến vào gian phòng. Căn này hình trụ tròn đầu gỗ tản ra quỷ dị sương mù màu đen, thì ố đỏ nhìn thấy về sau lập tức mở to hai mắt nhìn, nguyên bản uống rượu về sau vẫn đục ánh mắt trở nên linh động, giống như là triệt để sống lại. Chương 164, phản hồi, trao đổi chương 164, phản hồi, trao đổi thì ố đỏ, đừng nhìn hắc cá ma thụ hình thể như vậy lớn, nhưng nó ma hóa thụ tâm chỉ có khoảng 3 mét, còn lại vật liệu gỗ càng là như là phế thải, điểm này trong lòng ngươi cũng hẳn là rõ ràng, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, chúng ta một người một nửa. Trong phòng, Đủ Lộ thực sự nói thật, thì ố đỏ gật đầu đồng ý. Dùng ngón trỏ trái không gian giới chỉ nhận lấy cái này một nửa ma hóa thụ tâm. Đây chính là chế tác cao giai ma trượng chất lượng tốt tài liệu chính, giá trị so vừa tới tay 350 mai kim tệ còn muốn chân quý phải thêm. Bất quá thiếu niên vẫn chưa cứ thế mà đi, sắc mặt có chút phím hồng, hẳn là đạt thành mục đích sau có chút hưng phấn. Thì ổ đỏ mở ra tay trái, lộ ra tinh tế trắng non bàn tay trái, rút ra ngón giữa hắc giới, đưa tới Đủ Lộ trước mặt. Trên tay của hắn có hai cái nhẫn, một viên hắc sắc một viên ngân sắc, bình thường sử dụng không gian giới chỉ đều là viên kia ngân giới. Đủ Lộ trong lòng cho rằng hắc sắc giới chỉ hẳn là phụ ma pháp thuật ma pháp trang sức, hiện tại xem ra hẳn không phải là. Nam tước đại nhân, đây cũng là một mai không gian giới chỉ, có 2×2m không gian, giá trị sẽ không thấp hơn cái này ma hóa thụ tâm bao nhiêu. Lần này nếu như không phải nam tước đại nhân cùng ngài ma sủng tương trợ, ta là tuyệt đối không cách nào thành công thu hoạch ma hóa chi tâm, ta thân là chủ mạn gia tộc một viên, không thể bạch chiếm ngươi tiện nghi, cái mai không gian giới chỉ này liền xem như cùng ngươi trao đổi ma pháp vật liệu. Đu Lô nhìn xem hắn lòng bàn tay hắc sắc giới chỉ, chần chờ một chút, vẫn lắc đầu cự tuyệt, mặc dù hắn rất muốn cái mai không gian giới chỉ này. Thì ố đỏ, nếu không có đạo sư của ngươi chiếm tinh thuật, chúng ta cũng không biết ở trong dãy núi có như thế một gốc hắc ám ma thụ, công lao lớn nhất không tại ta. Tuy nói là cự tuyệt, bất quá thiếu niên nhìn ra Đu Lô do dự cùng khát vọng, trực tiếp đứng dậy đem hắc sắc giới chỉ nhét vào trên tay của hắn, sau đó tăng tốc bước chân rời khỏi phòng. Lưu lại Đu Lô cùng Jolene hai mặt nhìn nhau. Đu Lô hơi có chút dở khóc dở cười, nội tâm mừng rỡ không thôi, chiếc nhẫn này không gian lớn nhỏ là bây giờ sử dụng 4 lần. Nghĩ thầm cái này chủ mạn gia tộc thật đúng là giàu đến chảy mỡ, giá trị hơn 100 viên kim tệ không gian giới chỉ nói đưa liền đưa. Đại nhân, không có việc gì sớm nghỉ ngơi một chút, ta về trước đi. Đêm an, ngươi cũng đúng. Trong tay Đu Lô vuốt vuốt hắc sắc giới chỉ, cùng Jolene phất phất tay cáo biệt. Jolene giẫm lên vui sướng bước chân rời đi, chỉ muốn nhanh lên trở về bồi phụ nhị chậm rãi chơi đùa. Không nghĩ tới tại sát vách kỵ sĩ trong phủ đệ, sớm đã có người đang chờ hắn. Jolene kỵ sĩ, đêm khuya tới chơi, hy vọng sẽ không phải nhiều đến ngươi. Đại khách sảnh chung, Jolene biểu lộ có chút ngoài ý muốn, bái phòng hắn thế mà là quý tộc thiếu gia Kali, ngồi tại gia thú trên ghế salon, đứng phía sau thân hình cao lớn hạ kỵ sĩ. Kali đại nhân, đây là. Jolene nhập tọa, Kali cũng không có ương ngạnh đến ngồi tại chủ vị, thái độ ngược lại rất là khách khí. Jolene nghĩ thầm vừa không phải mới gặp mặt đâu, lúc này mới tách ra bao lâu. Một đầu tóc vàng Kali lộ ra hiếm thấy sán lạn tiểu dung, hướng phía sau lưng hạ kỵ sĩ khoát tay áo. Hạ kỵ sĩ tiến lên một bước, đưa lên một thanh kỵ sĩ vũ trang kiếm, chính là Kali phụ ma bội kiếm huyết hấp. Kali tiếp nhận tay về sau, đẩy ra hắc sắc vỏ kiếm, rút ra huyết hồng sắc thân kiếm cùng hắc sắc chuôi kiếm, chuyển giao cho Jolene, phảng phất là muốn để hắn đánh giá một chút. Hảo kiếm, kiếm dài 1m1 trái phải, thuộc về tiêu chuẩn đan thủ kiếm chiều dài, trọng lượng chỉ có 13 không đến, rất là nhẹ nhàng. Huyết hồng thân kiếm có lít nha lít nhít lông vũ đường vân, đây cũng không phải điều khắc hoặc là vẽ đi lên, mà là tại rèn đúc lúc xếp thỏi sắt lưu lại thiên nhiên đường vân. Đấu khí thông suốt tràn vào kỵ sĩ kiếm, từng tia hồ quang điện nở rộ tại lưỡi kiếm phía trên, phù ma chi nhận thượng ma pháp phù văn sáng lên, đem tia chớp màu bạc nhuộm thành huyết hồng sắc. Jolene kỵ sĩ, kiếm tên là huyết khắp tiếp cận bạn rèn người lùn đại sư chi tác, từ cung đình đại ma đạo sư ỉ xạ đỏ ra o cổ nọ tự tay ở trên điêu khắc chân quý phù văn phá diện. Ta biết ngươi không quen dùng tại sử dụng đan thủ kiếm, bất quá ta có thể hứa hẹn ngươi, có thể cho ngươi chế tạo một thanh hai tay trọng kiếm, phẩm chất tuyệt đối không thấp hơn thanh này huyết khắp. Thiếu niên tóc vàng khẽ cười nói, trên mặt mang theo vẻ mong đợi, biết đối phương không phải người ngu, minh bạch chính mình ý tứ. Jolene cười ha hả đem huyết khắp cắm về vỏ kiếm, đặt lên bàn chuyển về Kali trước mặt, cho thấy thái độ. Thiếu niên tóc vàng tiểu dung lập tức cứng nhắc ở Kali đại nhân, đa tạ ngài coi trọng. Bất quá ta từng tại thần chỉ trước mặt ưng thuận lời hứa, sắp hết thân trở thành nam tước đại nhân mũi kiếm, vì hắn bổ ra hết thể chứng ngại, cho đến mất đi sinh mệnh mới thôi. Jolene dùng ánh mắt chân thành nhìn đối phương, biết thân phận của đối phương quý giá, không phải mình cùng Hắc Lâm Trấn có thể tùy tiện đắc tội. Kali cứng nhắc tiểu dung hóa đi, nhịn không được than nhẹ một tiếng. Mình cũng là một kỵ sĩ, đối với Jolene lý do thoái thác hoàn toàn có thể tiếp nhận, cũng là sẽ không bởi vậy ghi hận hắn, chỉ là cảm thán đáng tiếc. Jolene kỵ sĩ, ngài là một có tín ngưỡng chân chính kỵ sĩ, ta mời ngươi một chén. Kali cùng Jolene đụng đụng chén, sau đó mang theo hạ kỵ sĩ đứng dậy rời đi. Một lát sau, ngồi tại gia thú trên ghế salon, Jolene không ngừng dư vị cái kia thanh vạn rèn cấp bậc vũ trang kiếm. Chờ ta tìm tới phù hợp vật liệu, ta cũng hoa mấy trăm mai kim tệ để Sở Mít đại sư đánh cho ta tạo một thanh vạn rèn hai tay trọng kiếm, ta còn muốn phù văn chiến giáp. Kali đến để Jolene không có tính gây nên, một người độc uống rượu ngon đến nửa đêm mới trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, quý tộc các thiếu gia cùng đại kỵ sĩ tạo thành đội xe rời đi Hắc Lâm trấn, Đu Lô điều động Jolene đem bọn hắn đưa đến cửa thành. Mà chính Đu Lô có chuyện rất trọng yếu muốn làm, xử lý trên trấn đọc lại một đoạn thời gian chính vụ về sau, phái ra binh sĩ định ngày hẹn tử vong chán phóng đại pháp sư. Tôn kính ạ Lệ Si a đại pháp sư, chúc một ngày tốt lành. Đu Lô trong thư phòng lần nữa nhìn thấy ưu nhã trung niên thi pháp giả nữ sĩ, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đây đã là hai người lần thứ tư gặp mặt. Nam tước đại nhân, trước mấy ngày tới bái phòng ngươi, vệ binh nói ngươi thế mà tiến vào Hắc Lâm sơn mạch, cũng là thật sự là hiếm lạ. Trải qua mấy lần trò chuyện, hai người đối lẫn nhau tính cách có chút hiểu rõ. A Lệ Si a mở miệng trêu ghẹo hắn, cũng chú ý tới hắn trong tay trái viên thứ hai chiếc nhẫn. Gọi ta pháp sư Đu Lô liền tốt, chúng ta là đơn thuần lấy thi pháp giả thân phận tại giao lưu. Đu Lô khiêm tốn đáp lại, đã đối phương hỏi, thế là thuận nước đẩy thuyền, nói lên tiến vào sơn mạch nguyên nhân cùng quá trình. Không có toàn bộ đỡ ra, chỉ là mịt mờ giảng thuật một vị mất đi lý tính ma hóa pháp sư mà thôi. Đại pháp sư các hạ, ta không rõ ràng ngài là cái gì mà pháp khác hệ thi pháp giả, đối với tự nhiên hệ pháp thuật có hứng thú hay không? Đây là Đu Lô lần đầu nghe ngóng lai lịch của đối phương. Pháp sư Đu Lô, vậy nhưng thật sự là quá tốt, các mạo hiểm giả mặc dù xưng hô ta là tử vong chán phóng, bất quá ta nghiên cứu chính là tự nhiên hệ ma pháp. A Lệ Sĩ a một mặt tự đắc, mặc dù pháp sư khác hệ không có phân cao thấp, bất quá tự nhiên hệ thi pháp giả so với số lượng nhiều nhất nguyên tố hệ muốn ít hơn rất nhiều, tự nhiên cũng càng thêm chân quý. Đu Lô thầm nghĩ quả nhiên, nghe qua đối phương xuất thủ quá trình, suy đoán đối phương là tự nhiên hệ thi pháp giả sát suất tương đối cao, mới có thể lần này đặc địa định ngày hẹn đối phương. Đại pháp sư các hạ, xem ra chúng ta giống như cần thiết trao đổi một chút pháp thuật, ngài cảm thấy thế nào? Đang có ý này. Chương 165, trận tướng. Có trọng yếu không? Chương 165, trận tướng. Có trọng yếu không? Cả đã lì ỉ xịt vương quốc vương thành, mặc dù diện tích không phải lớn nhất, bất quá phồn vinh độ tại toàn bộ vương quốc là tối cao. So với mỏ dịch công quốc hoặc dị vương thành, nơi này còn muốn càng hơn một bậc, vô luận là nhân khẩu số lượng vẫn là văn hóa. Cả đã lì thậm chí có một tòa thế gian nghe tiếng học viện pháp thuật, hấp dẫn rất nhiều có pháp sư thiên phú tuổi trẻ học viên liên động. Học phí có thể xưng giá trên trời, mỗi vị học viên một năm phí tổn đạt tới 200 mai kim tệ. Đương nhiên nếu như chưa đóng nổi học phí, chỉ cần cùng vương quốc cung đình ký kết khế ước, sau khi tốt nghiệp vì Isis vương quốc hiệu lực, như vậy liền có thể miễn trừ học phí. Cái này cũng tạo thành Isis vương quốc thi pháp giả số lượng viễn siêu xung quanh công quốc, cũng là ma pháp khí tức nồng nặc nhất thành thị. Vương thành thượng thành khu. Một chi cỡ nhỏ đội xe đi tới học viện pháp thuật cửa chính, đội xe này có 2 chiếc xe ngựa sang trọng, cùng trọn vẹn 8 tên kỵ sĩ hộ tống, mà trực ban vệ binh đối này sớm đã không thấy kinh ngạc. Có thể liền độc tại học viện pháp thuật, đại bộ phận đều là không phú thì quý, trừ không ít vương quốc con em quý tộc đến liền độc bên ngoài, sát vách công quốc quý tộc thiếu gia tiểu thư cũng không ít. Những người này rất nhiều đều là cái gì bá tước hầu tước chi tử, thậm chí công tước cũng có, thuộc về đại lục ở bên trên có quyền thế nhất cái đám kia người. Đội xe này chính là Kali 4 người bọn họ, trải qua rất nhiều ngày đi đường về sau, rốt cục trở về học viện. Một thiếu niên cùng thiếu nữ từ toa xe nội chui ra, chính là Thị Ố Đỏ cùng họ gì ẩn nạ 2 người. Kali, Amanda, chúng ta đi vào trước, tạm biệt. Tạm biệt. 4 người từ biệt, 2 người là học viện pháp thuật học sinh, về phần Kali cùng Amanda, thì là sát vách kỵ sĩ phân viện học sinh. 2 tòa phân viện cách không xa. Thị Ố Đỏ cùng họ gì ẩn nạ trước ngực đeo học viên huy trường, trực ban vệ binh ngay cả kiểm tra đều không có liền cho qua. Sau lưng 4 tên đại kỵ sĩ nhìn xem 2 người tiến vào học viện, tung thở một hơi, tiếp xuống trong thời gian rất lâu lại đạt được tự do, không cần nghe bọn này các thiếu gia phân công. Tiến vào học viện thì Ố Đỏ cùng họ Di ẩn nạ tách ra. Thiếu niên thẳng tắp hướng phía kiến thiết ở trong học viện pháp sư tháp cao đi đến. Tòa này pháp sư tháp cao chính là học viện giáo viên nhóm khu vực làm việc cùng thí nghiệm khu vực, học sinh không được tự tiện tiến vào. Thì Ố Đỏ lại là nhẹ nhõm tiến vào tháp cao, đang đến gần ngọn tháp trong một gian phòng, nhìn thấy đạo sư của mình. Một người khoác hoa lệ màu lam pháp sư bảo trung niên mỹ phụ, cung đỉnh thủ tịch chiêm tinh sư Sạp Di Na. Tôn kính đạo sư, ta từ Hắc Lâm trấn trở về. Vào cửa thiếu niên ngay lập tức hành pháp sư lễ, dùng tay phải phủ ở học viên trưởng bảo xoay người thăm hỏi. Cùng lễ nghi của quý tộc tư thế rất là tiếp cận. Betis, hồi lâu không thấy, chuyến này thuận lợi sao? Sạp Di Na đứng dậy, cùng nàng đơn giản ôm một cái. Thì Ố Đỏ từ trong nạp giới lấy ra hắc cá ma thụ ma hóa chi tâm, đặt ở mặt đất. Thụ tâm tản mát ra nồng đậm sương mù màu đen. Sạp Di Na vớt ve thụ tâm, hài lòng cười nói, thật là tinh khiết ma lực, ta sẽ để cho đại sư cho ngươi chế tạo ra hoàn mỹ phẩm chất ma trượng, cái này đối ngươi cuối năm khảo hạch nhất định có trợ giúp rất lớn. Cảm tạ đạo sư. Thì Ố Đỏ lấy ra 5 cái túi tiền lớn để lên bàn, vừa lúc là 500 mai kim tệ. Sạp Di Na vung tay lên, nhận lấy kim tệ cùng tụ tâm, nàng cũng không am hiểu phù văn phụ ma, những này kim tệ là dùng đến để đại sư phụ ma. Chế tạo ma trượng dùng không được nhiều tài liệu như vậy, còn lại phế liệu giá trị cũng không thấp, dựa theo lệ cũ thì là bị chế tạo ma trượng đỉnh cấp thợ mộc lấy đi. Tiếp xúc với hắn qua đi, hắn thế nào? Sạp Di Na một mặt hiếu kỳ, dù sao nàng cũng chỉ là tại chiêm tinh trong dự ngôn gặp qua mấy mặt thôi. Thì Ố Đỏ thanh tú khuôn mặt hơi đỏ lên, giảng thuật đi đến Hắc Lâm trấn cùng hắc cá ma vu chiến đấu trải qua. Hắn là một thực lực cường đại thi pháp giả, trong quá trình chiến đấu cùng ma hóa đại pháp sư rằng có thời gian rất dài. Tính cách của hắn khiêm tốn lại ôn hòa, là một giàu có trí tuệ cùng thủ đoạn pháp sư. Đúng, hắn còn nuôi dưỡng một đầu tiếp cận trưởng thành băng xương á long. Thì Ố Đỏ hai má phím hồng, nhịn không được khẽ cắn môi, trong lời nói đều là ca ngợi. Sạp Di Na gặp một lần nàng bộ dáng này, liền biết nàng xuân tâm manh động. Tốt, ta biết, ngươi đi xuống trước đi. Thì Ố Đỏ có chút chóng mặt đi đến cổng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, biểu lộ nghiêm túc vòng trở lại. Đạo sư, ta có thể hỏi thăm ngài một chuyện không? Sạp Di Na cho là nàng biết hỏi thăm mình. Tại sao phải phái nàng đi tiếp xúc đủ lộ? Kết quả thì Ố Đỏ hỏi ra một cái để nàng ngoài dự liệu vấn đề. Đạo sư, liên quan tới cả món thất thủ chân tướng là cái gì? Chúng ta chủ mạn gia tộc địch nhân chân chính đến cùng là ai? Trong phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, Sạp Di Na làm cung đình thủ tịch chiêm tinh sư, biết được quá nhiều thường nhân không rõ ràng nội tình, không quá muốn trả lời vấn đề này. Betis, ngươi có rất không sai pháp sư thiên phú, chờ ngươi tương lai tiến vào tầm giai, trở thành đại pháp sư, ta mới có thể đem ta biết nói cho ngươi. Trước lúc này, ngươi cần phải làm là học giỏi ma pháp. Nghe vậy thì Ố Đỏ hốc mắt đỏ bừng, đầy ngập phẫn nộ không chỗ phát tiết, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu rời khỏi phòng. Sạp Di Na ngồi trở lại đến mềm mại trên ghế, suy nghĩ sâu xa lên vừa rồi học sinh vấn đề. Sư thiếu gia tộc, thú nhân tộc, hạ sư gia tộc, kim long gia tộc, rất nhiều. Sạp Di Na tại cả mòn trên thân nhìn thấy quá nhiều tổ chức ảnh tử, thậm chí bao gồm chính mình sở tại nạ dự kèn pháp sư nghị hội. Đây là một trận thao thiết thịnh yến, trụ mạn gia tộc tại ở trong đó chính là sung làm đồ ăn nhân vật, từ thú nhân cùng ỷ sĩ sĩ vương quốc ngưng chiến, chuyển hướng cả mòn thời điểm, kết cục liền đã được quyết định từ lâu. Chủ mạn gia tộc mấy trăm hơn ngàn năm tích lũy tài phú, tại trang chiến dịch này chung, tuyệt đại bộ phận đều bị chim ăn thịt trống không. Khi nó thất thủ phù hợp thế lực cường đại nhóm kỳ vọng về sau, hết thảy đều trở nên thuận lý thành trường, hết sức an ý gặm hạ cái này miệng thịt mỡ. Trừ chủ mạn gia tộc bên ngoài, còn lại thế lực đều là bên thắng. Bất quá chủ mạn hầu tức tuổi còn trẻ lại có loại này mắt thấy cùng quyết đoán, quả quyết bỏ qua tân thành, giữ lại gia tộc cuối cùng hóa chủng, làm ra quyết định này không biết cần kinh nghiệm bao nhiêu khó khăn cùng cản trở. Còn có gã hệ tạ nổ đáng tiếc, hắn là thiên tài chân chính, nghị hội đối với hắn ôm lấy cao như thế kỳ vọng. Kết quả những năm gần đây chẳng những không có tiến thêm, thân là rừng cây thủ hộ giả thế mà bị ô nhiễm, đúng làm điểm ai. Lũ lộ giờ dùm một sao. Xem ra ta quả nhiên phát hiện một viên mới hạt giống, có lẽ trí tuệ của hắn cùng thiên phú không kém gà hệ tạ nổ, có thể trọng điểm quan sát một chút. Sạp Dĩ Nạ trong đầu hiện lên phức tạp ý nghĩ, lần trước làm cho cả nạ dị kẹn pháp sư nghị hội đứng ngồi không yên tử ảnh đào lang, thế mà để một nhị giai thi pháp giả giải quyết, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết trưởng thành tử ảnh đao lang quả thực chính là thi pháp giả ác ngộng, nó phá cánh tay ma nhận có thể nhẹ nhõm xé mở bất luận cái gì pháp sư hộ thuẫn, có thể xưng pháp sư sát thủ. Đủ lộ sớm giải quyết nó, cũng làm cho hắn tiến vào nạ dự kẹn trong tầm mắt. G.S. Jolene, cho nên, quẹ nhãn tay cụt kém chút bởi vậy chết mất chính là ta, công lao toàn ghi tạc biểu ca trên thân rồi. Chương 166, mất ích, bạo nộ chương 166, mất ích, bạo nộ mùa xuân đến, ánh mặt trời sáng rỡ xua tan lấm đông vẻ lo lắng. Phiến đá trên đường phố. Một thiếu nữ nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, trong miệng hừ phát không biết tên tiểu khúc, nhìn ra được tâm tình rất tốt. Cơ Dĩ Lệ là một tràn ngập sức sống thiếu nữ, có được một đầu màu nâu xám mềm mại tóc dài, cùng nhỏ nhắn xinh xắn ngũ quan, cười lên phảng phất nhà bên muội muội ngọt ngào. Làm sinh trưởng ở địa phương Hắc Lâm chấn người, gia đình của nàng nguyên bản nghèo rất mồm tơi, phụ thân trẻ sở vốn là một thợ săn, mà ở một lần đi săn mất đi mắt trái. Cái này khiến lấy phụ thân đi săn mà sống gia đình lâm vào vẻ lo lắng bên trong, người một nhà chịu đủ cơ hàn tra tấn. Thẳng đến 5-6 năm trước, càng gối đến không ai muốn lùi bại tiểu trấn nên đón nó nam tức lãnh chúa. Lãnh chúa đại nhân phát ra triệu lệnh tuyển nhận trên trấn công tượng, đúng lúc phụ thân có được không sai thợ một tay nghề. Hạ quyết tâm nếm thử phụ thân từ đây bị lãnh chúa đại nhân coi trọng, trở thành trên trấn rất có quyền thế người. Dần dần, cơ duyên lệ gia đình càng ngày càng giàu có, chẳng những chuyển ra đơn sơ một phòng ở, đổi tiến một gian mang viện nhà nhỏ 3 tầng phòng, ca ca nghỉ cổ lộ còn bị tuyển chọn tiến kỵ sĩ học viện, trở thành một kỵ sĩ tùy tùng. Nghe nói ca ca nghỉ cổ lộ ở trong học viện biểu hiện rất không sai, thậm chí kết bạn dù bèn thúc thúc nhi tử dậy mẩn. Mặc dù chỉ gặp qua một hai diện, bất quá cơ duyên lệ đối cái kia cao lớn ánh năng thiếu niên rất có ấn tượng. Trong lòng âm thầm vì hắn anh tuấn hình dạng mà khuynh đảo, cho rằng rất khó tìm đến so dậy mần còn tốt nhìn thiếu niên. Cho tới hôm nay, cơ duyên lệ cố hữu ý nghĩ bị triệt để đánh bỡ. Làm nàng trên đường đi về nhà lúc, ngẫu nhiên gặp một dung mạo tuấn mỹ thiếu niên tóc bạc, hắn ngũ quan phảng phất là thần chỉ bàn cho lễ vật, là như thế vừa đúng. Thiếu niên đu buồn ngại ngùng khí chất càng là đối với ở độ tuổi này thiếu nữ có lực hấp dẫn thật lớn. Vẹn vẹn một mặt, cơ duyên ngươi liền cảm giác mình yêu đương. Sượt qua người đồng thời, thiếu nữ tựa như là trung mỹ hoa thuật, liền vội vàng xoay người gọi lại thiếu niên tóc bạc. Quấy giày một chút, ta gọi làm cơ duyên lệ. Có thể cùng ngươi nhận thức một chút sao? Đột nhiên xuất hiện bắt chuyện phảng phất kinh hai đến thiếu niên tóc bạc, thiếu niên rụt rè nói, ý mạn, gọi ta ý mạn liền tốt. Cơ Dĩ Lệ cảm thấy đối phương có điểm giống hàng xóm mạ gì ra nuôi dưỡng tiểu bỡ lạ, kia là một đầu vừa trăng tròn lông vàng chó săn, bộ dáng mười phần ngốc manh đáng yêu. Lẫn nhau có nhãn duyên hai người kết bạn đi tại chắc lịch phiến đá trên đường phố, dần dần quen thuộc hai người bắt đầu khuynh thuật lấy nội tâm bình thường ẩn giấu đi thiếu niên tâm sự. Tình cảm cấp tốc cấm lên, Cơ Dĩ Lệ chủ động dắt lên y mạn tay, lộ ra ngượng ngùng tiểu dung. Cười lên thiếu nữ nhãn tình híp thành hình bán nguyệt, để thiếu niên tóc bạc nhìn ngốc nhãn. Kìm lòng không được đem mặt xuống tới. Ngay tại sắp hôn đi lên thời điểm, áo giáp cùng trường mâu va chạm thanh âm từ góc đường truyền đến, là trấn trên tuần tra mà qua binh sĩ tiểu đội. Hôn bị đánh gãy, thiếu nữ sắc mặt thẹn thùng không thôi. Bị triệt để mê hoặc thiếu niên tóc bạc nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, đứt quãng nói, "Ta biết một cái vắng vẻ địa phương, ta dẫn ngươi đi." Sau khi nói xong, chủ động lôi kéo thiếu nữ yếu đuối không xương tay nhỏ, đi tới trên trấn một chỗ không người trải qua nơi hẻo lánh. Nơi này có một cái thanh tịnh ao nước tại trời chiều chiếu xuống chiếu rọi ra lăn tăn kim quang. Cơ Dĩ Lệ dựa vào trên một cây đại thụ, cảm nhận được đối phương tới gần thân ảnh, cảm giác thể cốt có chút như nhũ ra. Nô thiếu niên tóc bạc phát giác được trung quanh không ai về sau, không kịp chờ đợi hôn lên, hắn mười phần đói khát hôn lấy thiếu nữ bờ môi cùng cái cổ, thậm chí bắt đầu động thủ động ước. Cuối cùng thực tế là chịu đựng không nổi dụ hoặc, mở ra miệng lớn lộ ra một đôi lão nhà, một thanh xé mở thiếu nữ trắng nõn cổ, tham lam mút vào máu mới. Thiếu nữ chỉ là ngắn ngủi dãy rủa hai lần sau liền không nhúc đích, ngọt ngào huyết dịch để hắn muốn ngừng mà không được, thẳng đến đem cờ dưới lệ huyết dịch cơ hồ hút sạch sẽ, mới thần sắc thỏa mãn liếm liếm mang huyết khỏe môi. Cờ dưới lệ, ngươi thật sự là quá tuyệt. Tại tháng này bốn người bên trong, ngươi là vị ngon nhất. Nếu không phải phong thu tiết nghỉ, ngon miệng các thiếu nữ đều bị cầm tù tại hộ tạt học viện trung. Thế nhưng là để ta đói rất lâu rất lâu. Ý mạn đem tảng đá cột vào thiếu nữ khô héo thi thể trên chân, cuối cùng thâm tình hôn một chút thiếu nữ bờ môi ngỏ ý cảm ơn. Thiếu niên tóc bạc dùng khớp xương rõ ràng trắng non ngón tay đưa nàng trừng trừng mí mắt vuốt lên, ánh mắt bên trong còn lưu lại nồng đậm hoảng sợ. Sau đó nhẹ nhàng đưa nàng đẩy tới trong ao. Mặt nước truyền đến một tiếng đông bọt nước cầm thanh, tạo nên từng vòng gợn sóng. Một đầu tươi sống sinh mệnh như vậy tan biến. Sáng sớm hôm sau, tòa thị chính trung. Trấn nghị viên Colin cùng trưởng trấn Bẹt Nạt vừa vặn gặp mặt nhau, thế là được mời tại trưởng trấn trong văn phòng nhàn hàn huyên. Trấn trưởng đại nhân, gần đây có nghe hay không đến một chút nghe đồn? Bẹt Nạt thái độ khách khí mời trẻ tuổi trấn nghị viên nhập tọa, hiếu kỳ nói, tin đồn gì? Colin một mặt nặng nề nói, nghe nói trên trấn khoảng thời gian này có mấy tên thiếu nữ vô cớ mất tích. Bẹt Nạt trấn trưởng nhịn không được cười nạo một tiếng nói, đây không phải chuyện ghê gớm gì, bất quá là mấy tên bình dân thôi. Giờ phút này trưởng trấn hoàn toàn quên đi mình bình dân thân phận, những năm này hơn người một bậc chức vị để hắn cho rằng mình đã là quý tộc giai tầng. Hoàn toàn quên đi nhiều năm trước đó sinh hoạt khốn khổ, cùng lúc ấy là bởi vì tận tâm tận lực trợ giúp đám dân chấn, mới bị chọn làm trưởng chấn. Có liền trong lòng không dám gật bừa, cố kỵ tại thân phận của đối phương, cũng không tiện trực tiếp phản bác đối phương. Đúng lúc này, trưởng chấn văn phòng cửa phòng bị gõ vang, là xinh đẹp thư ký A Dĩnh. Chuyện gì? Bẹt Nạt vỗ vỗ mình cái bụng, tham lam nhìn đối phương mỹ lệ thân hình. Andy đại nhân thật sự nếu không động thủ, ta coi như không khách khí. Trong lòng hiện lên một cái nghĩ gì xấu xa, trưởng trấn có 100 loại phương thức có thể bức bách nàng đi vào khuôn khổ. A Dìn đấy mắt hiện lên một tia chán ghét, trên mặt lại là gạt ra lấy lòng tiêu dung. Trưởng trấn, bên ngoài có dân trấn báo cáo, hôm qua có một thiếu nữ mất tích. Bẹt nạt biểu lộ có chút xem thường, thậm chí mang theo một tia không vui, không thấy được ta ngay tại chiêu đãi có lính đại nhân sao? Loại chuyện nhỏ nhặt này đăng ký một chút đem người đuổi đi là được. A Dìn lộ ra làm khó biểu lộ, do dự nói, nhưng báo cáo người là trẻ sơ đại nhân, mất tích đúng là hắn nữ nhi cờ dị lệ. Nghe vậy bẹt nạt trấn trưởng giận tí mặt, mắng chửi nói, đáng chết, ngươi làm sao không nói sớm? Chuyện nghiêm trọng như vậy sao có thể chậm trễ, đem trẻ sở đại nhân mời đến Andy đại nhân văn phòng. Phải biết độc nhãn trẻ sở thế nhưng là trên trấn thủ tịch thợ mộc, hiện tại ngay tại khơi thông quan hệ, muốn đoạt được trấn nghị viên một tịch chi vị. Mặc kệ có thành công hay không, đều tại bẹt nạt trấn trưởng lôi kéo danh sách bên trong. Bẹt nạt những năm này khác không có học được, kết mẹ kết cánh ngược lại là vô sự tự thông, chơi 10 phần chân trượt, đây cũng là hắn ỷ lại trưởng trấn cái này mập nhận vị trí bên trên không có bị người hao xuống tới nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Rất nhanh, tòa thị chính nội bộ mở ra cùng một chỗ khẩn cấp nghị hội, tổng cộng có tầm 10 người tham gia. Nghe xong báo cáo về sau, nội chính quan Andy lên cơn giận dữ, ngày xưa phơi phới thần sắc không còn sót lại chút gì. Bàn tay trùng điệp đập vào gỗ thật trên mặt bàn, lòng bàn tay cấp tốc đỏ lên, chuyển đến đau đớn kịch liệt. Phong thu tiết sau mất tích 4 người, tất cả đều là thiếu nữ, cho tới hôm nay ta mới biết được, các ngươi mỗi ngày đến tòa thị chính là làm gì. Đây không phải đơn giản mất tích sự kiện, phái ra binh sĩ cho ta hung hăng điều tra, tìm ra tất cả dấu vết để lại. Cái này khởi sự kiện một khi có manh mối, ta sẽ ngay lập tức hồi báo cho lãnh chúa đại nhân. Các vị đại nhân tốt nhất cầu nguyện sự kiện có thể thuận lợi giải quyết, không phải liền chờ đợi lãnh chúa đại nhân nộ hòa đi. Andy cho đủ áp lực, người ở chỗ này đều chảy xuống mồ hôi lạnh. Lãnh chúa đại nhân cũng không có nội chính quan dễ nói chuyện như vậy, một cái xử lý không tốt, có người khả năng liền muốn bởi vậy đầu người rơi xuống đất. Chương 167, trí tuệ mới là giải quyết vấn đề con đường. Chương 167, trí tuệ mới là giải quyết vấn đề con đường. 3 ngày sau, trải qua một phen điều tra cùng hỏi thăm, rốt cục được đến tin tức. Tin tức từ trên trấn binh lính tuần tra tiểu đội trưởng. Cơ dư lệ, ta không biết thiếu nữ kia có phải là nàng. 3 ngày trước tuần tra thời điểm thấy được nàng cùng một tuổi tác không sai biệt lắm thiếu niên dắt tay tàn bộ, giống như hướng phía tiểu trấn mặt phía bắc phương hướng đi. Mặt phía bắc là khu bình dân, nhân viên khá nhiều, cần điều động thêm một cái dân binh đại đội điều tra. Nội chính quan tự mình ra mặt, liên lạc với dân binh doanh thống lĩnh, phái ra các binh sĩ tiến hành điều tra. Sau một ngày, tại bình tĩnh bên bờ ao, các đại đội trưởng mở ra bạch đồng, vô ý nhìn thấy ao nước dưới đáy một bộ hư hư thực thực hình người hình dáng. Thông qua bớt, xác định là một bộ ngâm đến xương tuổi trẻ nữ thi, mang về tòa thị chính trong sân. Thợ mộc trẻ sở trải qua phân biệt, nhịn đau không được khóc thành tiếng, cận tồn độc nhãn chạy xuống bẩn đục nước mắt. Ta thân yêu cờ dưới lệ, đến cùng là ai? Vì thống qua đi, thanh niên tăng vợ, trung niên tăng nữ nam nhân bị báo thù nộ hỏa làm choáng váng đầu óc. Một bên cặp đại đội trưởng đứng ở bên cạnh hướng vào phía trong chính quan báo cáo tình huống. Andy đại nhân, nàng vết thương chí mạng đến từ phần cổ vết thương, có dã thú gặm cắn qua vết tích, kỳ quái chính là trong cơ thể nàng huyết khí 10 phần mỏng manh, vẹn vẹn thời gian không thể nào là cái dạng này, tuyệt đối là bị hút. Cắt, ngươi ý tứ? Andy đại nhân, có thể là cùng loại với hấp huyết quỷ. Dược ma cái này sinh vật tà ác, hiện tại manh mối liền xuất từ tên kia thiếu niên tóc bạc, tìm tới hắn, hắn khả năng biết một vài thứ. Nếu như là sinh vật tà ác, trong tu đạo viện thánh kỵ sĩ cùng giáo sĩ có lẽ có thể thông qua thần thuật phân biệt ra được. Cắt cho ra chính mình suy đoán cùng cái nhìn. Andy đồng ý xuống dưới, phân phó binh sĩ, đem thiếu nữ thi thể kéo đi trên trấn tu đạo viện. Trong giáo đường trên đất trống, thiếu nữ xương trắng bệnh thi thể đệm ở một khối sạch sẽ vải thô bên trên. Tại tượng thần quang minh thương xót ánh nhìn, Anna giáo sĩ tay cầm quang minh thánh kinh thấp giọng niệm tụng, thi triển thần thuật vì vô tội thiếu nữ xua tan trên thân hoàn khí, để nàng có thể nghỉ ngơi. Từng vòng đạm kim sắc quang mang bao phủ thiếu nữ thi thể, cơ diệt lệ kinh ngạc không cam lòng hoảng sợ diện mục dần dần trở nên bình tĩnh. Hấp huyết quỷ, tuyệt đối là hấp huyết quỷ. Mạ tệ ổ thánh kỵ sĩ ngồi xuống kiểm tra thiếu nữ vết thương chí mạng, gắt gao nắm chặt nắm đấm, che kín gian nan bất và khuôn mặt kiên nghị ức chế không nổi phẫn nộ, cho ra đáp án xác thực. Tôn kính Anna giáo sĩ, thánh kỵ sĩ các hạ, chúng ta cần muốn làm thế nào mới có thể bắt lấy giết chết đầu này đáng chết hấp huyết quỷ? Andy nội chính quan mặc dù lo lắng, vẫn là khách khí hỏi thăm hai người. Thi triển xong thần thuật sau, Anna giáo sĩ trầm mặc không nói, đưa ánh mắt xê dịch về thánh kỵ sĩ. Luận đối kháng sinh vật tà ác, trẻ tuổi nàng cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Tương phản nàng mạ tệ ổ thúc thúc, chúc phúc qua thánh kiếm chém giết qua không ít sinh vật tà ác. Thánh kỵ sĩ trên mặt phẫn nộ bí mật mang theo một tia bất đắc dĩ, bất lực tóm lấy tóc, nổi giận nói, rất bất hạnh. Coi như hắn không có rời đi, còn giấu ở trên trấn, chúng ta cũng rất khó chủ động đem hắn tìm kiếm ra. Đặc biệt là mấy ngày nay binh sĩ điều tra, tuyệt đối quấy nhiều hắn, rất có thể đem hắn dọa sợ. Trừ phi hắn lần nữa xuất thủ thời điểm, vừa vặn để chúng ta đụng tới, bất quá cái này sát suất phi thường thấp. Trong giáo đường lâm vào yên tĩnh như chết. Andy không thể nào tiếp thu được biện pháp này, quay đầu dò hỏi, Anna giáo sĩ có thể hay không thi triển cùng loại với tham chắc tà ác loại hình thần thuật tiến hành truy tung, thanh tra trên trấn sinh vật tà ác. Nghe vậy Anna một mặt xấu hổ, phát ra thở dài một tiếng, muốn thi triển đủ để bao phủ Hắc Lâm trấn tham chắc tà ác trừ phi mời chúng ta Quang Minh giáo hoàng hoặc là Su Cơ đại chủ giáo xuất thủ, bất quá Anna lời còn chưa dứt, Andy cũng nghe hiểu, nói câu khó nghe chút, coi như Hắc Lâm trấn lãnh chúa hoặc là toàn trấn người chết sạch, cũng chưa chắc khả năng hấp dẫn đến loại này thân phận địa vị người xuất thủ. Ai, đã như vậy, ta sẽ hạ lệnh dán ra báo cáo, để trên trấn các mạo hiểm giả hỗ trợ tìm kiếm, nhìn có thể hay không thu hoạch đến một chút đầu mối hữu dụng. Andy cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp khi không có biện pháp. Andy đại nhân, ta có thể sử dụng thần thuật lâm thời phụ ma một viên thần thánh vật phẩm, chỉ cần cảm ứng được chung quanh khu vực có sinh vật tà ác tồn tại liền có thể phát ra cảnh cáo, có lẽ có thể có chỗ trợ giúp. Anna giáo sĩ thân là thần quan danh sách chức nghiệp giả, vẫn là có giữ gốc tương quan thần thuật. Cảm tạ hai vị các hạ xuất thủ tương trợ, Hắc Lâm trấn sẽ ghi nhớ ân tình của các ngươi. Lúc này Andy đau đầu tại phải làm sao cùng lãnh chúa đại nhân báo cáo bàn giao. Andy, ta cũng sẽ không bởi vậy trách cứ ngươi, ngươi làm gì bày ra bộ dáng này? Trong thư phòng, trẻ tuổi nội chính quan mất đi ngày xưa uy nghiêm, đứng tại Đủ Lộ trước mặt hơi có chút run lẩy bẩy cảm giác, một mặt kinh hoàng. Đủ Lộ biểu lộ ngược lại là có chút bình tĩnh, để không có đầu mối Andy không hiểu cảm thấy an tâm rất nhiều. Không sai, có lãnh chúa đại nhân tại, không có chuyện gì là giải quyết không được. Tại Andy trong nhận thức biết, lãnh chúa đại nhân không nói không gì làm không được, tối thiểu trí tuệ của hắn viễn siêu mình, có lẽ có biện pháp. Mấy ngày nay chắc hẳn ngươi cũng nhọc lòng xấu, chuyện này ngươi trước không cần phải để ý đến, tiếp xuống ta sẽ giao cho Jolene, làm tốt ngươi chuyện buồn phận liền tốt. Đứng ở một bên xung làm người nghe Jolene kỵ sĩ đột ngột nghiêng đầu qua, lộ ra một bộ tự tin vô cùng thân sắc. Phải, có Jolene đại nhân, đầu kia đang chết hấp huyết quỷ nếu như còn tại trên trấn, nhất định là không cách nào đào thoát. Andy yên lòng, cuối cùng tùng thở một hơi. Chờ Andy ra ngoài về sau, Jolene vất tay đem thị nữ đuổi ra ngoài, tiện thể đóng cửa phòng. Đại nhân, ta không được a. Ta lại không phải thợ săn danh sách cao dài chức nghiệp giả, để ta chiến đấu không có vấn đề, truy tung tìm kiếm hấp huyết quỷ sự tình còn phải giao cho chuyên nghiệp gia hỏa tới làm. Chỉ còn lại hai người lúc, Jolene tự tin thần sắc nháy mắt sụp đổ, lộ ra vẻ mặt buồn thiu. Jolene, ngươi phải tin tưởng chính ngươi, ta đã có đối sách. Đu Lộ tràn đầy tự tin. Kỵ sĩ đào đào lỗ tai, làm tốt lắng nghe chuẩn bị. Đu Lộ bảo trì thần bí rời khỏi phòng, không có làm ra giải thích. Trong đêm, ánh đến u ám trong thư phòng, Đu Lộ đem một bình màu đỏ sậm dược tề đặt ở trên bàn sách. Jolene cầm lấy về sau, cách lọ thủy tinh đều nghe được một cỗ cực độ mùi tanh hôi. Đại nhân, đây là hấp huyết quỷ loại tà ác này sinh vật, lấy hút huyết dịch mà sống, đồng thời phá lệ thích nhân loại, tinh linh cùng giàu có ma lực huyết dịch. Bình này ma dược là dùng ma vật huyết mạch tinh hoa, xà huyết hoa, hắc tạo bùn mười dư chủng vật liệu luyện chế mà thành. Vẫn là chiết xuất qua hai lần, trải qua á long cùng cương bối thú người qua, chỉ lưu lại nguyên thủy nhất tinh khiết mùi máu tươi, không có một tia dược tề hương vị. Ta không tin có hấp huyết quỷ có thể ngăn cản bình này giàu có ma lực huyết dịch ma dược. Đu Lộ ngữ khí rất là tự tin, đây là hắn luyện chế 4 lần mới thành công dược tề, tiêu hao mười mấy mai kim tệ luyện kim vật liệu. Đại nhân, khứu giác của ta cũng nhận được cường hóa, vì cái gì ta chỉ nghe đến tanh hôi? Nguyên thủy nhất mùi thơm chính là túi, thơm cùng thối vốn là chỉ có cách nhau một đường, nếu như ngươi lấy huyết dịch làm thức ăn, như vậy bình này ma dược dĩ nhiên chính là thơm nhất ngọt mỹ thực. Jolene bị thuyết phục, hiếu kỳ nói, cho nên đại nhân là muốn ta xoa bình này ma dược, câu dẫn hấp huyết quỷ ra, sau đó đem hắn chém chết. Đu Lộ che cái chán, bị đối phương trí tuệ cảm động đến. Ngươi khẳng định không được, ngươi đừng coi hấp huyết quỷ là thành là ngươi dạng này ngu xuẩn, chỉ có thể là để thiếu nữ nuốt vào bình này ma dược, mới có thể từ trong ra ngoài đạt tới mê hoặc hiệu quả. Thiếu nữ, tìm kiếm cái dạng gì thiếu nữ mới có thể không bị hấp huyết quỷ lập tức gặm vào cổ, còn có thể kéo tới ta đuổi tới xuất thủ. Jolene suy nghĩ hồi lâu, từ đầu đến cuối nghĩ không ra nhân tuyển thích hợp, cho đến nhìn thấy biểu ca quỷ dị mỉm cười. Chương 168, xối qua mưa người chương 168, xối qua mưa người màn đêm buông xuống, vẩy xuống thanh lãnh huy quang. Đây là một gian xây dựng tại dã ngoại doanh địa tạm thời, là Hắc Lâm trấn lãnh chúa để các nô lệ tại dã ngoại dùng khối nham thạch lớn dựng gian lớn phòng ốc cùng biệt tử, liền ở vào thương đạo bên cạnh. Dựng doanh địa mục đích là cân nhắc đến có thật nhiều thương đội cùng mạo hiểm giả, sẽ tại dã ngoại rừng cây đi đường qua đêm lúc, dùng vải bạt cùng gia thú dựng hành quân lều vải phi thường dễ dàng gặp được dã ngoại sinh vật tập kích. Có cái này mang theo cạm bẫy cùng cự mã doanh địa tạm thời, có thể hơi đề cao một chút an toàn, chỉ cần phái ra một hai người trước đêm, những người còn lại liền có thể an tâm qua đêm, cũng có thể ngăn chặn rơi một chút phong tuyết mang đến rét lạnh. Đêm dài, một chi cỡ nhỏ thương đội cùng mấy kẻ mạo hiểm tại doanh địa tạm thời góp băng qua đêm, bằng đá trong phòng đống lửa vừa dập tắt không lâu, còn mang theo một chút dư ôn. Luôn tại góc tường một thiếu nữ, đầu đầy mồ hôi, vô ý thức phát ra nói mê, không muốn theo rít lên một tiếng, toàn bộ trong phòng đi đường người đều bị nàng bừng tỉnh. Cái gì tình huống? Có tập kích. Thương đội hộ vệ cùng mạo hiểm giả ngay lập tức coi là doanh địa gặp tập kích, nhao nhao sở về phía trong tay vũ khí sau đống nhiên đứng lên, nhóm lửa ánh đến sau nhìn chung quanh. Cuối cùng phát hiện là sợ bóng sợ gió một trận, nhìn không được đối bốn tại góc tường thiếu nữ này trợn mắt nhìn. Một đồng hành thanh niên ngăn tại thiếu nữ trước mặt, đối mười mấy người này thương đội cùng mạo hiểm giả cười theo tạ lỗi, cầu được bọn hắn thông cảm. Đám người này hùng hùng hổ hổ một lần nữa nằm trở về. Bên ngoài hàn phong gào thét, mà lúc này thanh niên cùng thiếu nữ cũng không có buồn ngủ. U ám ánh đến chiếu sáng thanh niên bên mặt, một đầu hắc sắc tóc ngắn, cùng cặp kia linh động dị sắc con ngươi. Khó mà hình dung con ngươi màu sắc, là xen vào màu lam cùng lục sắc ở giữa, có lẽ có thể xưng là màu xanh. Nhìn ra được tuổi của hắn không lớn, chỉ có ra mặt 20 tuổi. Gia Vi Hê, lại làm phiền ngươi. Thiếu nữ hướng tóc đen thanh đồng thanh niên gửi tới lời cảm ơn, trên mặt mang theo một tia ôn nhu ấy nấy. Không sao. Lệ thì, ngày mai hẳn là có thể đến Hắc Lâm Trấn, ngươi có thể bắt đầu cuộc sống mới. Thanh niên lộ ra ánh nắng khuôn mặt tươi cười. Nói đến, hai người tại 5 ngày trước mới vừa quen, thiếu nữ Lệ Tỷ là một sở ta trấn nô lệ, kém chút gặp nô lệ giám sát cường bạo. Lúc ấy đi ngang qua Gia Vi Hê gồn dạ lẹ xuất thủ cứu nàng, giết chết tên kia giám sát. Nhìn xem thiếu nữ che kín nước mắt kinh hoàng khuôn mặt, một bộ chân tay luôn cúng dáng vẻ, trời sinh tính thiện lương Gia Vi Hê đưa ra đề nghị. Đi thôi, thoát đi sở ta trấn, rời đi nơi này. Cuối cùng, thiếu nữ đề nghị thoát đi đến cách đó không xa Hắc Lâm trấn, đây là một tòa màu mỡ trình độ không thua Sở Ta trấn thành trấn. Gia Vi Hê quyết định trợ giúp nàng, thế là hộ tống Lệ Tỷ đuổi 2-3 ngày đường. Gia Vi Hê, ngươi tại sao phải giúp ta? Thiếu nữ Lệ Tỷ hỏi ra vấn đề này, để Gia Vi Hê sửng sốt một chút. Lệ Tỷ, ta chỉ là tại giữ gìn trong lòng ta chính nghĩa thôi, không có nguyên nhân khác. Thanh niên nhớ tới mình cùng thiếu nữ tương tự quá khứ, đã từng cũng là nô lệ xuất thân hắn, tại thu hoạch được một lang thang kiếm sĩ trợ giúp về sau, mới từ cái kia ác mộng địa phương trốn thoát. Tuổi nhỏ lúc hắn cũng hướng tên kia lang thang kiếm sĩ hỏi ra vấn đề giống như trước, được đến đáp án này. Bởi vậy cực khổ nhân sinh không có dập tắt Gia Vi Hê trong lòng thiện lương cùng chính nghĩa, ngược lại để Gia Vi Hê gổn dạ lẹt càng muốn vì người khác cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Cảm tạ nhân vật lâu thư hữu cung cấp. Hôm sau, buổi trưa hai người đi theo chi này cỡ nhỏ thương đội đi tới Hắc Lâm trấn, trải qua đơn giản kiểm tra sau tiến nhập thành trấn. Gia Vi Hê thân hình rất cao, so thiếu nữ cao một đoạn, có 188, bên hông vác lấy một thanh giản dị tự nhiên vũ trang kiếm, tay phải đốt ngón tay cùng hổ khẩu chỗ vết chai dày, có thể nhìn ra được thanh niên thường xuyên tập luyện kiếm thuật. Mà Gia Vi Hê tay trái lại là hoàn toàn tương phản, mảy may nhìn không ra huấn luyện qua vết tích. Đây chính là Hắc Lâm trấn. Thanh niên cùng thiếu nữ đều là lần đầu tiên tiến vào tòa thành này trấn, lưu lại ấn tượng đầu tiên chính là sạch sẽ. Nhờ vào tòa thị chính an bài nô lệ mỗi sáng sớm dạo phố nói, đồng thời không cho phép dân trấn trên đường phố sắp xếp liền. Nếu như là cỡ lớn súc vật, tỉ như văn mã, châu cày chờ sắp xếp liền, cần giao nạp 5 mai tiền đồng sạch sẽ phí tổn. Nếu như không chủ động giao nộp, bị dân trấn báo cáo, liền sẽ dẫn tới binh lính tuần tra bắt giữ, giao nạp càng nhiều tiền phạt. Gia Vi Hê, ta nghĩ ta sẽ thích nơi này. Đối với lần trốn nô lệ thiếu nữ đến nói, chỉ cần không tại nô lệ doanh địa, nơi nào đều là nơi tốt. Lệ Tỷ, nếu như ngươi muốn tại Hắc Lâm trấn trường kỳ chờ đợi, ngươi cần tại trên trấn được đến hợp cách bình dân thân phận, cùng một phần ổn định thu nhập, không phải ngươi chỉ là hắc hộ thôi. Thanh niên tóc đen cho ra đề nghị. Bất quá rất phiền phức một chút chính là, muốn tại trên trấn đăng ký hợp cách thân phận, cần phải có một phần ổn định thu nhập. Mà nếu như muốn được đến một phần công việc ổn định, thường thường cần phải có hợp cách chứng minh thân phận mới có thể có đến. Cả hai có chút mâu thuẫn nhưng lại 10 phần hợp tình hợp lý. Bất quá đối đây, lâu dài bên ngoài dù đã ra Vi Hê có biện pháp. Đi theo ta, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, ta lại hỏi thăm một chút tình huống. Sau một ngày, một gian giá cả rẻ đơn sơ trong lữ điếm. Lệ Tỷ, ngươi nhìn một chút đây là cái gì? Gia Vi Hê hứng thú bừng bừng xuất ra một trương mang theo tòa thị chính con dấu chứng minh, đưa cho đối phương. Thiếu nữ có chút đỏ mặt nói, Gia Vi Hê, ta không biết chữ. Thanh niên lúc này mới tỉnh táo một chút, chỉ vào trên giấy ra dê chữ, giải thích nói, đây là tên của ngươi, đây là tuổi tác, đây là tòa thị chính con dấu. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Hắc Lâm trấn hợp pháp dân trấn. Lệ Tỷ nhịn không được đỏ cả mắt, một lát sau mới lên tiếng, Gia Vi Hê, vậy còn ngươi? Ngươi là làm sao làm được? Ta có thể sẽ không tại Hắc Lâm trấn đợi thật lâu, đây là ta tại Hắc Thị Hoa 5 cái ngân tệ sai người xử lý. Gia Vi Hê cười giải thích, giống như mình mỗi đến một chỗ, đều sẽ bởi vì dẫn xuất đủ loại sự cố không thể không chạy trốn, thậm chí đứng trước bị đuổi giết phong hiểm. Gia Vi Hê, ta sẽ báo đáp ngươi. Thiếu nữ lộ ra cảm động thần sắc, ở trong mắt nàng, thanh niên liền là xuất hiện ở nàng sinh mệnh một chủ sáng. Hai ngày này chúng ta trước đi giúp ngươi tìm tới một phần công việc ổn định, chờ ngươi về sau có điều kiện lại nói. Gia Vi Hê một mặt không quan trọng, có thể đối người khác nhân sinh có chỗ trợ giúp, hắn cảm thấy chuyện của mình làm rất có ý nghĩa. Bất quá, hai ngày này cũng tiêu phí hắn không ít chi tiêu, túi tiền cơ hồ thấy đáy. Dù sao Lệ Tỷ người không có đồng nào, tốt ở trên tòa trấn này chi tiêu so với Sở Ta trấn muốn thấp một chút. Xem ra, phải đi trên trấn nhìn một chút có hay không treo thưởng. Lệ Tỷ, đói bụng đi, trước đi tìm một chút ăn. Gia Vi Hê, ta không đói. Ta cũng nghe được bụng của ngươi đang đánh minh, vừa vặn ta cũng đói. Tìm một ngày làm việc hai người bụng đói kêu vang, tiến vào một gian đơn sơ trong tử quán, gọi hai phần rẻ nhất đồ ăn, hai khối lớn trộn lẫn chấu cám cho bánh mì cùng một chén nhỏ ma cô nồng thang. Gia Vi Hê đứng tại tiểu quán treo thưởng dưới tường, nhìn xem trên tường có hay không phù hợp treo thưởng, có thể kiếm lấy một chút tiền sinh hoạt dùng. Nếu như thực tế nếu như không có, chỉ có thể cùng trên trấn mạo hiểm giả lâm thời kết nhóm, tiến vào cái kia Hắc Lâm Sơn mạch mạo hiểm. Trong tử quán, Gia Vi Hê thăm dò được một cái để hắn cảm thấy phẫn nộ tin tức. Trên trấn đoạn thời gian trước xuất hiện một đầu hấp huyết quỷ, giết chết 4 tên vô tội thiếu nữ. Tòa thị chính trọng kim treo thưởng, chỉ cần giết chết đầu này hấp huyết quỷ, hoặc là có thể đủ cung cấp tình báo tin tức, có thể thu hoạch phong phú ban thưởng. Loại này tàn sát vô tội sinh vật tà ác, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Thanh niên trên mặt vẻ giận dữ, âm thầm thề. Chương 169, tiếp nhận, mở mị chương 169, tiếp nhận, mở mị thiếu nữ. Toàn bộ trên trấn thiếu nữ đại bộ phận đều tại Hotas, bởi vậy đủ lộ rất nhanh ra lệnh. Tìm kiếm thân thủ nhất là nhanh nhẹn vừa độ tuổi thiếu nữ, cuối cùng tìm tới Atoza. Trong thư phòng, đủ lộ tiếp kiến bán tinh linh thiếu nữ, vẻ mặt hốt hoảng mấy mắt, bị mỹ mạo của nàng kinh diễm đến. Atoza lúc này đã xúc lên tóc dài màu bạc, tuấn thiếu lập thể ngũ quan tăng thêm một đôi làm người khác chú ý màu hổ phách hai con người, phối hợp thêm cái kia cao gầy thân hình. Để trong học viện không ít nam tính học viên tình nguyện bước lên bị khai trừ phong hiểm cũng phải đối nàng triển khai nhiệt liệt truy cầu. Thức tỉnh tinh linh huyết mạch nàng, tại phụ thân lão giả đồn chết thảm tại trong hầm mộ về sau, càng thêm cố gắng tiến hành huấn luyện, giống như là muốn nhờ vào đó đến tê liệt chính mình. Cho dù là phong thu tiết ngày nghỉ, không có người thân, không chỗ có thể đi, nàng vẫn là lưu tại trong học viện sinh hoạt huấn luyện. Nàng huấn luyện thân thể tại hồ tạt học viện bên trong đứng hàng nữ học viên thứ nhất, thậm chí so với tuyệt đại bộ phận nam học viên còn mạnh hơn nhiều, thuộc về đỉnh tiêm một nhóm. Trong thư phòng Jolene kỵ sĩ cũng là bị mỹ mạo của nàng chấn nhiếp, bất quá càng rót đầy hơn ý chính là trong tay người báo cáo, phía trên ghi chép nàng ở trong học viện ưu tú biểu hiện. 50m 10m, di động xạ kích, bắn nhanh mấy loại thành tích bắn tất cả đều đứng hàng thứ nhất. Atoza, lần này tìm tới ngươi, là có chuyện cần được đến ngươi trợ giúp. Đu Lô tiếp nhận Jolene báo cáo trong tay, biểu lộ có chút chấn kinh. Bán tinh linh thiếu nữ đứng tại trước bàn sách, biểu lộ không có giống thường ngày ở trong học viện như vậy cao lãnh, dù sao trước mắt người đang ngồi thế nhưng là học viện viện trưởng, vẫn là Hắc Lâm trấn chủ nhân. Viện trưởng đại nhân, có thể đối với ngài có chỗ trợ giúp là vinh hạnh của ta. Tại học viện dạy bảo chung, giáo viên nhóm không ngừng đối học sinh tiến hành tẩy não, giảng thuật lãnh chúa đại nhân một hệ liệt công tích vĩ đại, để các học viên đối với hắn đánh từ trong lòng sùng bái. Đu Lô nghe tới đối phương xưng hô hắn là viện trưởng, khó được lộ ra vẻ mỉm cười, lẫn nhau cũng rút ngắn khoảng cách. À, tô ra, trước mấy ngày hấp huyết quỷ sự kiện, tại trên trấn truyền đi xôn xao, không biết ngươi có nghe nói không? Thiếu nữ sắc mặt có chút ngạc nhiên, lắc đầu, một mực ở trong học viện nàng chưa từng nghe qua cái này khởi sự kiện. Đu Lô cùng nàng giảng thuật tình huống, thêm mắm thêm muối giảng thuật các thiếu nữ chết thảm chi tiết, dẫn tới trước mắt bán tinh linh thiếu nữ sắc mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên. Rất tốt, là phẫn nộ mà không phải sợ hãi. Đu Lô cùng Jolene đồng thời nghĩ thầm, ta cần ngươi trở thành mồi nhử, hấp dẫn đầu này hấp huyết quỷ xuất hiện, đương nhiên quá trình này mười phần nguy hiểm, vô cùng có khả năng ngoại ý muốn nổi lên, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận? Trước đó thuyết minh, ta sẽ không bắt buộc ngươi đáp ứng, bất quá chỉ cần ngươi tiếp nhận, vô luận có thành công hay không, ta đều có thể thỏa mãn ngươi hết thảy thỉnh cầu. Đu Lô dựa vào ghế, quan sát phản ứng của đối phương, nếu như đối phương thực tế không nguyện ý, chỉ có thể mặt khác tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Viện trưởng đại nhân, ta không sợ nguy hiểm, ta nguyện ý tiếp nhận. À, tổ giả cơ hồ không do dự, đáp ứng xuống. Đồng thời ở trong học viện hơn một năm nay thời gian bên trong, cũng làm cho nội tâm của nàng bành trướng lên, không biết hấp huyết quỷ chỗ đáng sợ, cho là mình có lẽ không cần trợ giúp cũng có thể đối phó đơn độc hấp huyết quỷ. Đáng tiếc Đu Lô sẽ không độc tâm thuật, không biết nội tâm của nàng ngây thơ ý nghĩ. Ngươi yên tâm, ta đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng, đây là một viên thần thánh hộ phù tại ngươi tao ngộ thời điểm nguy hiểm, sẽ tự động phát động, tạo ra một cái quang minh hộ thuẫn, vì ngươi ngăn cản tổn thương. Đồng thời ta sẽ phái ra Jolene kỵ sĩ cùng một thánh kỵ sĩ đi theo tại ngươi phụ cận, một khi xảy ra bất trắc tình huống, bọn hắn sẽ ngay lập tức xuất hiện bảo hộ ngươi. Trong tay Đu Lô mang theo một khối hoàng kim mặt dây chuyền, dùng một cây hắc sắc dây nhỏ cột, mặt ngoài nhìn chỉ là một khối phổ thông mặt dây chuyền, trên thực tế Anna giáo sĩ ở trong đó khắc lục một lần tính thủ hộ thần thuật, có giá trị không nhỏ. Đồng thời Jolene trên thân cũng có mang theo phụ ma tham chắc tà ác ma pháp trang sức, một khi cảm ứng được chung quanh có sinh vật tà ác, liền sẽ bắt đầu nóng lên. Cuối cùng, Đu Lô lấy ra hai ngày trước luyện chế huyết hồng sắc ma dược, cái kia bình tràn ngập mùi máu tươi ma lực dược tề, ăn vào sau có thể tăng lên ạt tổ dạ thể nội ma lực hoạt tính, tản mát ra càng thêm mê người ngon miệng hương vị, tiếp tục thời gian ước chừng một tuần tà hữu. Ạt tổ dạ tiến lên, cầm lấy trên bàn sách ma dược cùng hoàng kim mặt dây chuyền, đưa ra thỉnh cầu của mình. Viện trưởng đại nhân, nếu như ta sang năm có thể lấy thứ nhất cung thuật thành tích tốt nghiệp, ta hy vọng có thể trực tiếp gia nhập vào cung binh doanh trung đảm nhiệm tiểu đội trưởng chức vị. Bán tinh linh thiếu nữ nhấc lên hoàng kim mặt dây chuyền cho mình buộc lên, đem trang sức giấu ở cổ áo trong quần áo, chỉ để lại hắc sắc dây nhỏ thắt ở trắng non trên cổ. Jolene nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi ánh mắt. Nghe tới ạt tổ dạ yêu cầu, Đu Lô nhịn không được cười khẽ một tiếng. Ta hứa hẹn ngươi đại đội trưởng vị trí, dân binh doanh bên trong cung thủ nhóm đều từ ngươi dẫn đầu, đồng thời kim tệ, phòng ốc, hô hấp pháp ban thưởng cũng sẽ không thiếu ngươi. Đu Lô hồi ức một chút hiện tại cung binh đội trưởng, quả thực chính là cái chảy gỗ, thuộc về người lùn bên trong chọn tướng quân, luận tiễn thuật còn không có huấn luyện hơn một năm thời gian bán tinh linh thiếu nữ tốt. Nói đến, trên trấn giống như còn không có tốt tiễn thuật truyền thừa, điểm này là cái vấn đề nghiêm trọng, đến đánh đổi một số thứ đi giải quyết vấn đề này. A Tô Dạ nghe tới ban thưởng sau cũng không nhịn được động tâm, quan sát đến lòng bàn tay ma dược, mở ra về sau nhịn không được nhíu mày, cuối cùng nắm lô mũi cưỡng ép đem ma dược rót vào miệng bên trong. Mùi hôi thối trong thư phòng truyền ra, cảm giác nhạy cảm Jolene kỵ sĩ kém chút muốn nôn. Ngược lại là Đu Lô một mặt bình tĩnh, nghĩ thầm điểm này hương vị mới cái kia đến đó, luyện chế ma dược lúc hương vị mới lên đầu, so cái này nồng đậm không phải một chút điểm. Mấy ngày nay ngươi liền đừng về học viện, đi trên trấn Bắc thành khu cùng Nam thành khu, tìm ở giữa lữ điếm các ở lại 2-3 ngày, không có việc gì ngay tại bên ngoài đi bộ một chút. Đu Lô ném ra một túi tiền, bên trong là 3 cái kim tệ cùng mười mấy mai ngân tệ, còn có một nắm lớn tiền đồng, đầy đủ nàng thời gian rất lâu chi tiêu. A Tô Dạ lấy đi túi tiền về sau, cung kính hướng phía Đu Lô cùng Jolene hành lễ, sau đó rời đi thư phòng. Jolene, đuổi theo đi, ghi nhớ ta trước đó cùng ngươi nói. Kỵ sĩ nhẹ gật đầu, dùng rộng lớn trường bào màu đen đem mình che giấu lên, âm thầm đi theo bán tinh linh thiếu nữ sau lưng. Đồng thời Đu Lô bắt đầu cho mạ tệ ổ thánh kỵ sĩ viết thư, hy vọng đối phương mấy ngày nay có thể hỗ trợ che chở một chút bán tinh linh thiếu nữ. Rời đi lãnh chúa phủ đệ về sau, bán tinh linh thiếu nữ có chút mê mang. Gió lạnh thổi qua, tóc bạc trắng bay lên, nhịn không được che kín giày đặc áo ngoài. Từ khi nàng ở trong học viện bộc lộ tài năng về sau, liền không còn có khiếm khuyết qua cơ bản sinh hoạt vật tư. Chỉ cần an tâm huấn luyện, không cần cân nhắc vấn đề khác. Sờ sờ sau lưng chỗ cột băng lãnh truy thủ, cái này mang cho nàng một tia cảm giác an toàn, mà bên hông túi tiền càng lại cho nàng tràn đầy cảm giác an toàn. Bóng đêm dần dần nồng đậm, thiếu nữ độc thân đi hướng trên trấn, ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi ở trên người nàng, hiện lộ ra một tia tĩnh mịch khí tức. Chương 170, tranh chấp, thăm dò chương 170, tranh chấp, thăm dò sáng sớm. Tại trong lữ điếm ở một đêm ạt tổ dạ, bước chân nhẹ nhàng đi tại trên đường phố, nhìn xem người đến người đi chung quanh, cảm giác có chút không hợp nhau. Bán tinh linh thiếu nữ xuất chúng ngoại hình rước lấy không ít người đi đường chú ý, cũng dẫn tới không có hảo ý nhìn trộm. Hắc, "Tiểu muội muội, nhận thức một chút." Hai tên phóng đãng không bị trói buộc mạo hiểm giả tiến lên ngăn ở bán tinh linh thiếu nữ trước người, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng nghiền ngẫm. Tràn ngập ánh mắt dâm tà để thiếu nữ ánh mắt rất là chán ghét, lạnh lùng nói, "Lan đi." Buồn nôn ra hỏa. Trong đó một tên có trường kiếm cùng tấm tuẫn, người mặc giày đặc giáp xích, tác chiến sĩ trang điểm mạo hiểm giả tiến lên một bước, hung dữ nhìn chằm chằm nàng, "Ngươi nói cái gì? Lại dám mạo phạm ta dũng cả bạc, ngươi nhất định phải trả giá đắt." Dứt lời, tiến lên sắp bắt được bán tinh linh thiếu nữ thủ đoạn, để nàng một cái nhanh chóng triệt thoái phía sau bước tránh khỏi. Thật nhanh bước chân. Dũng cảm bạn ánh mắt run lên, hắn cũng không phải mới ra đời thái điểu mạo hiểm giả, ý thức được thiếu nữ trước mắt thân thủ không tệ. A Tố giả tay giấu ở ngoại bào bên trong, đã sở về phía sau thắt lưng truy thủ, chuẩn bị cho đối phương một cái hung ác, phế bỏ tay của đối phương. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú chiến sĩ mặt lộ vẻ khinh thường, phản phất xuyên tấu qua khoan hậu áo bào xem thấu thiếu nữ động tác, chuẩn bị lần nữa tiến trước một bước. Lúc này, dũng cảm bạn cảm giác của một trận phát lạnh. Kia là cùng rét lạnh cảm giác không giống, là sát khí. Có một cỗ sát khí từ bên cạnh truyền đến, chiến sĩ nhịn không được quay đầu nhìn lại. Một tóc đen thanh đồng tuổi trẻ kiếm sĩ, tay phải khoác lên bên hông trên chuôi kiếm, tay trái giấu ở trong quần áo, một mặt lạnh lùng nhìn xem hắn. "Kiếm sĩ, ngươi là ai?" Chiến sĩ híp mắt lại, cảm giác đối phương cũng không dễ chê ở. Dám can đảm ức hiếp người nhỏ yếu, chắc chắn nhận chính nghĩa trừng phạt. Gia Vi hế tiểu trang một chút, lộ ra như nhân tạo làm thành bên mặt cằm. "Thôi đi, không thú vị." Dũng cảm mặt vây gọi ra hiệu đồng bạn rời đi, trước mặt mọi người, không có lựa chọn cùng hai người buộc phát xung đột, để tránh dẫn tới binh lính tuần tra trách phạt. Cản đường người rời đi về sau, Ato Dạ không có phản ứng Gia Vi hế, tiếp tục đi đến phía trước. "Ha ha, bán tinh linh." Gia Vi hế nhanh chân hướng về phía trước, lần nữa ngăn lại thiếu nữ, dẫn tới đối phương ánh mắt cảnh giác. Trẻ tuổi kiếm sĩ buông tay, ra hiệu mình không có ác ý, giữ một khoảng cách nhắc nhở, "Bán tinh linh, mau về nhà." Gần đây trên trấn không yên ổn, có chuyên môn hút thiếu nữ huyết dịch hấp huyết quỷ xuất hiện, không có việc gì không phải ở bên ngoài tản bộ. Nhắc nhở xong sau, trẻ tuổi kiếm sĩ quay người rời đi, lưu lại một mặt không hiểu thấu Ato Dạ. Nàng đối gặp được tất cả mọi người ôm lấy lòng cảnh giác, không tin sẽ trùng hợp như vậy, vừa bạn gặp được một trong đó tâm tinh thần trọng nghĩa bạo dạn người. Liên tục 2 ngày thời gian, Ato Dạ chậm rãi đi khắp cả tòa tiểu trấn, lần thứ nhất thẳng như vậy cảm nhận Hắc Lâm trấn hết thảy. Náo nhiệt khí tức cũng làm cho nội tâm của nàng băng lãnh hòa tan một chút. Kim hoàng sắc trời chiều kéo dài thân ảnh của nàng, nàng cố ý hướng vắng vẻ địa phương đi đến, hy vọng có thể dẫn tới đầu kia sinh vật tà ác. "Ha ha, bán tinh linh." Tóc đen thanh đồng tuổi trẻ kiếm sĩ xuất hiện lần nữa, mang theo vẻ lo lắng. "Ta không phải nói trên trấn có hấp huyết quỷ xuất hiện sao? Trời sắp tối, ngươi làm sao còn ở bên ngoài, mau về nhà." Lúc này Ato Dạ nội tâm lòng cảnh giác kéo căng, dựa theo viện trưởng đại nhân thuyết pháp, hấp huyết quỷ bề ngoài cũng không phải là cố định, có khả năng biến ảo khác biệt hình tượng. Trước mắt tên này trẻ tuổi kiếm sĩ, hẳn là chính là hấp huyết quỷ biến ảo ra, muốn dùng cái này đến hấp dẫn mình chú ý có thể thăm dò một chút. "Ừm, ta chuẩn bị đi trở về, ta giống như có chút lạc đường, ngươi có thể đưa ta một chút sao?" Ato Dạ lần này chủ động tiến lên tới gần một bước. Kiếm sĩ do dự một chút, lo lắng trước mắt bán tinh linh thiếu nữ gặp được nguy hiểm, gật đầu đồng ý xuống dưới. "Kỳ thật ta mới đến trên trấn không có mấy ngày, ta cũng không quá biết đường." Hai người một đường cười cười nói nói, bán tinh linh thiếu nữ giống như là đối trẻ tuổi kiếm sĩ mất đi cảnh giới tâm, thân ảnh của hai người chịu được rất gần. Ato Dạ đã làm tốt nhận đột nhiên tập kích phòng bị, nhưng trước mắt tuổi trẻ kiếm sĩ chỉ là miệng bên trong lốt bốt nói không ngừng. Vì thăm dò đối phương, Ato Dạ cố ý dẫn hắn đi hướng vắng vẻ địa khu vực, thậm chí chủ động hướng thiếu có người đi qua hẻm nhỏ đi đến. Không nghĩ tới đối diện cùng một không tưởng được người đụng tới. Mạo hiểm giả dũng cả mặt lần này hắn một thân một mình xuất hiện, không có cùng đồng bọn cùng một chỗ. Trời chiều sắp rơi xuống, hầm đá chung có chút âm u, chiến sĩ khuôn mặt hung ác. "Nguyên lai là hai người các ngươi, không nghĩ tới mới 2 ngày liền làm lên, hàng nát." Chiến sĩ lộ ra trào phúng thần sắc, mắt thấy tại cơ hồ không người hầm đá chung, không cần lại đi cố kỵ người đi đường, đồng thời binh lính tuần tra cũng sẽ không trải qua kể bên này. "Ngươi cái này ngu xuẩn hỗn đản, mau mau cút đi." Ato Dạ nội tâm lo lắng, cho rằng bên cạnh tuổi trẻ kiếm sĩ có sát suất rất lớn là ngụy trang hấp huyết quỷ, lo lắng chiến sĩ bạn ảnh hưởng kế hoạch của mình. Ai ngờ chiến sĩ mặt lộ vẻ hung quang, vậy mà gỡ xuống trường kiếm bên hông cùng con tấm thuẫn không ngừng tới gần, giống như là muốn trả thù lần trước mâu thuẫn. "Bán tinh linh, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo ta đi, gọi ta thoải mái một thành, ta liền bỏ qua hai người các ngươi, thế nào?" Gia Vi Hê sắc mặt khó coi, rút ra bên hông vũ trang kiếm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ato Dạ một đôi màu hổ phách hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm chiến sĩ, đối phương không hợp thời cơ xuất hiện để nàng cảm thấy nổi nóng. Hai người một bộ tuyệt không thỏa hiệp thân sắc, triệt để chọc giận chiến sĩ bạn, tay cầm trường kiếm cùng khiên tròn bật lên, vào đầu một cái mánh bổ. "Ngươi trước hết để cho mở." Bởi vì bán tinh linh thiếu nữ ở bên cạnh, Gia Vi Hê không có cách nào nhượng bộ, chỉ có thể đẩy ra thiếu nữ, sau đó tiến lên một bước, dùng tương đối khoan hậu mạnh thân kiếm chống đỡ đối phương mánh bổ. Chiến sĩ lực lượng so với kiếm sĩ cao hơn thượng một đoạn, Gia Vi Hê nháy mắt cảm giác được cầm kiếm tay phải tê dại một hồi. Ato Dạ đã xa xa tối lui, lặng lặng quan sát đến hai người chiến đấu, muốn từ đó nhìn ra một chút mánh khỏe. Chiến sĩ khởi xướng chủ động công kích, tại hầm đá bên trong chiến đấu, Gia Vi Hê không cách nào phát huy ra mình mau lẹ bộ pháp, bị đối phương vững vàng tiến công tư thái khắc chế. Liên tục trọng bổ để Gia Vi Hê chỉ có thể không ngừng lượn bộ, trường kiếm phản kích cũng bị đối phương tấm thuẫn ngăn cản, để hắn nháy mắt lâm vào thế yếu. "Ngươi, đáng chết." Một tia đấu khí màu xanh tràn lan lên bởi vì va chạm mà hơi biến hình lưỡi kiếm, Gia Vi Hê lại không giữ lại, sử dụng xuất chiến kỹ. Phá không chạm kích tay phải trường kiếm lấy tốc độ cực nhanh bung ra nhất đạo lộng lấy màu xanh kiếm ảnh, đồng thời kiếm sĩ năm ngón tay trái giấu ở áo bào dưới đáy, bóp một cái quỷ dị thủ thế. Cương Phược pháp ấn một cỗ ma lực ba động truyền ra, chiến sĩ bạn muốn giơ lên tấm thuẫn đó đỡ, lại phát hiện mình không khí bốn phía phảng phất biến thành lớp kín bức tường vô hình, một mực trói buộc động tác của mình, để cho mình khó mà giơ tay trái lên tấm thuẫn ngăn cản. Kiếm sĩ trưởng kiếm trước một bước lướt qua dung cảm bật ngực, dây đặc giáp xích bị chiến kỹ bổ ra, để hắn nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm, che ngực ngã trên mặt đất. Chiến đấu kết thúc. Trẻ tuổi kiếm sĩ thế mà là một ma kiếm sĩ, có được thi pháp năng lực. Quan chiến hạt tổ dạ có chút ngây người, bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Chẳng lẽ tên này kiếm sĩ không phải hấp huyết quỷ? Thật chỉ là tinh thần trọng nghĩa bạo dạ người tốt. Gia Vi Hê quay người hướng phía bán tinh linh thiếu nữ đi tới, trên mặt lộ ra tự đắc mỉm cười, run lên không có vết máu trường kiếm, chuẩn bị tìm kiếm mình rơi xuống vào kiếm. Chờ chút, không có vết máu. Phản phất ý thức được cái gì, Gia Vi Hê trừng lớn con ngươi màu xanh, bản năng tính địa bóp lên phát ấn. Thủ hộ pháp ấn một mặt mông lung không khí thuẫn tưởng đứng ở sau lưng. Nhưng đã trễ, một con lấp lóe hàn quang tinh hồng lợi trảo từ phía sau lưng đánh tới, trực tiếp tại kiếm sĩ phía sau lưng ngóc mở một cái độc lớn. Bất quá nhận không khí thuẫn tưởng cản trở, lợi trảo chưa thể xuyên ngực mà qua, đem kiếm sĩ trực tiếp giết chết. Trọng thương kiếm sĩ biểu lộ kinh hãi thống khổ, bất lực tựa ở hầm đá trên tường, phía sau lưng vết thương không ngừng chảy xuống máu tươi.